Chương 988, nhạc phụ đại nhân, chúc mừng chúc mừng, chương 988, nhạc phụ đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Vừa nghe Triệu Vân nói như thế, Thái Diễm lúc này cho Triệu Vân một cái thiên kiều bá mị ánh mắt, sau đó liền một điểm Triệu Vân trong lòng nói rằng: "Coi như ngươi thất thời, trinh cơ nàng có, gần 3 tháng, ngươi xem đó mà làm thôi." Thái Diễm lời này vừa nói ra, Triệu Vân vẻ mặt nhất thời sửng sở, lập tức liền ha ha cười nói: "Được được được, ta vậy thì đi một chuyến Thái phủ, sau đó chọn ngày tháng tốt, đem trinh cơ muội muội nên vào cửa, từ nay về sau các ngươi tỷ muội cũng thật ngày ngày làm bạn." Nói, Triệu Vân liền lướt qua Thái Diễm, quan tâm tới Thái Trinh Cơ, chỉ thấy Triệu Vân ôn nhu nói: "Trinh Cơ muội muội, ngươi cảm giác thân thể làm sao? Không có cái gì không phải đi. Dạ hội ta để Trương thần y liễu, Hoa thần y cho ngươi đem bắt mạch. Trinh Cơ muội muội, nếu không bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở tại trấn Bắc Vương phủ đi." Nghe Triệu Vân mỗi một câu quan tâm nói như vậy, nguyên bản còn căng thẳng không ngớt, thẹn thùng không dám ngẩng đầu Thái Trinh Cơ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, nội tâm càng là thật giống ung dung rất nhiều, thả xuống rất nhiều. Chỉ thấy Thái Trinh Cơ một mặt hạnh phúc nhìn Triệu Vân nói rằng: "Hết thảy đều nghe lời ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." Nghe Thái Trinh Cơ nhu tình hóa thủy âm thanh, Triệu Vân tâm đều tô, cái kia mắt nhỏ mị, quả thực thành một cái khe, xem một bên Thái Diễm chỉ muốn đi đến bấm hắn một cái. Sau đó, Triệu Vân liền dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị lễ trọng. Mà cùng ngày buổi chiều, Triệu Vân liền dẫn Thái Diễm, Thái Trinh Cơ hai người trở về Thái phủ. Vừa đến Thái phủ, nhìn thấy Thái Úng sau, Triệu Vân liền trực tiếp mở miệng nói rằng: "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế lúc trước đáp ứng ngươi chuyện làm được, hôm nay chuyên đến để chúc mừng nhạc phụ đại nhân, song hỷ lâm môn a." Thái Úng bị Triệu Vân lần này đột nhiên xuất hiện lời nói lôi trong cháy ngoài mềm. Chỉ thấy Thái Ung một mặt không hiểu hỏi: "Hiện tế lời này là gì ý a? Lão phu làm sao nghe có chút không biết rõ đây." Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn Thái Ung, Triệu Vân nhưng là cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, lúc trước ngươi không phải để ta bận tâm trình cơ hôn sự sao? Bây giờ giải quyết ta. Không chỉ có giải quyết, liền ngay cả hài tử đều có, này không phải song hỷ lâm môn là cái gì mà?" Triệu Vân lời này vừa nói ra, Thái Ung nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Song hỷ lâm môn cái cây búa a? Ta đến nay liền cái tiên nam chính là ai cũng không biết, nghiệp chướng. Nghiệp chướng a?" Nhưng mà, Thái Ung vừa dứt lời, Triệu Vân liền một mặt ý cười nói rằng: "Nhạc phụ đại nhân xin bất giận mà. Cho tới người đàn ông kia là ai, tiểu tế ta biết ta." Vừa nghe Triệu Vân nói biết người đàn ông kia là ai, Thái Ung lúc này liền lên tiếng hỏi: "Ồ, hiện tế biết người kia là ai? Mau nói cho ta biết, xem ta không đánh gây hắn cái chân thứ ba." Thái Ung lời này vừa nói ra, đi theo sau Triệu Vân Thái Diễm, Thái Trinh Cơ hai người không khỏi cười ra tiếng. Mà Triệu Vân nghe vậy, nhưng là một mặt lúng túng gấp cắp chân nói: "Ngạch, nhạc phụ đại nhân, người kia xa tận chân trời gần ngay trước mắt ta." Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nghe Triệu Vân lời ấy, Thái Ung không khỏi xoay người nhìn một vòng chu vi, ở không thấy nam nhân khác sau, cuối cùng Thái Ung đưa mắt định ở Triệu Vân trên người, sau đó một cái khó mà tin nổi chỉ vào Triệu Vân nói rằng: "Hiện tế, ngươi là nói, người kia là ngươi? Không sai, chính là tiểu tế ta a." Ngay lập tức Triệu Vân lại tiếp tục nói: "Nhạc phụ đại nhân, lúc trước ngài nói với ta trình cơ sự tình thời điểm, ta cũng quả thật có cân nhắc cho trình cơ xem xét người tốt nhà. Nhưng là đêm đó ta uống quá nhiều rồi a. Sau đó lại là trình cơ đưa ta về gian phòng, vì lẽ đó, nghe xong Triệu Vân lần này giải thích, Thái Ung chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, mắt mạo thất tinh. Chỉ thấy Thái Ung dùng hắn cái kia tay run rẩy, chỉ vào Triệu Vân cùng Thái Trinh Cơ nói: Các ngươi nghiệp chướng a? Lão phu đây là tạo cái gì người ta? Hai cái con gái dĩ nhiên đều tải đến trong tay ngươi. Nhưng mà, Thái Ung vừa dứt lời, một bên Thái Diễm liền lên tiếng nói rằng: Phụ thân, ngươi này nói gì vậy? Ta phu quân hắn nơi nào không tốt? Quyền khuynh thiên hạ, uy trấn bát phương. Bây giờ càng là sắp quân lâm thiên hạ tồn tại, ngươi đem con gái gả cho hắn có cái gì không được? Lại nói, chỗ béo bở không cho người ngoài, gả một cái là gả hai cái không cũng là gả. Ngươi thì sẽ không học một ít người ta ra cắt khuê sao? Thái Diễm lời này vừa nói ra, Triệu Vân trên mặt nhất thời hồi hộp, nội tâm càng là thầm nói, này nàng dâu bình thường không uổng phí yêu thương, lúc mấu chốt là thật lên a. Mà Thái Úng đây, khi nghe đến Thái Diễm lời nói này sau, cả người cũng không tốt, cái kia mặt đen đều sắp thành than nắm. Ngươi cái này người tử, nói hưu nói vượn cái gì đây? Ta Thái Úng là người nào? Há có thể? Có điều Thái Úng nói còn chưa dứt lời, liền bị bên cạnh Thái Úng phu nhân cắt đứt, chỉ thấy Thái Úng phu nhân một mặt nghiêm túc nói: Được rồi, việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt nói, tìm ngày tháng tốt đem sự làm đi. Lại nói, ta cảm thấy đến Diễm Nhi nói không sai, chỗ béo bở không cho người ngoài, như vậy rất tốt. Nguyên bản còn sao gào to hô Thái Úng, vừa nghe đến phu nhân nói như thế, nhất thời lại như quả cầu ra xì hơi, lập tức ngáp bẹp. Được thôi, nếu phu nhân không ý kiến, lão phu kia cũng không nói cái gì. Cuối cùng, lại Thái Úng phu nhân đánh nhịp ép đầu dưới, Thái Úng không còn bà bá, mà Triệu Vân cùng Thái Trinh Cơ ngày tốt, cũng định ở tháng sau 16. Trấn Bắc Vương phủ đại yến khách mời, vừa đến chúc mừng giao thừa, thứ hai tuyên bố Triệu Vân cùng Thái Trinh Cơ hôn sự. Mà một đám khách mời nghe được Triệu Vân muốn kết hôn Thái Trinh Cơ thời điểm, hoàn toàn dồn dập hướng về Triệu Vân cùng Thái Ung chúc mừng, nơi nào có nửa điểm nghị luận cười nhạo tiếng, điều này cũng làm cho Thái Ung trên mặt xuất hiện rất nhiều nụ cười, nội tâm càng là không khỏi cảm khái nói, bây giờ thói đời a. Khi ngươi thân ở, có điều mọi người ở đây đều đại hoan hỉ, dồn dập chúc mừng thời gian, nhưng có hai người nhi âm thầm thở dài thương thần, không ngừng hâm mộ. Các nàng không phải người khác, chính là trên mặt mang theo vải đen Hà Hoàng hậu, cùng với trên mặt mang theo lụa trắng Đường Cơ. Hà Hoàng hậu thương thần thân phận mình gây nên, không thể cùng Triệu Vân có kết quả, chỉ có thể mà Đường Cơ nhưng là thở dài chính mình, khi nào có thể giống như Thái Trinh Cơ, quang minh chính đại gả vào Trấn Bắc Vương phủ, cùng Trấn Bắc Vương sớm chiều làm bạn, ngày ngày đối lập. Buổi tối hôm đó, tiệc rượu tiến hành đến rất muộn, sắp tới bình minh loại kia, mọi người vừa mới dồn dập rời đi. Có điều này tiệc rượu trong lúc, đúng là phát sinh hai cái không muốn người biết việc nhỏ. Một cái là Triệu Vân thấy Hà Hoàng hậu lên ngồi rời ghế đi, lặng lẽ đi theo ra ngoài, mãi đến tận nửa giờ sau, hai người vừa mới lần lượt trở về. Mà khác một cái nhưng là Triệu Vân không được dấu vết, đem Đường Cơ ước đi tới bên cạnh núi Giả Lâm, đồng thời nói với Đường Cơ một chút nói, làm một chuyện. Lúc đó Triệu Vân là nói như vậy: "Đường Cơ, ngươi mà chờ ta một ít thời gian, đợi đến thích hợp thời điểm, ta nhất định sẽ đưa ngươi quan minh chính đại nên vào cửa, lại như ngày hôm nay cưới vợ Thái Trinh Cơ như thế, làm sao?" Đối với này, Đường Cơ nhưng là một mặt nhu tình hồi đáp: "Ừm, ta nghe Trấn Bắc Vương." Chương 989, đại quân áp cảnh, cuối cùng quyết định, chương 989, đại quân áp cảnh, cuối cùng quyết định. Cũng chính là công nguyên 197 năm, tháng giêng 16. Ngày này, Triệu Vân Trấn Bắc Vương bên trong phủ khoác lụa hồng bị thương, vui sướng, trong ngoài tặng lễ dự tiệc khách mời, càng là nối liền không dứt, lui tới. Không phải là bởi vì những cái khác, chính là bởi vì ngày hôm nay chính là Trấn Bắc Vương Triệu Vân cưới vợ Thái Ung Nhị nữ nhi Thái Trinh Cơ tháng ngày. Nhưng mà, ngay ở Triệu Vân bên này vội vàng cưới người mới thời điểm, Lương Châu Mã Đẳng, Hàn Toại, Tống Kiến mọi người bên kia, nhưng là tình cảnh bi thảm, mất ăn mất ngủ. Cho tới tại sao lại như vậy, đều là bởi vì Lương Châu Vũ Đô quận, Hán Dương quận, An Định quận, cùng với Bắc Địa quận, đồng nhiên từng người đến rồi 10 vạn binh mã, cái kia gộp lại nhưng là dòng ra 40 vạn đại quân a. Còn có, căn cứ bọn họ tìm hiểu, có vẻ như Trường An thành bên trong cũng đóng quân 10 vạn binh mã, như vậy tính được, vậy thì là dòng ra 50 vạn đại quân a. 50 vạn đại quân áp sát, Trấn Bắc Vương đây là muốn làm gì? Lương Châu, Kim Thành. Bởi vì Trấn Bắc quân 500.000 nhân mã đại quân áp cảnh, Hàn Toại, Mã Đẳng, Tống Kiến ba người lại lần nữa tụ hội một đường. Bên trong nghị sự đường, chỉ thấy Hàn Toại ngồi trên chủ vị, Mã Đẳng, Tống Kiến hai người ngồi trên hai bên trái phải giới thủ, mà Ma Siêu, Hàn Thao, Tống Giang mọi người, nhưng là lần lượt ngồi ở hai hàng. Chư vị, bây giờ Trấn Bắc Vương 50 vạn đại quân áp sát, xem ra là thật sự dự định đối với chúng ta dụng binh, không biết đang ngồi có thể có cái gì kế sách tương đối. Người nói chuyện là Hàn Toại, trên danh nghĩa Lao đại ca. Mà Hàn Toại vừa dứt lời, phía dưới Mã Siêu liền rộng mở đứng lên nói: "Sợ hắn cái điều. Binh tới tướng đỡ nước đến nước ngăn, đợi đến thật bị Vương đại quân thật đánh tới thời điểm, chúng ta trước tiên với bọn hắn đánh một trận, thăm dò sâu cạn lại nói. Nếu như có thể chiến, vậy chúng ta liền dựa vào địa hình, với bọn hắn tiếp tục đánh. Nếu như không thể, vậy chúng ta liền hướng tây chạy, ra Ngọc Môn quan vào Tây vực, cũng không phải không được mà." Nghe con mới sinh không sợ cọp, rất hiển nhiên, Mã Siêu đây là không muốn để cho Mã Đẳng, Hàn Toại mọi người vào triều làm quan, càng muốn cùng Trấn Bắc quân tranh cao thấp một hồi, so sánh hơn thua. Nhưng mà, hắn ngôn luận rất nhanh liền bị cha Mã Đẳng cho phản bác. Chỉ thấy Mã Đẳng một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Trấn Bắc Vương bên kia phái tới 50 vạn đại quân, mà chúng ta cũng chỉ có hơn 10 vạn nhân mã, địch ta binh lực cách biệt quá cách xa, căn bản không có phần thắng. Cho tới ngươi nói rời khỏi phía Tây Ngọc Môn quan, đi đến Tây vực phát triển, vi phụ nhưng là không quá nghĩ. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đến vẫn là vào triều làm quan tốt hơn. Nhớ ta Mã gia tổ tiên cũng là một đời trung lương, bây giờ đến chúng ta thế hệ này, có thể vào triều làm quan, đứng hàng công khanh, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, không phải sao?" Mã Đẳng, Hán Phục ba tướng quân Mã Viên đời sau, vì lẽ đó Mã Đẳng có thể có như thế ý nghĩ, ngược lại cũng không ra người dự liệu. Mà một bên Tống Kiến nghe vậy, cũng là một mặt tán đồng nói rằng: "Không sai, ta tán thành Thọ Thành huynh lựa chọn, bây giờ Trấn Bắc Vương đã khống chế toàn bộ Đại Hán thiên hạ, căn bản là không phải chúng ta có thể chống lại. Cùng với lấy trứng chọi đá, chẳng bằng vào triều làm quan, làm cái vương hầu công khanh, khởi bất khoái thai." Tống Kiến đương nhiên sẽ không phản đối Mã Đẳng ý kiến, bởi vì nếu như Trấn Bắc quân một khi quy mô lớn tấn công Lương Châu, như vậy hắn Tống Kiến vị trí Lũng Tây quận chính là đứng núi chịu sào chỗ yếu. Bao quát Mã Đẳng Vũ Huy quận cũng giống như thế. Vì lẽ đó, đang lựa chọn rời khỏi phía Tây Ngọc Môn quan, vẫn là vào triều làm quan lựa chọn trên, Mã Đẳng, Tống Kiến hai người càng nghiêng về vào triều làm quan. Mà Hàn Toại nghe xong Mã Đẳng, Tống Kiến hai người lời nói sau, hơi hơi một do dự, liền cũng trầm giọng nói rằng: "Được, nếu hai vị huynh đệ cũng như nói vậy, vậy chúng ta liền vào triều làm quan đi. Cho tới Lương Châu bên này binh mã, liền giao cho bọn nhỏ đi." Cuối cùng, Hàn Toại cũng đáp ứng rồi vào triều làm quan. Mã Đẳng, Tống Kiến hai người nghe vậy, tự nhiên là gật đầu tán đồng. Sau đó, bọn họ liền từng người trở lại, bắt đầu cùng chính mình trưởng tử bàn giao nổi lên đến tiếp sau sự tình. Cửu Tuyên quận, Phúc Lộc thành, Hàn Toại thư phòng. Chỉ thấy Hàn Toại một mặt nghiêm túc đối với Hàn Thao nói rằng: "Thao nhi a, nói thật, kỳ thực vi phụ là có không quá đồng ý vào triều làm quan, bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người là giao thất ta vì thịt ca a. Lại một cái chính là Mã Đẳng, Tống Kiến hai người đều chủ trương vào triều làm quan, nếu như ta nếu không đi, như vậy hai người bọn họ nhất định sẽ liên hợp triều đình, đồng thời thảo phạt chúng ta, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ cũng phải lớn hơn họa ập lên đầu. Vì lẽ đó, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, cũng chỉ có thể theo bọn họ đồng thời vào triều làm quan." Hàn Thao nghe vậy, nhưng là một mặt không giải thích được nói: "Phụ thân đã như vậy, chúng ta liền ra Ngọc Môn quan, đi Tây vực phát triển thôi." Đối với này, Hàn Toại nhưng là cười lắc đầu nói: "Ra Ngọc Môn quan đi Tây vực các nước. Vi phụ không hề nghĩ ngợi quá những chuyện này, tuy rằng ta trước đúng là đề nghị quá những này, nhưng này chỉ nói là nói mà thôi. Đừng nói là ta không muốn đi, chính là Mã Đẳng, Tống Kiến hai người, bọn họ cũng là không muốn đi. Cho tới nguyên nhân, lại có trở xuống vài điểm. Số 1, đến chúng ta dễ, cái ở Lương Châu, ở Đại Hán, cố thủ khó rời, lá dụng về tội. Thứ hai, Tây vực các nước càng loạn, chúng ta nếu là tùy tiện đi vào, không hẳn có thể ở bên kia lập được chân, thậm chí có khả năng bị coi như người ngoại lai, bị bọn họ hợp nhau tấn công. Thứ ba, vi phụ mục tiêu là Lương Châu, toàn bộ Lương Châu, ta nghĩ Mã Đẳng, Tống Kiến hai người cũng là như thế." Hàn Toại lời nói này vừa ra, Hàn Thao nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách lúc trước Mã Siêu đề nghị ra Ngọc Môn Quan vào Tây Vực thời điểm, cha Mã Đằng không hề nghĩ ngợi liền từ chối, vấn đề tình cảm là xuất hiện ở nơi này à? Như vậy, Hải Nhi rõ ràng, đa tạ phụ thân giáo huấn. Nhìn trước mắt như vậy thông tuệ, ngoan ngoãn nhi tử, Hàn Toại không nhịn được sờ sờ Hàn Thao đầu, sau đó lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng, lần này vi phụ ưng gọi vào hướng làm quan, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu vi phụ vào triều làm quan sau, có thể để cho chúng ta ở trong triều có người. Không chỉ có như vậy, vi phụ một khi vào triều, cũng là bằng nói là bảo vệ chúng ta ở Lương Châu căn cơ, ngươi hiểu chưa? Hàn Thao nghe vậy, tự nhiên rõ ràng phụ thân Hàn Toại nói tới ý tứ, chỉ thấy Hàn Thao một mặt trịnh trọng nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định bảo vệ tốt gia nghiệp, không để phụ thân thất vọng. Ừm, Lương Châu bên này giao cho ngươi, vi phụ rất yên tâm, có điều ở đây còn có một chút muốn căn dặn ngươi. Vậy thì là Mã Đẳng Nhi tử Mã Siêu, tiểu tử kia dạ tâm mừng mừng, hơn nữa võ nghệ cao cường, chờ chúng ta vào triều làm quan sau, ngươi cần phải cẩn thận hắn a. Mặc dù đối với Hàn Thao trả lời, Hàn Toại rất là thỏa mãn, thế nhưng Hàn Toại nhưng cũng vẫn còn có chút lo lắng. Chính như hắn từng nói, Mã Đẳng Nhi tử Mã Siêu, dạ tâm mừng mừng, không thể không phòng thủ a. Mà Hàn Thao nghe xong Hàn Toại lời nói sau tương tự sắc mặt ngưng lại, lập tức liền xem rơi xuống cái gì quyết tâm bình thường đối với Hàn Toại bảo đảm nói, phụ thân yên tâm, chờ ngươi vào triều làm quan sau, Hải Nhi liền xuất quân đi đến Trương Dịch quận đóng quân, định không cho cái kia Mã Siêu có thừa cơ lợi dụng. Ừm, như vậy cũng được. Nhưng mà Hàn Toại, Hàn Thao hai cha con không biết chính là, ngay ở hai người phụ tử bọn hắn đề phòng Mã Đẳng, Mã Siêu phụ tử thời điểm, Mã Đẳng, Mã Siêu phụ tử cũng ở đề phòng Hàn Toại, Hàn Thao phụ tử. Chương 990, ương gọi vào triều, Lương Châu muốn loạn. Chương 990, ương cứ gọi vào triều, Lương Châu muốn loạn. Lương Châu, Kim Thành, Mã Đẳng phụ đệ. Mã Đẳng, Mã Siêu, Mã Hưu phụ tử ba người ngồi đối diện nhau. Chỉ thấy Mã Đẳng một mặt lo lắng nói, Siêu Nhi, Hưu Nhi, lần này vi phụ vào kinh sau, Lương Châu chuyện bên này liền giao cho các ngươi huynh đệ. Những cái khác ta không lo lắng, chỉ có phía Tây Hàn Toại thế lực, vi phụ có chút không yên lòng à. Nhưng mà đối với Mã Đẳng lo lắng, Mã Siêu nhưng là không để ý chút nào nói rằng, phụ thân không cần lo lắng, cái kia Hàn Toại thế lực cũng có điều là so với chúng ta có thêm một vạn binh mã, trong ngày thường nếu không là Hàn Toại ở, Hải Nhi ta đã sớm đem bọn họ cho thình thịch. Hiện nay được rồi, cái kia Hàn Toại cũng phải ương gọi vào hướng làm quan, đến thời điểm ta liền tìm một cơ hội, đem cái kia Hàn Toại thế lực cho một tổ bưng. Mã Siêu lời này vừa nói ra, Mã Đẳng nhất thời ngạc nhiên, hắn đứa con trai này a, có bản lĩnh là có bản lĩnh, nhưng là chính là vì người quá mức ngạo mạn, hơn nữa còn có chút không để ý tới tình phân, chuyện gì đều là nói làm liền làm. Nghĩ đến đây, Mã Đẳng liền lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Siêu Nhi, ta biết ngươi hùng tâm trang trí, cũng biết ngươi năng lực, vì lẽ đó ta sẽ không ngăn cản ngươi cái gì. Thế nhưng chờ chúng ta vào triều làm quan sau, ngươi làm việc cần phải cân nhắc sau đó làm, không thể hành sự lỗ mãng. Đặc biệt đang tấn công Hàn Toại thế lực thời điểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng, bằng không một cái không tốt chính là Lương Châu đại loạn. Nói như vậy, phòng trường ta cùng Hàn Toại ở Lạc Dương cũng đến đấu lên, ngươi hiểu chưa? Nặng. Hải Nhi rõ ràng. Phụ thân yên tâm đi. Kỳ thực Mã Đẳng trong lòng vẫn là chống đỡ Mã Siêu làm Hàn Toại, chỉ có điều so với Mã Siêu nghe con mới sinh không sợ cọp, Mã Đẳng làm việc càng lộ vẻ thận trọng thành thục một ít thôi. Mà Mã Siêu nghe xong Mã Đẳng lời nói sau, ở bề ngoài tuy rằng miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng bên trong nhưng là không phản đối, điển hình lịch tử tâm thái. Cho tới một bên Mã Hưu, nhưng là không nói một lời, bởi vì hắn không phải trưởng tử, chỉ có một bên nghe phần. Lương Châu, Lũng Tây quận, Địch Đạo Thành, Tống Kiến phủ đệ. Cùng Hàn Toại, Mã Đẳng mọi người như thế, Tống Kiến, Tống Giang hai cha con cũng đang làm giao tiếp cùng sắp xếp. Chỉ thấy Tống Kiến một mặt lo lắng nói với Tống Giang. Nhi a, người tính tình ôn hòa, không thiện tranh đấu, vi phụ thực sự không yên lòng. Đặc biệt phía Tây Kim Thành Mã Siêu, tiểu tử kia dã tâm mừng mừng, rất rõ ràng như biết, ta sợ ta vào triều làm con sau, cái kia Mã Siêu gặp ra tay với ngươi a. Mà Mã Đông, lại là triều đình phạm vi thế lực, một cái không được, cũng có khả năng hội công vào Lũng Tây, đến lúc đó ngươi nhưng như thế nào là thật. Nghĩ đến những thứ này, vi phụ liền nhức đầu không thôi, nhưng là bây giờ triều đình có chiếu, cộng thêm đại quân áp cảnh, vi phụ không nên cứ gọi vào hướng làm quan cũng không được a. Không thể không nói, Tống Kiến phụ tử vị trí Lũng Tây quận, vị trí địa lý xác thực rất lúng túng, phía tây là Mã Đẳng thế lực, mặt đông là triều đình thế lực, quả thực là kẹp ở trong khe hở sinh tồn a. Vì lẽ đó, Tống Kiến mới gặp như vậy lo lắng hắn đi rồi chuyện sau này, bởi vì hắn biết rõ Mã Siêu tiểu tử kia không an phận, mà triều đình bên này cũng gặp nguy hiểm, nhưng là hắn có thể có biện pháp gì? Mà Tống Giang đây, khi nghe đến Tống Kiến lời nói sau, nhưng là tiêu sái cười một tiếng nói, phụ thân, này có cái gì tốt lo lắng? Quá mức đến thời điểm ta trực tiếp nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, đem Lũng Tây quận cùng với dưới trướng binh mã toàn bộ giao cho Trấn Bắc Vương, ta xem cái kia Mã Siêu có thể làm khó dễ được ta. Tống Giang lời này vừa nói ra, Tống Kiến không khỏi sững sờ, có điều còn không chờ Tống Kiến nói chuyện, Tống Giang lại vẻ mặt thành thật nói rằng, phụ thân, bây giờ Trấn Bắc Vương nhất thống thiên hạ, uy Trấn Bắc Vương, cùng với tiện nghi Mã Siêu tên kia, chúng ta chẳng bằng trực tiếp nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, giao hảo Trấn Bắc Vương. Đã như thế, chúng ta phụ tử liền trở thành Trấn Bắc Vương dưới trướng chi thần, nếu như ngày nào đó Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, vậy chúng ta cũng coi như là khai quốc công thần a. Tống Kiến nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên, nguyên bản hắn còn muốn lấy tự thân vào Lạc Dương, do đó bảo vệ địa bàn của chính mình. Thế nhưng, bây giờ nghe nhi tử Tống Giang vừa nói như thế, có vẻ như nương nhờ vào Trấn Bắc Vương cũng là cái lựa chọn không tồi a. Đặc biệt cái kia khai quốc công thần nói chuyện, càng làm cho hắn ước mơ không ngớt. Chỉ thấy Tống Kiến kéo lại Tống Giang tay, có chút kích động nói: "Nhi a, trong ngày thường thấy ngươi trầm tính muộn không hàng, nhưng hôm nay đến lúc mấu chốt, ngươi nhưng là sách đến thanh, nhìn ra mình a." "Không sai, không sai, là ta Tống Kiến loại." Nói, Tống Kiến càng cười ha ha lên. Đối với này, Tống Giang nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Phụ thân, kỳ thực chúng ta đã sớm nên chủ động nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, dù sao Trấn Bắc Vương thế lực đã không thể lay động, khoảng cách nhất thống thiên hạ cũng có điều là cách xa một bước. Nếu như chúng ta không nữa thuận thế mà làm, mà lựa chọn đối kháng, nghịch thế mà làm, cái kia chính là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, ta kiến nghị phụ thân đến Lạc Dương sau, mau chóng bí mật bái phỏng một hồi Trấn Bắc Vương, cũng hướng về hắn biểu lộ trung tâm, nói đồng ý đem Lũng Tây quận cùng với trong tay 40.000 binh mã giao cho hắn. Đã như thế, chúng ta không chỉ có không cần lo lắng phía Tây Mã Đẳng, Hàn Toại thế lực, cũng càng không cần lo lắng mặt Đông Triều đỉnh phương diện uy hiếp, phụ thân ngươi nói xem." Nghe xong Tống Giang lời nói này, Tống Kiến rất là tán đồng gật đầu nói: "Ừm, ngươi nói đúng. Vì phụ rõ ràng, nguyên bản ta còn dự định chờ Ma Siêu, Hàn Thao bọn họ thật sự tấn công Lũng Tây quận thời điểm, lại xuất quân nương nhờ vào Trấn Bắc Vương đây. Có điều Giang Nhi lời của ngươi nói đúng là nhắc nhở ta, cùng với đến chịu đòn thời điểm, lại xuất quân nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, chẳng bằng hiện tại liền xuất quân nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, bởi vì trong này tính chất không giống nhau a. Ngươi yên tâm, vi phụ đến Lạc Dương sau, lập tức liền tìm cái thời gian bái phòng Trấn Bắc Vương, hướng về hắn biểu lộ trung tâm, tuyệt không để cái kia Mã Siêu có thừa cơ lợi dụng, cũng không cho ngươi nằm ở trong nguy hiểm. Phụ thân anh minh." Hài Nhi khâm phục. "Đều nói lao tử anh hùng nhi hảo hán, nhưng hôm nay này Tống Kiến, Tống Giang phụ tử, nhưng là không hẳn vậy a. Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người ở Lũng Tây quận địch đạo thành hội họp sau, liền từng người mang theo hơn trăm thân binh, trực tiếp hướng về Lạc Dương xuất phát. Mà Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người đi rồi, con trai của bọn họ Mã Siêu, Hàn Thao, Tống Giang ba người, nhưng là từng người làm ra không giống phản ứng. Mã Siêu bắt đầu điều binh khiển tướng, triệu tập nhân mã, làm bất cứ lúc nào tấn công Hàn Toại thế lực chuẩn bị. Mà Hàn Thao đây, nhưng là lập tức triệu tập nhân thủ, đem lại quân trụ sở do Tiểu Tuyền quận đổi thành Trương Dịch quận, để ngừa Mã Siêu tập kích. Cho tới Lũng Tây quận Tống Kiến, cùng Tiểu Tuyền quận Hàn Thao như thế, để phòng Mã Siêu tiểu tử kia tập kích. Tống Giang đầu tiên là ở Lũng Tây quận cùng Kim Thành nơi giao giới, phái đi rất nhiều thám tử, sau đó càng là ở Lũng Tây đi về Kim Thành mỗi cái yếu đạo cửa ải, bày xuống lượng lớn binh mã, để phòng cướp như thế để phòng Mã Siêu. Từ Hàn Thao, Tống Giang hai người hành vi cử chỉ đến xem, này Mã Siêu ở Lương Châu Phong Bình cũng không tốt lắm a. Hung hãn ương ngạnh, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dã tâm bừng bừng, bị người để phòng a. Mà ngay ở Hàn Thao, Tống Giang hai người để phòng Mã Siêu thời điểm, cha của bọn họ Hàn Toại, Tống Kiến, Mã Đằng ba người, nhưng là ở trải qua một tháng ăn gió nằm sương sau, rốt cục chạy tới thành Lạc Dương. Chỉ thấy cái kia Hàn Toại, Tống Kiến, Mã Đằng ba người vào thành sau chuyện thứ nhất, không phải vào cung bái kiến hoàng thượng, mà là vào Trấn Bắc Vương phủ bái kiến Trấn Bắc Vương Triệu Vân. Chương 991, Tống Kiến tới chơi, biểu lộ trung tâm. Chương 991, Tống Kiến tới chơi, biểu lộ trung tâm. Công nguyên 197 năm, tháng 3. Lương Châu ba hùng Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người, ưng cứ gọi vào triều, phân biệt đảm nhiệm chấp kim nô, đình úy, thiếu phủ chức vụ. Đến đây, Hàn Toại, Mã Đằng, Tống Kiến ba người thống trị Lương Châu thời đại kết thúc, bởi vì bọn họ cũng lại đừng nghĩ trở lại Lương Châu. Mà bây giờ Lương Châu vùng phía Tây bảy quận thế lực, nhưng là do bọn họ trưởng tử Hàn Thao, Ma Siêu, Tống Giang ba người kế thừa. Cho tới tương lai Lương Châu, gặp nhắc lên ra sao sóng gió, vậy sẽ phải giao cho thời gian đến kết luận cuối cùng. Tháng 3 một ngày, Lạc Dương, Trấn Bắc Vương phủ ở ngoài lặng yên đến rồi một người, người này toàn thân áo đen, đầu đội áo choàng, trên mặt mang theo cái khăn đen, khiến cho rất là thần bí. Chỉ thấy người kia đi đến Trấn Bắc Vương cửa phủ trước sau, lúc này liền bị các cổng thị vệ thống lĩnh ngăn lại. "Đứng lại, người tới người phương nào? Đây là Trấn Bắc Vương phủ trọng địa, những người không có liên quan giống nhau không được đến gần, người vi phạm giết không tha." Đối mặt thị vệ thống lĩnh cảnh cáo, người kia nhưng lại trầm giọng nói rằng: "Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói đợi mới thiếu phủ Tống Kiến có việc cầu kiến Trấn Bắc Vương, kính xin Trấn Bắc Vương vừa thấy, đây là tại hạ ân tín." Nói xong, Tống Kiến liền đem có thể chứng minh hắn là đương triều thiếu phủ thân phận ân tín, hai tay đưa cho trước mắt thị vệ thống lĩnh. Mà thị vệ thống lĩnh thấy thế, biết sự tình không đơn giản như vậy, liền mệnh cái khác thị vệ nhìn chăm chú thật Tống Kiến, hắn nhưng là bước nhanh chạy vào vương phủ, thẳng đến hậu viện mà đi. Lúc này Triệu Vân vừa ăn xong cơm tối, trong lúc rảnh rỗi hắn chính đang hậu viện giáo dục một đám tử nữ võ nghệ đây. Trấn Bắc Vương phủ hậu viện, chỉ thấy Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân thương, ở hậu viện đất trống chơi uy thế hừng hực, mà vạn niên công chúa, đại kiều, tiểu kiều, điêu thuyền, chân khương mọi người, nhưng là ở một bên xem vô cùng phấn khởi, kích động không thôi, trong lúc thỉnh thoảng còn có thể truyền đến một trận gọi tiếng hảo. Mà tại sau lưng Triệu Vân, Triệu Hạo, Triệu Yiye, Triệu Thống, Triệu Giang chờ một đám tử nữ, nhưng là ra dáng theo luyện tập thương pháp. Dùng Triệu Vân lại nói chính là: "Ta Triệu Vân, Triệu Tử Long hài tử, há có thể không có võ nghệ kề bên người? Dù cho không làm được lão tử như vậy tông sư cảnh giới, tối thiểu cũng đến tiến vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ, bằng không ở bên ngoài liền không cần nói là ta Triệu Vân hải tử." Biểu thị xong một phen thương pháp sau, Triệu Vân liền bắt đầu rồi tay lấy tay chỉ huy giáo dục. Thân thể muốn trực, cán thương muốn bình, muốn ổn, ra thương tốc độ phải nhanh, muốn chuẩn, càng muốn tàn nhẫn. "Triệu Thái, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trọng tâm, trọng tâm, trọng tâm. Ý Thiền Nhi, cường độ, ngươi ra thương cường độ còn chưa đủ, lần sau nhớ tới chú ý nha." Chỉ thấy mười mấy cái 8, 9 tuổi hải tử ở Triệu Vân gian dạy giáo dục dưới, từng chiêu từng thức luyện tập thương pháp, chưa từng cũng không dám có một tia lười biếng. "Báo, tiên viện bảo vệ thống lĩnh có việc bẩm báo." Ngay ở Triệu Vân giáo dục tử nữ luyện tập thương pháp thời gian, bên hai truyền đến hậu viện nữ hầu vệ âm thanh. Triệu Vân nghe vậy, lúc này thả tay xuống bên trong trường thương, sau đó quay về Văn Nghiên, Thái Diễm các nàng nói rằng: "Diễm Nhi, Huyền Nhi, các ngươi giám sát bọn họ luyện tập thương pháp, ta đi tiền viện nhìn chuyện gì." "Nặng, phu quân cứ việc đi vào xử lý chính sự đi." Văn Nghiên, Thái Diễm mọi người nghe vậy, tự nhiên là theo tiếng gọi nặng. Rất nhanh, Triệu Vân liền tới đến tiền viện, nhìn thấy thị vệ thống lĩnh cây cảnh thiên. Tây Cảnh Thiên, chuyện gì bẩm báo? Vệ chúa công lời nói, ngoài cửa có một áo đen người, mang theo áo choàng, bưng cái khăn đen, không thấy rõ mặt, thế nhưng hắn tự xưng là đời mới thiếu phủ Tống Kiến, nói có việc cầu kiến chúa công, đây là thân phận của hắn ấn tín. Nói, thị vệ thống lĩnh liền đem Tống Kiến thân phận ấn tín đưa tới, mà Triệu Vân tiếp nhận ấn tín vừa nhìn, quả nhiên là thiếu phủ Tống Kiến ấn tín. Này nhưng là ngạc nhiên. Này Tống Kiến vừa tới Lạc Dương không mấy ngày, hắn đến ta này trấn Bắc Vương phủ làm gì? Trước mới vào Lạc Dương thời điểm, bọn họ không phải đã bái phỏng qua ta sao? Không đúng, lần này Tống Kiến là chính mình đến, hơn nữa còn che che giấu giấu, khiến cho rất thần bí, chẳng lẽ là có đặc biệt gì sự tình? Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân lập tức đối với thị vệ thống lĩnh nói rằng, dẫn hắn đến ta thư phòng. Nói xong, thị vệ kia thống lĩnh liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một thân đen Tống Kiến liền ở thư phòng nhìn thấy Triệu Vân. Vừa thấy được Triệu Vân, Tống Kiến lúc này lấy xuống khăn mặt, bắt áo choàng, hướng về Triệu Vân hành lễ nói, Tống Kiến, bái kiến trấn Bắc Vương. Đối với này, Triệu Vân nhưng là khẽ mỉm cười nói, Tống thiếu phủ không cần đa lễ, mời ngồi. Tại trấn Bắc Vương. Bên này Tống Kiến vừa dứt lời mới vừa ngồi xuống, bên hai lại chuyển tới trấn Bắc Vương Triệu Vân âm thanh. Tống thiếu phủ, không biết ngươi lần này đến đây bản vương nơi này là vì chuyện gì a? Triệu Vân cũng không có cùng Tống Kiến nhàn vô nghĩa, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi ra miệng. Đối mặt Triệu Vân dò hỏi, vừa mới ngồi xuống Tống Kiến liền lại lập tức đứng dậy, cũng ở Triệu Vân một mặt kinh ngạc bên dưới, quỳ một chân trên đất bái nói, Tống Kiến, nguyện bái trấn Bắc Vương làm chủ, thề chết theo chúa công, càng muốn đem Lương Châu Lung Tây quận cùng với quận bên trong 40.000 binh mã toàn bộ giao cho chúa công. Hả? Tống Kiến, ngươi đây là nháo loạn nào? Tống Kiến đột nhiên xuất hiện bái chủ, khiến cho Triệu Vân sững sờ. Mà Tống Kiến đây, thấy Triệu Vân hoài nghi dụng tâm của hắn, liền lập tức giải thích. Chúa công, thuộc hạ là chân tâm bái ngài làm chủ, kính xin chúa công không muốn nghi vấn. Bây giờ chúa công nhất thống thiên hạ sắp tới, chỉ có Lương Châu vùng phía tây bảy quận vẫn không có bị chân chính bắt. Thuộc hạ biết rõ chúa công chi hùng tài vĩ lực, vì lẽ đó nguyện xuất bộ nương nhờ vào chúa công, trợ chúa công thu phục Lương Châu, nhất thống thiên hạ. Tống Kiến cũng chưa hề đem hắn tình cảnh nói ra, chỉ nói là Triệu Vân cần thiết cầu. Nhưng mà Triệu Vân là cỡ nào thông minh, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền muốn đến Tống Kiến lúc này nương nhờ vào hắn nguyên nhân, cùng với mục đích. Đơn giản chính là hắn Triệu Vân thế lớn, đã thành chắc chắn, mà Lương Châu chỉ là mười mấy vạn binh mã, há có thể là hắn Triệu Vân đối thủ, bị Bình Định thu phục, có điều là chuyện sớm hay muộn. Cùng với bị đánh phục, bị cường thu, chẳng bằng chủ động nộp lên, chủ động nương nhờ vào đến càng có thành ý. Về phần tại sao hôm nay tới người sẽ là Tống Kiến, Triệu Vân cũng nghĩ rõ ràng. Bởi vì Tống Kiến ở Lương Châu thế lực bên trong, đem so sánh với Hàn Thoại, Mã Đằng hai người mà nói, hắn Tống Kiến là ít nhất, dưới trướng chỉ có 40.000 binh mã. Không chỉ có như vậy, hắn Tống Kiến vị trí địa bàn Lũng Tây quận, càng là kẹp ở triều đình cùng Mã Đằng thế lực trung gian, khó là người, khó sinh tồn a. Vì lẽ đó, hắn Tống Kiến ngày hôm nay liền tới, trở thành Lương Châu ba hùng bên trong, cái thứ nhất chủ động nương nhờ vào hắn Triệu Vân người, đồng thời đồng ý giao ra địa bàn cùng binh mã. Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân nội tâm không khỏi có chút hừng hực lên, bây giờ Tống Kiến quy thuật ta, cái kia Ma Siêu, Hàn Thao hai người nhưng là dễ làm rất nhiều a. Chỉ thấy Triệu Vân lập tức đứng dậy, không lưng đem Tống Kiến giúp đỡ lên, đồng thời một mặt ý cười đối với hắn nói rằng, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Tống Kiến, ngươi có thể có cỡ này giác ngộ, đúng là hiếm thấy, ngươi yên tâm, theo bản vương, ngươi sẽ không hối hận. Chương 992, kế gia Dương Nhu, muốn thu Lương Châu, chương 992, kế gia Dương Nhu, muốn thu Lương Châu. Theo Tống Kiến quy hàng, Triệu Vân đối với thu phục Lương Châu kế hoạch càng hoàn thiện. Công nguyên 197 năm, đầu tháng 4, Triệu Vân tổ chức lên triều, trên triều hội, chỉ thấy Triệu Vân vẻ mặt thành thật nói rằng, chư vị công khanh, bây giờ Đại Hán 13 châu, trên căn bản cũng đã thực hành thổ địa công có, theo ấn người phân phối chính sách. Có điều, Lương Châu vùng phía tây bảy quận, hiện nay vẫn không có phổ biến này chính, thực tại khiến người ta có chút thất vọng a. Nhưng mà, Triệu Vân vừa dứt lời, dưới đây Tống Kiến liền dũng cảm đứng ra nói, Trấn Bắc Vương, này không là vấn đề, ta lập tức truyền lệnh cho ta cái kia Lương Châu nhi tử, để hắn tất cả nghe theo Trấn Bắc Vương sắp xếp. Bất luận là Lũng Tây quận, vẫn là quận bên trong mấy vạn binh mã, toàn bộ đều quy Trấn Bắc Vương điều khiển, chủ đánh chính là một cái hưởng ứng Trấn Bắc Vương sách lược, đúc lại Đại Hán vinh quang. Tống Kiến lời này vừa nói ra, nhất thời nên đón chu vi triều thần gọi tiếng hảo, liền ngay cả Triệu Vân cũng đầy mặt ý cười tán dương. Hảo, 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 ta Đại Hán có thể có Tống thiếu phủ như vậy công khanh, quả thật là ta Đại Hán chi phúc a. Nhưng mà nói tới chỗ này, Triệu Vân rồi lại chuyển đề tài nói, ai? Lũng Tây quận là giải quyết, nhưng là Kim Thành quận, Vũ Huy quận, Tiểu Tuyền quận, Trương Dịch quận, Đôn Hoàng quận đất này, lại nên làm gì giải quyết đây? Theo Triệu Vân tiếng nói hạ xuống, cả triều văn võ ánh mắt đều nhìn về hai người, Đình Ý Hàn Toại, Chấp Kim Ngô Mã Đằng. Kỳ thực, ngay ở vừa nay Tống Kiến ra mặt biểu trung tâm thời điểm, hai người bọn họ trong lòng liền một hồi hộp, có dự cảm không tốt, biết ngày hôm nay có thể sẽ có việc không tốt phát sinh. Quả nhiên, theo Triệu Vân tiếng nói hạ xuống, hai người bọn họ trong nháy mắt liền thành cả triều văn võ tiêu điểm. Bởi vì ai đều biết, Triệu Vân nói tới những người quận, chính là bọn họ bản thân quản lý địa bàn, bây giờ Triệu Vân lời nói này vừa ra, có thể nói là đem bọn họ gác ở trên lửa nướng a. Giống như Tống Kiến giao ra địa bàn, giao ra binh quyền đi. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa bàn không còn, thực sự là khiến người ta không cam lòng. Có thể không giống Tống Kiến như thế giao ra địa bàn, giao ra binh quyền, tình huống dưới mắt dung lại không được bọn họ từ chối, bằng không vậy thì là đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu à. Vì lẽ đó, ngày hôm nay việc này khó làm. Thời khắc bây giờ Hàn Thoại, Mã Đằng hai người, hận đấu Tống Kiến, không thấy bọn họ hai người xem Tống Kiến ánh mắt, đều sắp phun ra lửa sao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Tống Kiến đã sớm chết 800 lần rồi. Nhưng mà, đối với Hàn Thoại, Mã Đằng hai người nhìn sang ánh mắt, Tống Kiến nhưng là không có gì lo sợ, nhếch miệng nở nụ cười. Xong xuôi cái này cũng chưa tính, chỉ thấy Tống Kiến một mặt ý cười quay về Hàn Thoại, Mã Đằng hai người nói rằng: "Văn Ước huynh, Thọ Thành huynh, ngươi xem ta đều đem Lũng Tây quận cùng dưới trướng binh mã, toàn bộ giao do trấn Bắc Vương sắp xếp, không biết các ngươi là làm sao nghĩ tới đây?" Tống Kiến lời này vừa nói ra, Mã Đằng, Hàn Thoại hai người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nếu như nói vừa nãy hai người chỉ là bị ám làm cho lung túng, ra mặt dày điểm, làm bộ cái gì cũng không thấy, không nghe, có thể còn có thể tạm thời hôn quá khứ. Như vậy hiện tại Tống Kiến lời này vừa nói ra, Mã Đằng, Hàn Thoại hai người coi như là muốn hôn đều hôn có điều đi tới, bởi vì bị Tống Kiến điểm danh. "Tống Kiến ngươi, ngươi thật là biết thay chúng ta suy nghĩ a." "Tống Kiến, ta cảm tạ ngươi a." Đối mặt Mã Đằng, Hàn Thoại hai người xâm lãnh lời nói, Tống Kiến chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa ở nhiều lời, bởi vì nên làm hắn đã làm xong, còn lại liền muốn giao cho Triệu Vân. Quả nhiên, ngay ở Mã Đằng, Hàn Thoại hai người tức giận đến nghiến răng, đối với Tống Kiến hận thấu xương thời gian, ngồi ở long ỷ phía trước Triệu Vân nói chuyện. "Mã Khanh, Hàn Khanh, Tống thiếu phủ nói, chính là bản vương muốn hỏi, bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng đã bình định, chính sách cũng ở từng bước thống nhất. Nhưng là, chỉ có các ngươi nhi tử vị trí Lương Châu vùng phía Tây Gia quận, vẫn không có đổi tới triều đình cải cách bước tiến, không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đây? Là dự định cùng Tống Khanh như thế, tất cả nghe theo triều đình sắp xếp đây, vẫn là có tính toán khác, có ý đồ riêng đây?" "Được rồi." Sau lương sự, cứ thế mà bị Triệu Vân cho phóng tới trên mặt đài, đây là mượn thiên hạ đại thế, ngay ở trước mặt hoàng đế cùng với cả triều văn võ trước mặt, bước Mã Đằng, Hàn Thoại hai người ngày hôm nay liền muốn làm cái lựa chọn a. Không thể không nói, Triệu Vân chiêu này dương như đủ tàn nhẫn. Nếu như Mã Đằng, Hàn Thoại hai người khuất phục, giống như Tống Kiến giao ra địa bàn cùng binh quyền, như vậy hắn Triệu Vân liền có thể không đánh mà thắng bắt Lương Châu. Nếu như Mã Đằng, Hàn Thoại hai người không khuất phục, như vậy Mã Đằng, Hàn Thoại hai người lập tức liền sẽ lần thứ hai trên lưng một cái tạo phản tên tuổi, sau đó nên đón họa sát thân. Không chỉ có như vậy, triều đình phương diện cũng có ra tay với Lương Châu lý do, không cần tiếp tục phải bận tâm lúc trước chiêu An nguyên cớ, cùng với Lương Châu phương diện xuất binh trợ triều đình thu phục Kích Châu tình phân. Mã Đằng, Hàn Thoại hai người không đốc, tự nhiên biết trong này lợi hại quan hệ. Vì lẽ đó, đang nghe xong Triệu Vân lời nói này sau, hai người đầu tiên là nhìn nhau, sau đó liền chăm miệng một lời nói rằng: "Chúng ta nguyện ý nghe từ triều đình sắp xếp, trấn Bắc Vương điều khiển." Cũng không trách hai người chọn lựa như vậy, bởi vì nếu như bọn họ không như thế lựa chọn, không chỉ có bọn họ muốn chết, đến thời điểm bọn họ ở Lương Châu người nhà, phòng trừng cũng là khó thoát một kiếp. Vì lẽ đó, vì đại cục suy nghĩ, vì người nhà cân nhắc, bọn họ cuối cùng lựa chọn khuất phục. Triều đình trên Triệu Vân vừa nghe Mã Đằng, Hàn Thoại hai người nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sán lạ, lập tức liền chậm rãi đứng dậy mở miệng nói rằng: "Được, Tống Khanh, Mã Khanh, Hàn Khanh ba người trung dũng đáng khen, bản vương đề nghị phong bọn họ vì là đình hầu, không biết bệ hạ cảm thấy đến làm sao?" "Các khanh cảm thấy đến làm sao a?" Nói xong, Triệu Vân liền xoay người nhìn về phía sau hoàng đế Lưu Hiệp. Nhưng mà đối mặt Triệu Vân dò hỏi, còn không chờ Lưu Hiệp mở miệng nói chuyện, triều đình dưới văn võ bá quan cũng đã cùng kêu lên bài nói: "Trấn Bắc Vương anh minh, chúng ta tán thành." Theo cả triều văn võ tiếng nói hạ xuống, hoàng đế Lưu Hiệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở, bây giờ hắn người hoàng đế này a, quả thực so với khôi lỗi còn khôi lỗi. Trước đây Trấn Bắc Vương Triệu Vân quanh năm chinh chiến ở bên ngoài thời điểm, triều đình tẹt vũ bách quan vẫn ít nhiều kính điểm hắn, có chuyện gì cũng sẽ dò hỏi dưới hắn người hoàng đế này ý kiến. Nhưng hôm nay đây, bên ngoài chiến sự đã bình, thiên hạ đã định, Trấn Bắc Vương Triệu Vân trở về, mà hắn người hoàng đế này, nhưng là có cũng được mà không có cũng được, càng không bị người tôn kính. Mệnh a, này đều là mệnh a. Nghĩ đến bên trong, Lưu Hiệp nội tâm cái kia một chút may mắn cùng dạ tâm, cũng lại lần nữa chôn giấu lên, chẳng biết lúc nào lại mở ra. Chỉ thấy Lưu Hiệp thu dọn thật tâm tình sau, một mặt ý cười nói rằng: "Trấn Bắc Vương nói có lý, vậy thì phong Mã Đằng, Hàn Thoại, Tống Kiến ba người vì là đỉnh hầu còn lại rất nhiều công việc, cũng đều có Trấn Bắc Vương sắp xếp đi. Chấm đều không ý kiến." Nghe Lưu Hiệp nói như thế, Triệu Vân mặt khỏe miệng không tự giác hơi dương lên, lập tức liền không người bài nói: "Vậy hạ anh minh, cái kia thần liền lĩnh mệnh." Nói xong, Triệu Vân liền xoay người lại, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Mã Đằng, Hàn Thoại, Tống Kiến ba người. Chương 993, Lương Châu ba hùng, thăng quan tiến tước. Chương 993, Lương Châu ba hùng, thăng quan tiến tước. Chỉ thấy Triệu Vân một mặt trịnh trọng nói: "Mã Đằng, Hàn Thoại, Tống Kiến, tiến lên nghe phong." Mã Đằng, Hàn Thoại, Tống Kiến ba người nghe vậy, lúc này theo tiếng ra khỏi hàng nói: "Chúng thần ở." "Mã Đằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Nhai Tuyền đình hầu." "Hàn Thoại, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Nam Tạc đình hầu." "Tống Kiến, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Quy Nghĩa đình hầu." "Nhìn các ngươi tận tâm tận lực vì là triều đình làm việc, vì là bệ hạ tận trung, không phụ bệ hạ vọng. Chúng ta cảm ơn bệ hạ ân điển, cảm ơn Trấn Bắc Vương dẫn." Đối với Triệu Vân lần này phong thưởng, Mã Đằng, Hàn Thoại hai người trên mặt cũng không quá nhiều sắc mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ tuy rằng lên cấp đình hầu, nhưng là khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa bàn cùng binh mã, nhưng là muốn không còn, chuyện này làm sao có thể để bọn họ cao hứng lên đây. Trái lại Tống Kiến, khi chiếm được Triệu Vân phong thưởng sau, trên mặt tràn ngập nụ cười. Nguyên bản hắn cùng Mã Đằng, Hàn Thoại hai người tức vị, còn kém một cấp bậc đây. Nhưng là bây giờ đây, đứng ngang hàng, sao gọi một cái thoải mái tự tuyệt vời. Có điều ngay ở Mã Đằng, Hàn Thoại, Tống Kiến ba người từng người chìm đắm ở nội tâm của chính mình thế giới lúc, bên tai nhưng là lại vang lên Triệu Vân âm thanh: "Người đến." Nhấc án thư, nắm giấy và bút mực đến, để ba vị đình hầu cho Lương Châu phương diện viết tin, để Ma Siêu, Hàn Thao, Tống Giang mọi người xuất quân đến Lạc Dương thụ phong. Theo Triệu Vân tiếng nói hạ xuống, lập tức liền có mấy cái tiểu thái giám chạy xuống. Chỉ chốc lát sau, cái kia mấy cái tiểu thái giám liền từ hậu điện giơ lên một cái án thư, nâng một bộ giấy và bút mực, xuất hiện ở đại điện bên trong. Triệu Vân thấy thế, nhưng là giơ tay nhẹ nhàng vung lên nói: "Đi." Đưa đến ba vị đỉnh hầu trước mặt. Rất nhanh, mấy cái tiểu thái giám liền đem án thư, giấy và bút mực đưa đến Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người trước mặt. Nhìn trước mắt giấy và bút mực, Mã Đằng, Hàn Toại hai người tay không khỏi có chút run, bởi vì bọn họ biết điều này có ý vị gì. Mà Tống Kiến đây, nhưng là không nói hai lời, lúc này liền túi người ở án, nắm bút liền viết. "Được rồi, Văn Đức huynh, Thọ Thành huynh, lên các ngươi." Rất nhanh, Tống Kiến liền đem thư tín viết tốt, đồng thời một mặt ý cười đem bút đưa về phía bên người Mã Đằng. Lúc này Mã Đằng nhìn Tống Kiến đưa tới bút, lại như nhìn một cái đại đao như thế, sợ như sợ của a. Có điều hắn có cái gì pháp, bây giờ bệ hạ, Trấn Bắc Vương, cả triều văn võ có thể đều nhìn hắn đây. Hắn có thể nói, lão tử không viết sao? Tống Kiến, trước đây sao không phát hiện ngươi người tốt như vậy đây? Ta cảm tạ ngươi a. Hạ. Khách khí. Khách khí. Đều căn tối anh em. Cuối cùng, Mã Đằng đang run rẩy bên trong đỡ lấy bút, đồng thời bắt đầu múa bút thành văn. Mã Siêu Ta Nhi, vì là hưởng ứng triều đình chính sách, Trấn Bắc Vương hiệu triệu, vi phụ đặc biệt mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh dưới trướng 5 vạn binh mã, vào Lạc Dương, nghe sắp xếp. Mã Đằng thư tín nội dung rất đơn giản, chỉ có ngăn ngắn mấy câu nói, dù sao trước mặt mọi người, hắn có thể nói cái gì, hắn dám nói cái gì. Mà Mã Đằng viết xong thư tín sau, liền cũng không ngẩng đầu lên cầm trong tay bút, đưa về phía bên người Hàn Toại. "Văn Đức huynh, xin mời." "Khá lắm. Bây giờ liền đại ca đều không đều, trực tiếp Văn Đức huynh, cũng không biết Mã Đằng thời khắc bây giờ nội tâm thế giới, đến cùng là làm sao." Đối mặt Mã Đằng đưa tới bút, Hàn Toại cũng không có quá nhiều do dự, lúc này liền nhận lấy bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, một phong thư tín liền viết tốt, nội dung cùng Mã Đằng gần như, chính là để Hàn Thao điều binh đến Lạc Dương, nghe theo triều đình hiệu lệnh. Triệu Vân thấy Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người viết xong, liền lại mở miệng nói rằng: "Các ngươi ba người lại từng người lấy ra một cái tín vật, phóng tới thư tín bên trong, đến thời điểm thật đồng thời tặng cho Lương Châu, như vậy liền xong việc." Khoan hay nói, Triệu Vân đối với việc này còn rất tỉ mỉ tâm. Mà Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người nghe vậy, cũng không nói nhảm, lúc này từ trên người từng người gỡ xuống một cái tín vật, phóng tới thư tín trên. Chỉ thấy Hàn Toại lấy chính là một cái ngọc bội, Mã Đằng lấy chính là một cái nhẫn ngọc, mà Tống Kiến thì lại lấy chính là một cái con dấu. Chờ ba người từng người để tốt tín vật sau, Triệu Vân liền hướng về cách đó không xa Vương Việt gật gật đầu. Vương Việt thấy thế, lúc này liền tiến lên cất đi, cũng chậm rãi lui ra đại điện. Đến đây, ngày hôm nay lên triều xem như là tiến vào kết thúc. Cuối cùng, theo Triệu Cao một cổ họng hạ xuống, một hồi liên quan đến Lương Châu tương lai lên triều kết thúc. Mà tan học sau, Triệu Vân liền lại đang Trấn Bắc Vương phủ nghị chính điện bên trong, mở ra một hồi tiểu lên triều. Lần này người tham gia hội nghị không nhiều, chỉ có Hí Chí Tài, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tào Tháo, Trương Nhậm, Trương Liêu, Cao Thuận, Vương Việt mọi người. Chủ vị, chỉ thấy Triệu Vân một mặt chỉnh trọng nói: "Chư vị, bây giờ cái kia Mã Đằng, Hàn Toại hai người đã viết xuống thư tín, nếu như không ra cái gì bất ngờ lời nói, không bao lâu nữa, Mã Siêu, Hàn Thao hai người thì sẽ xuất lĩnh bản bộ binh mã đến rồi Lạc Dương. Có điều vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, chúng ta hay là muốn truyền lệnh cho Lương Châu phương diện, để Lữ Bố, Hoàng Trung bọn họ nhìn kỹ Mã Siêu, Hàn Thao hai người, để ngừa bọn họ cãi lời thánh chỉ, không tuân phụ mệnh. Mặt khác, Lương Châu phương diện hơn 100,000 đại quân vào Lạc Dương, trung quy không phải con số nhỏ, cũng không phải đùa giỡn. Tuy rằng bây giờ thành Lạc Dương bên trong còn có 11 vạn binh mã, có thể mọi việc vẫn có bị không hoàn tốt. Vì lẽ đó ta dự định, đến thời điểm đem Trường An 10 vạn binh mã điều lại đây, chuẩn bị vận toàn, các ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Vân vừa dứt lời, phía dưới Hí Chí Tài liền lên tiếng nói rằng: "Chúa công lo lắng không phải không có lý, dù sao cái kia Lương Châu thế lực chiếm giữ Lương Châu lâu rồi, đề phòng điểm vẫn là tốt." Nhưng mà Hí Chí Tài vừa mới dứt lời, một bên Tư Mã Ý liền mở miệng nói rằng: "Chúa công, không bằng như vậy, chúng ta có thể ở Mã Siêu, Hàn Thao mọi người xuất quân đến Lạc Dương thời điểm, để Lương Châu 2 tướng quân, 4 tướng quân, 5 tướng quân bọn họ, xuất lĩnh 30 vạn đại quân, một đường hộ tống lại đây, đã như thế, liền không có sơ hở nào rồi. Cho tới Trường An binh mã, có thể không động, vẫn là trước tiên không nên cử động tốt, dù sao cái kia Trường An nhưng là chúng ta phía Tây môn hộ a." Nghe xong Tư Mã Ý lời nói, Triệu Vân không khỏi sáng mắt lên, liền ở hơi trầm tư sau, liền gật đầu nói: "Có thể." Trọng Đạt nói không phải không có lý. "Đã như vậy, cái kia liền ý Trọng Đạt nói." Nói xong, Triệu Vân liền hướng về Vương Việt nói rằng: "An Duệ, ngươi ở phái người đưa tin truyền chỉ cho Mã Siêu, Hàn Thao, Tống Giang ba người trước tiên đi ta nhị đệ Quan Vũ, tứ đệ Nhan Lương, ngũ đệ Văn Sửu nơi đó một chuyến, nói cho bọn họ biết ngày hôm nay hội nghị nội dung. Cần phải để bọn họ đem Lương Châu Mã Siêu, Hàn Thao mọi người, cùng với Lương Châu hơn 100,000 binh mã, an toàn toàn hộ tống đến Lạc Dương, không thể ra nửa điểm sai lầm." Vương Việt nghe vậy, lúc này liền theo tiếng lĩnh mệnh nói: "Nặng." Thuộc hạ rõ ràng. Nhưng mà, Triệu Vân không biết chính là, ngay ở bọn họ ở Trấn Bắc Vương phủ mở hội thời điểm, Mã Đằng, Hàn Toại hai người chính đang từng người trong phủ, nhanh chóng sáng tác thư tín. Cho tới là viết cho ai, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, viết cho bọn họ trưởng tử Mã Siêu, Hàn Thao hai người thôi. Chương 994, Lương Châu Mã Siêu, mong muốn làm việc. Chương 994, Lương Châu Mã Siêu, mong muốn làm việc. Cũng chính là công nguyên 197 năm, 5 tháng, triều đình thánh chỉ, cùng với Mã Đằng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người thư tín đến Lương Châu, cũng chuyển đến Mã Siêu, Hàn Thao, Tống Giang ba người trong tay. Cùng lúc đó, Mã Đằng, Hàn Toại hai người viết cho Mã Siêu, Hàn Thao hai người tìm nhắn riêng, cũng thuận lợi rơi vào rồi Mã Siêu, Hàn Thao hai người trong tay. Lương Châu, Kim Thành. Ngày này, nhận được triều đình thánh chỉ cùng với phụ thân thư tín Mã Siêu, lúc này liền triệu tập dưới trướng, bắt đầu thương nghị sự tình. Chỉ thấy Mã Siêu ngồi ở chủ vị, một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Chư vị huynh đệ, bây giờ triều đình bức bách phụ thân ta giao ra binh quyền, giao ra địa bàn, thực sự là khinh người quá đáng, ta ý hoặc là không làm, phản hắn được rồi. Không ngờ Mã Siêu vừa dứt lời, phía dưới Mã Hưu liền lập tức lên tiếng ngăn cản nói: "Đại ca, không thể a. Phụ thân cùng tam đệ còn ở kinh thành đây. Nếu như chúng ta ở Lương Châu phản, cái kia phụ thân cùng tam đệ chẳng phải là mất mạng?" Nhưng mà, đối với Mã Hưu lo lắng, Mã Siêu nhưng là khoát tay nào nói: "Sẽ không. Trấn Bắc Vương xưa nay chú trọng danh tiếng, coi như chúng ta ở Lương Châu đã làm những gì, ta liền không tin hắn dám giết phụ thân. Lại nói, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, bắt phía Tây Hàn tọa thế lực, thay đổi Lương Châu thế lực cách cục, cái kia triều đình phương diện liền không dám manh động. Dù sao thế lực của chúng ta thêm vào Hàn tọa thế lực, vậy cũng là hơn 100.000 binh mã a. Có này hơn 100.000 binh mã ở, cũng hứa chính diện còn không đánh lại triều đình quân đội, nhưng nếu là mượn Lương Châu địa thế phòng thủ lời nói, cũng không phải là không có phần thắng mà." Mã Siêu kẻ này, tuy rằng làm việc tùy tiện, nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc. Có một chút hắn nói không sai, nếu để cho hắn chỉnh hợp Hàn tọa binh mã, dựa vào Lương Châu địa hình thành trì phòng thủ, triều đình bên này dù cho binh mã đông đảo, tuy nhiên không nhất định có thể lại hắn làm sao, dù sao Lương Châu bên này địa hình phức tạp, thành trì kiên cố. Có thể mạnh mẽ tấn công có thể bắt Lương Châu, thế nhưng nếu như mạnh mẽ tấn công lời nói, không chỉ có hao binh tổn tướng không nói, còn chưa chắc chắn có thể bắt được Mã Siêu mọi người. Bởi vì bọn họ một khi phát hiện việc không thể làm, thì sẽ lập tức đi hướng Tây chạy trốn, ra ngọc môn quan, tiến vào Tây vực các quốc gia. Vì lẽ đó, nghe xong Mã Siêu lời nói này sau, Mã Hưu trầm mặc. Mà Mã Siêu thấy Mã Hưu không nói lời nào, liền lập tức đứng dậy đối với phía dưới một tướng nói rằng: "Bàng Đức, ngươi nhanh đi Trương Dịch quận cô tàng thành một chuyến, nói cho cái kia Hàn Thao, liền nói triều đình đến chiếu, để chúng ta xuất quân vào Lạc Dương, việc này can hệ trọng đại, một mình ta làm không được quyết định, vì lẽ đó xin hắn cùng Tống Giang đến Kim Thành nghị sự." Không sai, chính là Mã Đẳng dưới trướng đại tướng Bàng Đức, Mã Đẳng vì sao yên tâm như thế đi tới Lạc Dương, này cùng lưu lại Bàng Đức phụ tá Mã Siêu, cũng có nhất định quan hệ. Chỉ thấy Bàng Đức nghe xong Mã Siêu lời nói sau, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Thiếu chủ, cái kia Tống Giang cũng mời đi theo sao?" Mã Siêu nghe vậy, hơi hơi một do dự, liền trầm giọng nói rằng: "Mời đi theo, giết một cái là giết, giết hai cái cũng là giết, đã như vậy, cái kia liền đồng thời làm đi." Ngược lại Hàn Thoại, Tống Kiến hai người cũng đã đi tới Lạc Dương, nếu như Hàn Thao, Tống Giang hai người lại vừa chết, bọn họ tất nhiên gặp rắn mất đầu. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể nhân cơ hội thu bọn họ binh lực, chiếm địa bàn của bọn họ, nắm giữ càng hùng hậu thực lực, cùng triều đình chống lại. Có điều Mã Siêu vừa dứt lời, Bàng Đức đối diện Mã Đại liền đứng dậy nói rằng: "Đại ca, nếu như chúng ta làm Hàn Thao cùng Tống Giang, hai người bọn họ mới thế lực, có thể hay không liên hợp lại trừng phạt chúng ta a?" Đối mặt Mã Đại lo lắng, Mã Siêu nhưng là khoát tay nào nói: "Sẽ không. Bởi vì chúng ta căn bản sẽ không cho bọn họ liên hợp cơ hội, chỉ cần chúng ta bên này diệt đi Hàn Thao, Tống Kiến hai người sau, liền lập tức phát binh tấn công bọn họ địa bàn. Đến thời điểm rắn mất đầu bọn họ, tất nhiên gặp thuận thế đầu hàng gia nhập chúng ta, ta đối với bọn họ đám người kia lại hiểu rõ có điều, yên tâm đi." Kỳ thực Mã Siêu còn có một chút không nói, vậy thì là mấy tháng này thời gian trong, hắn cũng không nhàn rỗi, không chỉ có lén lút mua được Hàn Thao dưới trướng mấy viên đại tướng, còn nắm giữ Hàn Thao bên kia thế lực binh lực bố trí canh phòng, đến thời điểm chỉ cần đại chiến mở ra. Nhìn vẻ mặt tự tin Mã Siêu, Mã Đại liền cũng không còn nói cái gì, bởi vì hắn cái này tự mình, từ trước đến giờ có chủ trương, làm việc lôi lệ phong hành, không cho phép người khác phản bác nghi vấn. Cuối cùng, Bàng Đức đi tới Trương Dịch quận xin mời Hàn Thao, Mã Đại đi tới Lung Tây quận xin mời Tống Giang. Cùng lúc đó, Trương Dịch quận Hàn Thao cũng nhận được triều đình ý chỉ, cùng với phụ thân Hàn Toại công tin nhắn riêng. Nhìn trong tay hai phong thư tín, Hàn Thao nội tâm là ngũ vị tạp trần, xoắn xuýt không ngớt. Hàn Toại công tin chính là ở Lạc Dương trên triều đường viết cái kia phong, ý tứ chính là để Hàn Thao xuất quân vào Lạc Dương, cũng đem địa bàn giao ra. Mà Hàn Toại tin nhắn riêng, nhưng là viết như vậy: "Ta nhi Hàn Thao, bây giờ Trấn Bắc Vương muốn ra tay với Lương Châu, mà vi phụ hãm sâu Lạc Dương, không cách nào thoát thân. Trước mắt ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là nghe theo triều đình ý chỉ, xuất quân đến Lạc Dương, triệt để quy thuận Trấn Bắc Vương. Hai là liên hợp mặt Đông Mã Siêu, hai người các ngươi hợp binh một nơi, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống lại triều đình chinh phạt. Cho tới cái kia Lung Tây quận Tống Kiến, Tống Giang phụ tử, khả năng đã triệt để nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, cho nên liền không muốn cân nhắc bọn họ. Nếu như có thể, ngươi có thể liên hợp Mã Siêu, đối với cái kia Tống Giang tiên hạ thủ vi cường, đoạt binh mã của hắn, chiếm hắn Lung Tây quận, để cho các ngươi chống lại triều đình phần thắng, nhiều hơn nữa thêm một phần." Hàn Toại tại đây phong tin nhắn riêng bên trong, chỉ cùng Hàn Thao nói rồi hai cái có thể tuyển con đường, cũng chưa nói cho hắn biết ứng tuyển cái nào điều. Điều thứ nhất, quy thuận triều đình, có thể bảo vệ Lạc Dương Hàn Toại tính mạng, cũng có thể bảo vệ Lương Châu Hàn Thao mọi người tính mạng, nhưng là đánh đổi nhưng là thất lạc địa bàn, nộp lên binh mã. Điều thứ hai, có thể bảo vệ địa bàn không mất, binh mã không ném, thế nhưng cách xa ở Lạc Dương, hãm sâu vũng bùn cha già, cùng với hắn đệ Hàn Lượng, khả năng liền muốn mất mạng. Vì lẽ đó, trước mắt Hàn Thao nhìn trong tay hai phong thư tín, lập tức làm khó, không biết nên lựa chọn như thế nào. Một mặt là phụ thân, một mặt là địa bàn thế lực, mấu chốt nhất chính là phụ thân cũng chưa nói cho hắn biết nên chọn cái nào a. "Phụ thân a, phụ thân, ngươi đúng là nói cho ta nên làm như thế nào a?" Cuối cùng bất đắc dĩ Hàn Thao không thể làm gì khác hơn là đi tìm người thương lượng, mà người kia không phải người khác, chính là phụ thân để lại cho hắn đại tướng Diêm Hành. Mà so với Mã Siêu, Hàn Thao hai người mặt Đông Lung Tây quận Tống Giang, nhưng là càng sớm hơn một bước nhận được Lạc Dương phương diện thánh chỉ cùng thư tín. Chỉ thấy Tống Giang nhận được thông báo sau, không nói hai lời, lúc này tự mình lên đường đi đến Vũ Đô quận. Quan Vũ, Quách Gia mọi người chính đang phủ đệ nghị sự. Hai tướng quân, bây giờ chúa công Dương Nhu đã ra, trước mắt liền xem Lương Châu Tống Giang, Mã Siêu, Hàn Thao ba người lựa chọn như thế nào. Chúng ta việc cấp bách là liên hợp Lữ tướng quân, Hoàng tướng quân, Bốn tướng quân, Năm tướng quân bọn họ, nhìn chăm chú thật Tống Giang, Mã Siêu, Hàn Thao bọn họ. Nếu như bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh, xuất quân vào Lạc Dương, cái kia liền tưởng an vô sự, có thể như quả bọn họ có những suy nghĩ khác, vậy kế tiếp liền thì có trượng muốn đánh. Chương 995, định cư Lung Tây, Mã Đại tới chơi, chương 995, định cư Lung Tây, Mã Đại tới chơi. Nói, Quách Gia liền không tự giác nở nụ cười, mà chủ vị Quan Vũ nghe vậy, khóe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười, lập tức chỉ thấy hắn một vuốt tròm dâu nói: "Phùng Hiếu, ta nhìn ngươi thế nào có chút cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác ra. Ngươi có phải hay không rất kỳ vọng cái kia Mã Siêu, Hàn Toại mọi người làm trò?" Đối mặt Quan Vũ chê bừa, Quách Gia nhưng là liền vội vàng khoát tay nói: "Không có, không có. Ta làm sao sẽ cười trên sự đau khổ của người khác đây?" Nhưng mà lời tuy nói như thế, có thể Quách Gia cái kia nhếch lên khóe miệng, nhưng là làm sao cũng không ép xuống được. Lúc này, một bên Tôn Sách nhưng là cười nói: "Quân sư còn nói không có. Ngươi xem ngươi cái kia khỏe miệng đều sắp quệt thành vẻ miệng. Tôn Bá phủ, ngươi làm sao cùng quân sư lời ta nói đây? Không lớn không nhỏ. Có tin ta hay không cho ngươi mặc tiểu hài?" Quách Gia vừa nghe Tôn Sách nói hắn là vẻ miệng, lúc này liền không vui, tuyên bố phải cho Tôn Sách làm khó dễ. Nhưng mà, Tôn Sách nhưng là căn bản không ăn hắn cái kia một bộ, bởi vì trải qua lâu như vậy tiếp xúc, hắn biết Quách Gia là cái người nào. "Báo, Lũng Tây quận Tống Giang đến rồi, nói có việc cầu kiến hai tướng quân, trước mắt ngay ở ngoài cửa." Ngay ở quan vũ, Quách Gia mọi người trong phủ nghị sự thời gian, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến binh sĩ thông báo thanh. Ngồi ở chủ vị Quan Vũ nghe vậy, không khỏi sửng sở, lập tức liền một mặt kinh ngạc mở miệng nói rằng: "Này Tống Giang ngược lại cũng đúng là một nhân vật a. Đại ca trong thư nói Tống Kiến thế lực đã triệt để quy phụ, ít ngày nữa thì sẽ đem địa bàn cùng binh mã giao cho chúng ta, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Tống Giang đã vậy còn quá nhanh liền đến, hơn nữa còn là tự mình tới được." Đối với này, Quách Gia nhưng là gật đầu một cái nói: "Ừm. Này Tống Giang có chút đồ vật, xem sự xem rất rõ ràng, có cách cục, hiểu đại thế, là một nhân vật. Nếu như thế, vậy chúng ta liền tự mình đi nên hắn đón lấy, cũng thật cho đủ bọn họ mặt mũi." Nói xong, Quan Vũ liền chậm rãi đứng dậy, rất rõ ràng, đây là muốn đi nên đón Tống Giang. Mà Quách Gia, Tôn Sách, Hạ Hầu Đôn mọi người nghe vậy thấy thế, cũng dồn dập đứng dậy nói rằng: "Phải làm như thế, đi, nên hắn đón lấy." Sau đó, Quan Vũ liền dẫn Quách Gia, Tôn Sách mọi người, trực tiếp hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Tống Giang chính đang thấp thỏm qua lại bồi hồi, đột nhiên bên tai truyền đến từng trận tiếng bước chân. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia uy nghiêm vô cùng trấn nam tướng quân trong phủ, chậm rãi đi ra một thần tướng. Chỉ thấy cái kia thần tướng chiều cao 9 thước, nghiêm dài 2 thước, mặt như trọng tảo, môi như đồ trì, mắt phượng, ngọa tà mi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Người tới không phải trấn đông tướng quân Quan Vũ vẫn là người phương nào? Mà Quan Vũ phía sau, nhưng là theo Quách Gia, Tôn Sách, Hạ Hầu Đôn mọi người. Ngoài cửa Tống Giang vừa thấy Quan Vũ đến, lúc này liền tiến lên không người bái nói: "Tại hạ Tống Kiến chi tử Tống Giang, bái kiến hai tướng quân." Tống Giang lời này mặc dù ngắn, nhưng lại những nội hàm thâm ý, hắn xưng hô Quan Vũ vì là hai tướng quân, mà không phải trấn đông tướng quân, trong này nhưng là có môn đạo. Bởi vì xưng hô Quan Vũ vì là trấn đông tướng quân lời nói, vậy thì là quan trên mặt xưng hô. Mà xưng hô hai tướng quân lời nói, vậy coi như giải thích một vấn đề, bọn họ phụ tử đã lệ trấn Bắc Vương Triệu Vân làm chủ, nếu không thì là sẽ không như thế xưng hô Quan Vũ. Mà Quan Vũ là người nào? Những năm gần đây Nam Trinh Bắc Chiến, đánh đông dẹp tây, hơn nữa lại tọa trấn Thanh Châu, Kinh Châu, Ích Châu, nhân tình gì lôi đời hắn không hiểu. Đã sớm không phải lúc trước cái kia mới ra đời, cái gì cũng không quá hiểu quan trưởng sinh được rồi. Vì lẽ đó, Quan Vũ vừa nghe Tống Kiến lời ấy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sán lạ, lập tức liền cười ha ha nói: "Tống tướng quân không cần đa lễ, đều là người trong nhà, mời vào bên trong một lời." "Vậy thì đa tạ hai tướng quân, xin mời." Nói, Quan Vũ liền lôi kéo Tống Giang đồng thời vào cửa phủ. Kỳ thực, Tống Giang đối với Quan Vũ có thể tự mình dẫn người đi ra đón lấy, hắn là hết sức kinh ngạc, dù sao thân phận địa vị ở cái kia là đây, nhưng là người ta Quan Vũ, nhưng là thật sự dẫn người đi ra đón lấy, điều này làm cho Tống Giang nội tâm rất là cảm động. Vì lẽ đó, ở vào phủ đệ, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Tống Giang liền không chờ Quan Vũ dò hỏi, liền trực tiếp giải thích ý đồ đến. Chỉ thấy cái kia Tống Giang vẻ mặt thành thật nói rằng: "Hai tướng quân, ta đã nhận được chúa công theo ta phụ thân thư tín, để ta đem dưới trướng 40.000 binh mã, toàn bộ giao cho người thống lĩnh. Sau đó, ta cũng đưa về hai tướng quân dưới trướng, cũng đảm nhiệm Trào Phúng quân đoàn đại tướng trước, đây là chúa công theo ta phụ thân thư tín, kính xin hai tướng quân xem qua." Nói xong, Tống Giang liền từ trong lồng ngực móc ra 2 phong thư tín, đưa tới Quan Vũ trước mặt. Nhưng mà Quan Vũ nghe vậy thấy thế, nhưng là cười khoát tay áo nói: "Không cần nhìn. Ta tin Tống tướng quân nói như vậy, từ nay về sau, Tống tướng quân chính là ta Trào Phúng quân đoàn đại tướng. Mặt khác, ta đại ca còn ở trong thư nói rằng, để ta ở tiếp thu xong Tống tướng quân 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh sau, liền xuất quân định cư Lũng Tây quận, nhìn chăm chú phòng thủ phía Tây Kim Thành quận Mã Siêu. Tống tướng quân, những này đều không có vấn đề đi." Vừa nghe Quan Vũ nói như thế, Tống Giang lúc này liền không người nói rằng: "Không có vấn đề. Tất cả nghe theo hai tướng quân sắp xếp." Theo Tống Giang lời này hạ xuống, chiếm giữ ở Lũng Tây quận nhiều năm Tống gia thế lực, triệt để quy phụ đến Triệu Vân trong tay. Quan Vũ, Quách Gia, Tôn Sách mọi người, xuất lĩnh Trào Phúng quân đoàn 10 vạn nhân mã, lặng lẽ định cư Lũng Tây quận, cũng chính thức hợp nhất Tống Kiến dưới trướng 40.000 binh mã. Đến đây, Quan Vũ Trào Phúng quân đoàn nhân số cũng từ 10 vạn mở rộng đến 14 vạn. Mà Lũng Tây quận cũng chính thức trở về Đại Hán triều đình ôm ấp, thuộc về trấn Bắc Vương thế lực. Mà ngay ở Quan Vũ định cư Lũng Tây quận, hợp nhất xong Lũng Tây quận 40.000 binh mã ngày thứ 2, Kim Thành bên kia Mã Đại liền tới đến địch đạo thành, yêu cầu gặp mặt Tống Giang, nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. "Hai tướng quân, quân sư, các ngươi xem này thấy vẫn là không gặp." Đối mặt Tống Giang dò hỏi, Quan Vũ không khỏi đưa mắt nhìn về phía Quách Gia, bởi vì loại này động não, chơi tâm nhãn sự, Quan Vũ bình thường đều là giao cho Quách Gia xử lý. Mà Quách Gia nghe vậy thấy thế, không hề nghĩ ngợi liền tới sau nói rằng: "Thấy, tại sao không gặp? Bất quá dưới mắt chúng ta không thích hợp lộ diện, bởi vì Mã Siêu bên kia phòng trừng còn không biết chúng ta đã ở Lũng Tây quận đóng quân. Vì lẽ đó, ngươi phải cố gắng biện pháp cái kia Mã đại lời nói, nhìn cái kia Mã Siêu đến cùng muốn làm gì, lấy thuận tiện chúng ta đón lấy hành động." "Nặng." "Thuộc hạ rõ ràng." Nói xong, Tống Giang liền xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tống Giang liền ở khách đường tiếp đón Mã đại. Vừa thấy mặt, Tống Giang liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Bá Chiêm Minh, không biết ngươi lần này đến đây Lũng Tây có chuyện gì quan trọng a?" Đối mặt Tống Giang đi thẳng vào vấn đề, nguyên bản còn muốn lôi kéo một phen Mã đại, cũng không còn làm phiền, lúc này liền lên tiếng hồi đáp: "Tống tướng quân, không biết ngươi có thể có thu được triều đình phương diện ý chỉ?" Được lắm không trả lời mà hỏi lại, Mã đại lời này vừa nói ra, Tống Giang lông mày không khỏi vừa nhíu, lao tử hỏi ngươi nói đây, ngươi nhưng là ngược lại đây hỏi ta. Liền Tống Giang liền trầm giọng nói rằng: "Thu được? Chẳng lẽ các ngươi bên kia cũng thu được triều đình ý chỉ? Không biết Mạnh Khởi huynh đối với này làm sao dự định? Có muốn hay không vâng theo triều đình ý chỉ, xuất quân vào Lạc Dương a?" Chương 996, Hàn Thao bị lừa, sinh tử chưa biết, chương 996, Hàn Thao bị lừa, sinh tử chưa biết. Đối với ngựa đại cái này lão lục, Tống Giang là không dự định chậm rãi thăm dò, mà là trực tiếp thả ra đại chiêu, tìm tòi hư thực. Đối mặt Tống Giang đi thẳng vào vấn đề do hỏi, Mã đại rõ ràng sức sở, có điều rất nhanh liền phản ứng lại nói rằng: "Không sai, chúng ta bên kia cũng thu được triều đình ý chỉ, để chúng ta xuất lĩnh binh mã vào Lạc Dương, tiếp thu triều đình điều khiển sắp xếp. Có điều việc này can hệ trọng đại, liên quan đến ta Lương Châu tương lai, ta huynh trưởng một người không quyết định chắc chắn được. Vì lẽ đó, liền để ta lại đây Lũng Tây quận, để bang đức đi tới Trương Dịch quận, xin mời ngươi cùng Hàn tướng quân đi đến Kim Thành một chuyến, cùng ta ra huynh trưởng cộng thương đại sự, lập kế hoạch Lương Châu tương lai." Mà Tống Giang vừa nghe Mã đại nói như thế, nội tâm không nguyên do căng thẳng, có chút hoảng hốt, có chút bất an, hắn cũng không nói lên được chính là cái gì. Đại khái ba tức qua đi đi, Tống Giang mới chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đi Kim Thành cũng không phải tất, trước mắt Lũng Tây sự vụ nặng nề, không thoát thân được, chờ Mã huynh cùng Hàn huynh thương nghị ra kết quả sau, phái người đến nói cho ta một tiếng liền thành, tiểu đệ ta lấy bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó." Cuối cùng, Tống Giang không có đáp ứng Mã đại, theo hắn cùng đi Kim Thành, khả năng cùng vừa nãy tâm hoảng bất an có quan hệ. Mà Mã đại thấy Tống Giang nói như thế, liền cũng không có cưỡng cầu, lúc này liền đứng dậy nói rằng: "Nếu như thế, vậy tại hạ trước hết cáo tử, chờ bên kia có kết quả, lại báo cho tướng quân." "Ừm, ta đưa Bá Chiêm Minh." Tống tướng quân dừng chân. "Tại hạ cáo tử." Nói xong, Mã đại liền xoay người rời đi khách đường. Mà Mã đại đi rồi, Quan Vũ, Quách Gia mọi người liền từ một bên nhà kề đi ra. Chỉ thấy Quách Gia một mặt ý cười nói rằng: "Xem ra cái kia Mã Siêu là muốn làm sự tình, nếu không cũng sẽ không liên lạc Hàn Thao cùng Tống tướng quân. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ phải sớm làm chuẩn bị, để ngừa đến thời điểm không kịp nha." Một bên Quan Vũ nghe vậy, nhưng là một mặt tán đồng gật đầu một cái nói: "Ừm. Đã như vậy, vậy ta tức khắc cho Phùng Hiếu, Hoàng Lao tướng quân, còn có tứ đệ, ngũ đệ bọn họ truyền tin, để bọn họ làm tốt bất cứ lúc nào đấu võ chuẩn bị. Phải làm như vậy." Mà ngay ở Quan Vũ, Quách Gia mọi người chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Trương Dịch quận bên kia Hàn Thao, nhưng là bị Mã Siêu lừa. Bởi vì so với từ chối Mã đại Tống Giang, Hàn Thao nhưng là tin Bàng Đức chuyện ma quỷ, theo Bàng Đức đi tới Kim Thành. Cho tới Hàn Thao tại sao lại bị Mã Siêu lừa, theo Bàng Đức vào Kim Thành, xét đến cùng hay là bởi vì Hàn Toại thư tín. Hàn Toại thư tín bên trong điều thứ hai viết rất rõ ràng, có thể liên hợp Mã Siêu chống lại triều đình tấn công. Vì lẽ đó, làm Bàng Đức tới mời hắn đi Kim Thành nghị sự thời gian, hắn không có quá nhiều suy đoán, liền theo Bàng Đức xuất phát. Dù sao Lương Châu ba bên thế lực tụ tập cùng một chỗ nghị sự, cũng không phải một lần hai lần, trước đều tường an vô sự. Nhưng là Hàn Thao không biết chính là, bây giờ Lương Châu đã nay không phải trước kia so với, cũng không tiếp tục là Mã Đẳng, Hàn Toại, Tống Kiến ba người lúc ta cầm quyền. Thế đạo thay đổi, người cũng thay đổi, lòng người càng thay đổi a. Công nguyên 197 năm, cuối tháng 5, làm Hàn Thao mang theo thuộc cấp Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu ba người, cùng với hơn trăm thân vệ, vào Mã Siêu phủ đệ sau, liền cũng lại không đi ra quá. Đi ra chỉ có một phong thư tín, một phong để Diêm Hành mang theo dưới trướng trung tướng, đến Kim Thành nghị sự thư tín. Rất rõ ràng, Mã Siêu đây là muốn dở lại cho cũ, một lần diệt đi Hàn Thao bên kia cao cấp sức chiến đấu, cùng với hệ thống chỉ huy. Nhưng mà, làm Diêm Hành nhận được thư tín sau, nhưng là nổi lên lòng nghi ngờ. Sau đó, mang trong lòng nghi hoặc Diêm Hành, lúc này liền triệu tập Hàn Toại dưới trướng số 1 Mưu Sĩ Thành Công Anh, cùng với Hàn Toại dưới trướng bắt kiện tướng Chi Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi mọi người, bắt đầu thương nghị lên. Chờ mọi người đến đông đủ sau, Diêm Hành liền đem Hàn Thao tự tay viết thư tín lấy ra, đồng thời nói ra hoài nghi trong lòng. "Chư vị, các ngươi xem, đây là thiếu chủ để chúng ta đi đến Kim Thành nghị sự thư tín, ta cảm giác việc này đến lên bệnh, vì lẽ đó tìm các ngươi tới cùng nhau thương nghị dưới, nhìn chúng ta rốt cuộc có muốn hay không đi Kim Thành." Mà mọi người nghe xong Diêm Hành lời nói sau, đầu tiên là lần lượt nắm quá Diêm Hành trong tay thư tín truyền đọc một lần, sau đó vừa mới bắt đầu phát biểu ý kiến. Chỉ thấy Thành Tựu quân sư Thành Công Anh xem xong thư tín sau, trước tiên lên tiếng nói rằng: "Từ chữ viết nhìn lên, xác thực xem thiếu chủ tác phẩm, có điều này giữa những hàng chữ bên trong, nhưng là lại tiết lộ một tia khó chịu, thật giống thiếu chủ viết tin thời điểm, tay đang phát run như thế." Nói, Thành Công Anh liền nắm quá thư tín, chỉ tay trong thư chữ viết nói rằng: "Các ngươi xem, có phải là như ta nói tới?" Theo Thành Công Anh vạch ra, mọi người dồn dập đứng dậy nhìn kỹ. Nhưng mà này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, bởi vì chính như Thành Công Anh từng nói, Hàn Thao chữ viết hoành bất bình thụ không trực, rất rõ ràng viết tin thời điểm tay đang run lên. Thành Công Anh sự phát hiện này có thể chọc vào đại cái soạn, chỉ thấy Hầu Tuyển, Trí Ngân, Trương Hành mọi người dồn dập nói rằng: "Tình huống thế nào? Đây là cái gì tình huống? Thiếu chủ viết tin thời điểm tại sao tay gặp run?" hẳn là thiếu chủ ở Kim Thành xảy ra điều gì bất ngờ. Có thể hay không là cái kia Mã Siêu bức bách thiếu chủ viết này phong tin? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia Mã Siêu muốn làm gì? Trước chúa công đi đến Kim Thành nghị sự thời điểm, nhiều nhất cũng chỉ mang chúng ta trong đó hai ba cái, cũng không có xem lần này như thế để chúng ta toàn bộ đều qua.
Đúng đấy,
chúng ta nếu là toàn bộ đều qua lời nói, vậy này một bên làm sao bây giờ, ai thủ nhà? Nhưng mà mọi người ở đây dồn dập suy đoán không ngớt thời điểm, Diêm Hành đông nhiên vô đuổi nói:
không được, thiếu chủ gặp nguy hiểm, e sợ cái kia Mã Siêu nổi lên lòng xấu xa.
Cùng lúc đó, đối diện Thành Công Anh cũng nói tiếp nói rằng: Mã Siêu rất khả năng đã khống chế thiếu chủ, mà lần này chuyển tin để chúng ta quá khứ Kim Thành nghị sự, e sợ cũng là muốn phải đem chúng ta một lưới bắt hết, sau đó nhân cơ hội chiếm đoạt chúng ta binh mã. Theo Diêm Hành, Thành Công Anh hai người tiếng nói hạ xuống, hiện trường nhất thời lại sôi sùng sục, chỉ thấy Hầu Tuyển, Chính Ngân, Thành Nghi mọi người lại bắt đầu hét lên:
vậy còn chờ cái gì, mau chóng triệu tập binh mã giết tới,
cứu viện thiếu chủ a.
Không sai,
bây giờ thiếu chủ gặp nạn, chúng ta không thể không quản a.
Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì về Đôn Hoàng triệu tập binh mã.
Ta cũng là.
Ta vậy thì về Diệu Tuyển triệu tập binh mã.
Ta cũng trở về Trương Dịch nước phụ thuộc triệu tập binh mã, cái kia Mã Siêu tiểu nhi muốn chết ta.
Dám bắt cóc thiếu chủ.
Đối với Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi mọi người lời nói, Diêm Hành, Thành Công Anh hai người vẫn chưa phản đối. Bởi vì trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, dù sao thả rằng tin nó có không thể tin nó không, thiếu chủ Hàn Thao an nguy làm trọng a.
Liền, ở Diêm Hành, Thành Công Anh hai người gật đầu tán đồng dưới, Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi mọi người liền từng người về bộ triệu tập binh mã đi tới.
Mà Thành Công Anh, Diêm Hành hai người ở mọi người đi rồi, nhưng là cho cách xa ở Lạc Dương Hàn Thoại viết nổi lên mật tin, nói cho Hàn Thoại Lương Châu bên này chuyện xảy ra.
Dù sao thiếu chủ Hàn Thao có khả năng bị giết sự tình, không phải là chuyện nhỏ a,
tuyệt đối không giấu giếm được.
Chương 997, xuất binh đêm trước, nưu tính một phen. Chương 997, xuất binh đêm trước, nưu tính một phen.
Một bên khác, ở khổ sở chờ đợi sau 3 ngày Mã Siêu, Mã Hưu, Bang Đức mọi người, chung quy là không có đợi đến Diêm Hành, Hầu Tuyển, Chính Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi mọi người đến. Chỉ thấy Mã Hưu một mặt đáng tiếc nói rằng:
đại ca, xem ra Diêm Hành, Chính Ngân bọn họ là sẽ không tới, mà kế hoạch của chúng ta rất khả năng cũng đã bại lộ, làm sao bây giờ?
Mà Mã Siêu nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, lập tức liền thấy hắn ánh mắt bất chấp nói rằng:
làm sao bây giờ?
Dễ làm.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn họ vẫn không có tụ tập binh mã trước, phát binh tấn công bọn họ.
Nói xong, Mã Siêu liền rộng mở đứng lên nói:
Bàng Đức,
nhận lệnh ngươi làm tiên phong đại tướng, sáng sớm ngày mai, liền lĩnh 10000 binh mã đi đầu xuất phát, tấn công Trương Dịch quận.
Bàng Đức nghe vậy, lúc này liền theo tiếng lĩnh mệnh nói:
nặng. Mặt tướng vậy thì đi chuẩn bị.
Nói xong, Bàng Đức liền xuống chuẩn bị binh mã, mà Bàng Đức đi rồi, Mã Siêu rồi hướng nó từ đệ Mã Đại nói rằng:
Mã Đại, ta cho ngươi 5000 binh mã thành tiểu hậu quân, chủ yếu phụ trách áp vận chuyển lương thực thảo, bảo đảm ta quân hậu cần, khả năng làm được.
Không thành vấn đề.
Huynh trưởng yên tâm.
Được.
Đi chuẩn bị đi.
Chờ Mã Đại cùng sau khi rời đi, Mã Siêu nhưng là một mặt trịnh trọng đối với hắn nhị đệ Mã Hưu nói rằng:
nhị đệ, lần này tấn công Hàn Thao thế lực, ta muốn ra động 50000 nhân mã, chỉ cho ngươi lưu 10000 tân quân đóng giữ Kim Thành, không thành vấn đề chứ?
Mã Hưu nghe vậy, lúc này liền trầm giọng hồi đáp:
đại ca cứ việc đi,
phía ta bên này không thành vấn đề.
Ngược lại không là Mã Siêu không muốn cho Mã Hưu ở thêm chọn người mã, chỉ là Hàn Thao bên kia binh mã nguyên bản liền so với bọn họ nhiều, nếu không toàn lực ứng phó, e sợ có sai lầm.
Vì lẽ đó, Mã Siêu liền đem mấy tháng nay mới tuyển mộ 10000 binh mã để cho Mã Hưu lấy thủ Kim Thành,
mà hắn nhưng là mang theo 50000 tinh nhuệ lão binh đi tấn công Hàn Thoại, Hàn Thao xảo huyệt, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất cho bọn họ đến cái một tổ đoàn.
Công nguyên 197 năm, tháng 6 thượng tuần,
Mã Siêu lấy Bàng Đức làm tiên phong đại tướng khiến cho lĩnh 10000 binh mã đi đầu mở đường, mệnh Mã Đại vì là hậu quân đại tướng, lĩnh 5000 binh mã phụ trách hậu cần lương thảo bảo đảm cùng áp vận. Mà chính hắn, nhưng là thân soái 35,000 binh mã vì là trung quân, tổng cộng 50000 đại quân, mênh mông quần quận hướng về Trương Dịch quận giết đi. Mục đích của bọn họ liền một cái, thừa dịp Hàn Toại không ở, Hàn Thao bị trói, cấp tốc công chiếm Trương Dịch quận, Tiểu Tuyến quận, Đôn Hoàng quận, cùng với Trương Dịch nước phụ thuộc, đồng thời làm hết sức hợp nhất Hàn Toại, Hàn Thao dưới trướng binh mã, lấy mở rộng thế lực của chính mình. Nhưng mà Mã Siêu không biết chính là, hắn bên này vừa mới có động tác, đóng quân ở Lũng Tây quận Quan Vũ, quét ra mọi người, liền ngay lập tức được tin tức.
Lũng Tây quận, Quan Vũ phủ đệ.
Theo Mã Siêu động tác lớn vừa ra, Quan Vũ lập tức triệu tập mọi người nghị sự. Bên trong nghị sự đường, chỉ thấy Quan Vũ vẻ mặt thành thật nói với Quách Gia:
quân sư, cái kia Mã Siêu quả nhiên không thành thật, căn cứ Vân Long vệ sở báo, cái kia Mã Siêu đã phát binh 50000, tấn công Trương Dịch quận đi tới. Hơn nữa căn cứ nội bộ tin tức biết được, có vẻ như Hàn Thao nhận lời mời vào Kim Thành sau khi, liền sẽ không có trở ra quá. Ta hoài nghi hắn bị Mã Siêu cho giết, hoặc là giam lỏng, vì lẽ đó Mã Siêu mới biết cái này vào lúc này, xuất binh tấn công Trương Dịch quận. Mà trước mắt, Kim Thành quận, Vũ Uy quận bên này, cũng chỉ có Mã Hưu mang theo 10000 nhân mã phòng thủ, chính là chúng ta tấn công thời điểm tốt.
Vì lẽ đó, ta ý liên hệ phụ tiên, tứ đệ, ngũ đệ bọn họ xuất binh, đồng thời tấn công Kim Thành quận, Vũ Uy quận, không biết quân sư ý như thế nào.
Nói xong, Quan Vũ liền một mặt chờ mong nhìn Quách Gia, hy vọng Quách Gia có thể đồng ý. Nhưng mà, Quách Gia đang nghe xong Quan Vũ lời nói sau, nhưng là không có ngay lập tức trả lời, chỉ thấy Quách Gia hơi trầm tư sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng:
hai tướng quân, ý lời ngươi nói lời nói, bắt Kim Thành quận, Vũ Uy quận xác thực không khó.
Thế nhưng, như cái kia Mã Siêu biết được xảo huyệt bị chúng ta cho bưng sau, ngươi cảm thấy cho hắn gặp làm thế nào?
Quách Gia vấn đề vừa ra,
Quan Vũ không khỏi sửng sở. Đối với này, Quách Gia nhưng là khe khẽ gật đầu nói, không sai. Mã Siêu nếu là biết được chúng ta bưng xào huyệt của hắn, tất nhiên sẽ chọn chạy trốn, hơn nữa còn là đi hướng tây chạy trốn. Kinh Trương dịch quận, Tiểu Tuyên quận, Đôn Hoàng quận, cuối cùng ra Ngọc Môn quan, vào Tây vực các nước. Nếu như thật sự để Mã Siêu xuất quân trốn vào Tây vực, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nếu để cho hắn trốn vào Tây vực, vậy chúng ta sau đó mỗi một ngày cũng phải để phòng Mã Siêu đi mà quay lại. Có điều Quách Gia vừa dứt lời, đối diện Tôn Sách liền nói rằng: "Quân sư, cái kia Mã Siêu không dễ như vậy trốn vào Tây vực chứ? Dù sao trốn vào Tây vực cần đi qua Trương Dịch quận, Tiểu Tuyên quận, Đôn Hoàng quận, mà những chỗ này đều là Hàn Thao địa bàn. Cái kia Mã Siêu nếu là mang theo 5 vạn nhân mã trải qua, há có thể không chịu đến ngăn cản? Dù cho là Hàn Thao không ở, dưới trướng hắn giữ cửa tướng lĩnh, e sợ cũng sẽ không thả Mã Siêu thông qua." Đối với Tôn Sách lần này ngôn luận, Quách Gia cũng không có phản bác, mà là một mặt ý cười nói rằng: "Không sai, Bá phủ nói không phải không có lý, thế nhưng nếu như Hàn Thao bộ hạ, không biết Hàn Thao đã chết hoặc là bị Mã Siêu giam lỏng cơ chứ? Lại hoặc là Mã Siêu trong tay dẫn theo Hàn Thao tín vật, hoặc là khai quan cho đi thư tín đây." Quách Gia lời này vừa nói ra, Tôn Sách nhất thời không có gì để nói, bởi vì Quách Gia nói tới những tình huống này, không phải là không có khả năng. Đối với này, ngồi ở chủ vị Quan Vũ nhưng là một mặt trầm trọng hỏi: "Quân sư, cái kia theo ý kiến của ngươi, giờ khắc này chúng ta nên làm sao làm?" Đối mặt Quan Vũ dò hỏi, Quách Gia nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Đơn giản, chúng ta một bên xuất quân tập kích Kim Thành quận, Vũ Uy quận, một bên phái người thông báo Hàn Thao thuộc cấp. Liên nói Mã Siêu ở Kim Thành bố trí sát cục, mượn xin mời Hàn Thao, tống giang mọi người thương nghị cơ hội mai phục giết bọn họ. Hiện nay Hàn Thao đã bị Mã Siêu sát hại, đồng thời muốn tấn công bọn họ địa bàn, chiếm đoạt nhân mã của bọn họ. Cho tới cái khác, nhưng là không cần nói nhiều, bởi vì vào lúc này Mã Siêu bộ đội tiên phong nên đã bắt đầu tấn công Trương Dịch quận. Mà một khi Hàn Thao bộ hạ biết được Hàn Thao bị Mã Siêu sát hại tin tức sau, tất nhiên gặp cùng Mã Siêu liều mạng, ngăn cản Mã Siêu tiến trình. Hơn nữa chuyện này rất nhanh cũng sẽ truyền đến Lạc Dương Hàn Toại nơi đó, đến thời điểm." Nói tới chỗ này, Quách Gia lại chuyển đề tài nói: "Có điều nơi này có một chút phải chú ý, vậy thì là phải đi thông báo Hàn Thao thuộc cấp người, tốc độ muốn rất nhanh, để ngừa Mã Siêu bên kia đánh hạ quá nhiều thành trì, mở ra đi Ngọc Môn quan con đường. Không chỉ có như vậy, cái này đi thông báo Hàn Thao bộ hạ người, cũng có đầy đủ phân lượng, lại nói có thể cho bọn họ tin tưởng mới được, bằng không không đạt tới hiệu quả dự chủ." Kỳ thực Quách Gia trong lòng đúng là có cái ứng cử viên phù hợp, chỉ là việc này dù sao có nguy hiểm, vì lẽ đó Quách Gia không tốt trực tiếp điểm danh. Dù sao người ta đã làm đủ rộng rãi, nếu như lại để người ta đặt mình vào nguy hiểm, trải qua Mã Siêu địa bàn, đi sứ chính đang chiến loạn Trương Dịch quận, thực tại có chút không chân chính a. Chương 998, hung mãnh Mã Siêu, liền dưới mấy thành. Chương 998, hung mãnh Mã Siêu, liền dưới mấy thành. Nhưng mà, Quách Gia bên này vừa dứt lời, đối diện Tống Giang liền dũng cảm đứng ra nói: "Quân sư, nhiệm vụ này ta có thể đảm nhiệm được. Ta cùng cái kia Hàn Thao vốn là quen biết, mà dưới trướng hắn Thành Công Anh, Diêm Hành mọi người, ta cũng đều nhận thức, đồng thời có một chút giao tình. Nếu như là ta tự mình quá khứ truyền lời, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không hoài nghi. Đến thời điểm ta liền tạm thời ở lại bên kia, cùng Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người đồng thời ngăn trở Mã Siêu thế tiến công, không cho cái kia Mã Siêu có trốn vào Tây vực khả năng." Chỉ thấy cái kia Quách Gia vừa nghe Tống Giang nói như thế, lúc này liền vỗ tay bảo hay nói: "Được." Nghĩa tiến vào quả nhiên cao nghĩa, lần này nếu như có thể tiêu diệt Mã Siêu, Quách Mộ chắc chắn lúc chúa công trước mặt vì ngươi thành công. Đối với này, Tống Giang nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Vì là chúa công làm việc, không dám tranh công." Ngay lập tức Tống Giang lại vẻ mặt thành thật mở miệng nói rằng: "Hai tướng quân, quân sư, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát đi đến Trương Dịch quận, Tiểu Tuyển quận bên kia đi." Quan Vũ, Quách Gia hai người nghe vậy, nhưng là dồn dập nói rằng: "Có thể." "Tống tướng quân trên đường chú ý an toàn." Nghĩa tiến bảo: "Vì an toàn cân nhắc, ngươi có thể mang chút thân thủy." "Nặng." "Mặt tướng biết rồi." Nói xong, Tống Giang liền xoay người rời đi. Mà Tống Giang sau khi rời đi, Quan Vũ nhưng là quay đầu nói với Quách Gia: "Quân sư, đón lấy chính là thông báo Phục Tiên, Hán Thăng tướng quân, cùng với ta tứ đệ, ngũ đệ bọn họ tấn công Kim Thành quận, Vũ Uy quận. Mặt khác, quân sư lại cho ta đại ca viết một phong thư, nói cho ta đại ca Lương Châu tình huống ở bên này, cũng làm cho Hàn Toại, Mã Đằng hai người ở Lạc Dương làm ầm ĩ. "Ừm." "Sau đó ta liền cho chúa công đi tin một phong, đem tình huống ở bên này đều nói cho hắn." Thấy do Quách Gia đáp lại, Quan Vũ lúc này liền đứng dậy hạ lệnh: "Tôn Sách, tiến lên nghe lệnh." Tôn Sách nghe vậy, lúc này theo tiếng ra khỏi hàng nói: "Mặt tướng ở." "Tôn Sách, ta nhận lệnh ngươi làm tiên phong đại tướng, tức khắc lĩnh 2 vạn nhân mã đi đầu xuất phát, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, cần phải vì là đại quân quét sạch tất cả con đường phía trước cản trở." "Nặng." "Mặt tướng tất không cho tướng quân thất vọng." Chờ Tôn Sách lĩnh mệnh sau khi rời đi, Quan Vũ liền lại tiếp tục nói: "Chu Phường, Chu Hoàn, tiến lên nghe lệnh." "Mặt tướng ở." "Chu Phường, Chu Hoàn, hai người các ngươi vì là hậu quân, ta cho các ngươi 2 vạn binh mã, phụ trách hậu cần lương thảo áp vận cùng bảo vệ, cần phải không thể để cho lương thảo có sai lầm, bằng không đưa đầu tới gặp." "Có thể rõ ràng." "Nặc." "Chúng ta rõ ràng." Ở phân phó xong Chu Phường, Chu Hoàn hai người áp vận hộ tống lương thảo sau, Quan Vũ rồi hướng Hạ Hầu Đôn, Lữ Đại hai người nói rằng: "Hạ Hầu Đôn, Lữ Đại, tiến lên nghe lệnh." "Chúng ta ở." "Mệnh hai người các ngươi mau chóng đi đến binh doanh chỉnh đốn binh mã, với sáng sớm ngày mai, theo ta xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuất phát tấn công Kim Thành quận." Nói xong, Hạ Hầu Đôn, Lữ Đại hai người cũng xoay người rời đi. Chờ phân phó xong tất cả những thứ này sau, Quan Vũ, Quách Gia hai người lẫn nhau gật gật đầu sau, liền từng người bận việc đi tới. Quan Vũ viết tin cho Lữ Bố, Hoàng Trung, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người, nói cho bọn họ biết xuất binh tấn công Kim Thành, Vũ Uy sự. mà Quách Gia nhưng là viết nhanh nhanh Lạc Dương Triệu Vân, nói cho Triệu Vân hiện nay Lương Châu bên này phát sinh sự, cùng với tương lai không xa muốn phát sinh sự. Trưa hôm đó, Tôn Sách liền xuất lĩnh 2 vạn quân tiên phong xuất phát, con đường của bọn họ rất rõ ràng, đi Đại Hạ, Kinh Phu Hãn, do Hà Quan đánh vào Kim Thành quận. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa hơi sáng, Quan Vũ, Quách Gia, Hạ Hầu Đôn mọi người cũng xuất lĩnh hơn 100,000 đại quân xuất phát. Mà ở Lũng Tây bên này Quan Vũ, Tôn Sách mọi người phát binh tấn công Kim Thành quận ngày thứ 3, Hán Dương quận Lữ Bố, Hoàng Trung mọi người thu được Quan Vũ gửi tin, lúc này xuất dưới trướng 10 vạn đại quân, do Hán Dương quận Dũng Sĩ Thành lao thẳng tới Kim Thành quận Du Trung, Kim Thành mà đi. Ngày thứ 7, An Định quận Nhan Lương, Tuân Kham, Tăng Bá mấy người cũng nhận được Quan Vũ thông báo, cho nên bọn họ không nói hai lời, lúc này liền xuất lĩnh toàn nghe quân đoàn 10 vạn nhân mã, vượt qua nước sông, lao thẳng tới phía Tây Vũ Huy quận mà đi, mục tiêu Vũ Huy trị cô Tàng Thành. Ngày thứ 10, Bắc Địa quận Văn Sửu, Trần Cung, Trừ Yến mọi người cuối cùng nhận được tin tức, bất quá bọn hắn cũng ở nhận được tin tức ngay lập tức, liền xuất lĩnh dưới trướng bổ lao quân đoàn 10 vạn nhân mã, lao thẳng tới phía Tây Vũ Huy quận mà đi. Đã như thế, ngăn ngắn thời gian 10 ngày, Kim Thành quận, Vũ Huy quận liền muốn đối mặt dòng dã 40 vạn đại quân tấn công. Mà Kim Thành quận, Vũ Huy quận bên trong chỉ có là 1 vạn quân coi giữ, hơn nữa còn là mới tuyển mộ quân coi giữ, kết quả kia có thể tưởng tượng được đi. Mà ngay ở Quan Vũ, Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người điều binh khiển tướng, tấn công Mã Siêu xảo huyệt Kim Thành quận, Vũ Huy quận thời điểm, lúc này Mã Siêu đã ở Trương Dịch quận bắt đầu đại triển thần uy. Bởi vì cùng Trương Dịch quận giáp giới chính là Vũ Huy quận, vì lẽ đó Mã Siêu vừa đến Vũ Huy quận sau, liền đối với Trương Dịch quận phát động kỳ tập. Chỉ thấy cái kia Mã Siêu xuất lĩnh 5 vạn đại quân, từ Vũ Huy hiện ra mị xuất phát, ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, liền một đường thế như trẻ che bắt phiên cùng, Ly Kiền, Nhật Lặc, Xóa Đan, Đệ Trì, Úc Lan đất này, ép thẳng tới Trương Dịch quận trị Lộc Đắc. Lộc Đắc thành, Trương Dịch quận trị, ở vào Trương Dịch quận phía cực tây, Bắc Lâm Ngư Thủy, mặt nam Kỳ Liên Sơn Mạch, có thể nói là Trương Dịch quận đi về tiểu tuyển quận duy nhất yếu đạo cửa ải. Ngoại trừ sau lưng 20 dặm ở ngoài Chiêu Vũ ngoài thành, Lộc Đắc thành chính là Trương Dịch quận cuối cùng một tòa thành trì, cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Nói cách khác, chỉ cần Mã Siêu lại đặt xuống Lộc Đắc thành, vậy hắn liền triệt để chiếm cứ Trương Dịch quận, hoàn thành rồi hắn bước thứ nhất kế hoạch. Công nguyên 197 năm, tháng 7 thượng tuần. Ngày này, Lộc Đắc thành, Nguyên Hàn Thao phủ đệ, Diêm Hành, Thành Công Anh, Hầu Tuyển, Trí Ngân mọi người tụ hội một đường, chính đang thương nghị đối địch kế sách. Chỉ thấy Thành Công Anh một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Chư vị, ở chúng ta tụ tập binh mã một tháng này thời gian trong, cái kia Mã Siêu đã xuất quân công phá phiên cùng, Ly Tiền, Nhật Lặc, Xóa Đan, Đệ Trì, Úc Lan đất này. Hiện nay cái kia Mã Siêu chính đang Úc Lan thành nghỉ ngơi, tin tưởng nếu không mấy ngày, bọn họ thì sẽ thẳng đến này Lộc Đắc thành mà đến. Có điều cũng may chư vị đã điều binh trở về, bây giờ chúng ta này Lộc Đắc thành bên trong có gần 5 vạn binh mã, mà cái kia Mã Siêu trải qua một đường thảo phạt, nó dưới trướng binh mã đã không đủ 5 vạn người rồi." Thành Công Anh vừa dứt lời, một bên Diêm Hành liền theo sát nói tiếp nói rằng: "Ta đã cùng quân sư thương nghị quá, chờ cái kia Mã Siêu đi đến Lộc Đắc thành sau, chúng ta trước tiên dựa vào thành trì chi lợi, với bọn hắn đánh một trận tiêu hao chiến. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều sau khi, chúng ta lại phái người cùng một con đường mã lặng lẽ ra khỏi thành, sau đó đi thủy lộ vòng tới Mã Siêu quân sau, đem bọn họ lương thảo cho đốt. Đã như thế, không có lương thảo chống đỡ Mã Siêu quân, tất nhiên gặp lòng người bàng hoàng, quân tâm tán loạn. Đến thời điểm chúng ta lại xuất lĩnh đại quân từ trong thành rẽ ra, tất nhiên có thể một lần bắt Mã Siêu, diệt nó dưới trướng mấy vạn nhân mã, vì là thiếu chủ báo thủ. Không thể không nói, Lộc Đắc thành vị trí rất tốt, mặt phía bắc vừa ra thành đi không vài bước chính là Nhược Thủy, cái này cũng là Diêm Hành, Thành Công Anh hai người sử dụng kế này chủ yếu nguyên do." Chương 999, diễn viên Tống Giang, đi sứ Trương Dịch, chương 999, diễn viên Tống Giang, đi sứ Trương Dịch. Mà Chính Ân, Hầu Tuyển, Trương Hành, Thành Nghi mọi người nghe được Diêm Hành nói như thế sau, nhất thời sáng mắt lên, lập tức liền dồn dập mở miệng nói rằng: "Kế này thật là có thể được. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần thủ hắn mấy tháng, dù cho là không cần phóng hỏa đốt hắn môn lương thảo, phòng trừng bọn họ cũng không chịu được nổi. Lương thảo nên thiêu vẫn phải là thiêu, không đốt bọn họ làm sao quân tâm tán loạn, không đốt bọn họ chúng ta tốt như thế nào nhân cơ hội dễ ra, đem cái kia Mã Siêu bắt, đem bộ hạ diệt. Thiêu, nhất định phải thiêu. Trong ngày thường thiêu. Nếu là đi thủy lộ lách qua thiêu lương thảo lời nói, ta kiến nghị tốt nhất là ban đêm hành động, bằng không chưa chừng bị phát hiện. Nhưng mà ngay ở Diêm Hành, Trí Ngân, Hầu Tuyển mọi người thương nghị làm sao đối phó Mã Siêu thời gian, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến thị vệ âm thanh báo: "Ngoài thành Lũng Tây Tống Giang đến rồi." "Hả? Tống Giang? Hắn không phải ở Lũng Tây còn sao? Chạy thế nào tới nơi này?" "Đúng đấy, Lũng Tây quận khoảng cách bên này cũng không gần đây, hơn nữa trên đường còn muốn trải qua Mã Siêu Kim Thành quận, Vũ Huy quận cùng với chính đang chiến loạn Trương Dịch quận. Chẳng lẽ cái kia Tống Giang cùng Mã Siêu mặc chung một quần, thu về hỏa đến tấn công chúng ta?" Vừa nghe Thành Công Anh nói như thế, Diêm Hành lúc này liền hướng thị vệ kia trầm giọng hỏi: "Cái kia Tống Giang dẫn theo bao nhiêu binh mã? Mã Siêu có thể có theo tới?" "Chỉ dẫn theo hơn 10 thân thủy, Mã Siêu cũng không theo tới." Vừa nghe thị vệ trả lời như vậy, mọi người không khỏi sửng sở. Tình huống thế nào? Chỉ dẫn theo hơn 10 thân thủy? Chẳng lẽ hắn không có cùng Mã Siêu mặc chung một quần? Hở gió. Đi. Đi đầu tường nhìn kỹ hắn nói. Cuối cùng, ở Diêm Hành giải quyết dứt khoát dưới, mọi người liền dồn dập đứng dậy, hướng về đầu tường chạy đi. Khoảng chừng một phút sau, Diêm Hành, Thành Công Anh, Hầu Tuyển mọi người leo lên đầu tường, đồng thời nhìn thấy ngoài thành Tống Giang, cùng với phía sau hắn hơn 10 thân thủy. Mà bên dưới thành Tống Giang vừa nhìn thấy Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người đến, lúc này liền cao giọng hô: "Nhưng là Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người." Đầu tường trên Diêm Hành nghe vậy, lập tức trầm giọng trả lời: "Không sai, chính là chúng ta. Không biết Tống tướng quân cớ gì tới đây a?" Diêm Hành cũng không cùng Tống Giang phí lời, trực tiếp hỏi nó ý đồ đến. Đối với này, Tống Giang nhưng là một mặt nghiêm nghị nói rằng, Tống Mỗ lần này đến đây chỉ vì báo tin, cũng không những cái khác mục đích.
Báo tin?
Báo cái gì tin? Vừa nghe Tống Giang nói đến báo tin, đầu tường trên thành công anh không khỏi hỏi ra thành. Mà tiếp đó, Tống Giang liền bắt đầu rồi hắn biểu diễn, chỉ thấy Tống Giang nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trước mấy thời gian, triều đình hạ chỉ để chúng ta xuất quân đi đến thành Lạc Dương, bởi vì việc này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó ta nhất thời không có dưới đến quyết định. Mà đang lúc này, Kim Thành Mã Siêu phái Mã Đại mời ta vào Kim Thành, thương nghị có hay không xuất quân vào Lạc Dương sự, hơn nữa còn nói cũng phái người xin mời Hàn tướng quân. Ta vừa nghe nói Hàn huynh cũng đi tới, vậy ta cũng là theo đi tới, nhưng là ghê gớm liêu chúng ta vào Kim Thành sau, liền gặp phải Mã Siêu mai phục giết cùng mấy công. May là ta sớm có phòng bị, tại bên trong Kim Thành sớm sắp xếp nhân thủ, may mà chạy trốn một kiếp. Thế nhưng, trong hốt hoảng ta nhìn thấy nhà người thiếu chủ Hàn Thao, bị cái kia Mã Siêu, bằng đức mọi người cho giết, ta nghĩ cứu hắn, nhưng là nhưng tự thân cũng khó khăn bảo vệ, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Tống Giang liền ngừng lại. Mà đầu tường trên Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người, nghe xong Tống Giang lời nói sau, nhất thời giận không nhịn nổi, tức giận không thôi. Mã Siêu tiểu nhi, sao dám như thế? Thiếu chủ bị giết, chúng ta nên làm sao cùng chúa công bàn giao a? Tức chết ta rồi. Giết Mã Siêu, vì là thiếu chủ báo thủ.
Đúng.
Giết Mã Siêu, vì là thiếu chủ báo thủ. Trước đây Diêm Hành, Thành Công Anh bọn họ chỉ là suy đoán Hàn Thao bị Mã Siêu giết, nhưng hôm nay Mã Siêu phát binh tấn công Trương Dịch quận, Tống Giang đến đây báo tin, cái kia chính là triệt để ngồi vững Hàn Thao bị Mã Siêu giết chết sự thực. Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người không có hoài nghi Tống Giang lời nói là thật hay giả, bởi vì hiện tại Mã Siêu đã dùng hành động nói cho bọn họ, giả không được một điểm. Bên dưới thành, Tống Giang nghe đầu tường Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người thanh âm phẫn nộ, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lập tức liền lại tiếp theo mở miệng nói rằng: "Tống Mô mắt thấy Hàn huynh bỏ mình mà không thể cứu, nội tâm xấu hổ đến cực điểm, vì lẽ đó trốn về lúc tây sau, lúc này liền triệu tập binh mã, chuẩn bị tấn công Mã Siêu. Có điều ở ta xuất quân đến Kim Thành sau, phát hiện cái kia Mã Siêu đã bắt đầu tấn công Trường Dịch quận. Ta sợ cái kia Mã Siêu lừa dối các ngươi, cho nên liền lưu lại thuộc cấp, tiếp tục xuất quân tấn công Kim Thành, Vũ Huy quận. Mà ta nhưng là mang hơn 10 kỵ binh nhẹ, cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi thông báo các ngươi, để ngừa các ngươi bị cái kia Mã Siêu trá mở cửa thành, gây thành đại họa." Đầu tường trên Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người nghe vậy, không khỏi bị Tống Giang hành động này cảm động. Dù sao không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến Tống Giang như vậy, dù cho trong đó có liên hợp báo thủ thành phần vị trí. Vì lẽ đó, ở Tống Giang nói xong lời nói này sau, Diêm Hành lúc này vung tay lên nói: "Tống tướng quân cao nghĩa, Diêm Mỗ khâm phục. Mở cửa thành. Xin mời Tống tướng quân đi vào nói chuyện." Chít chít chi. Theo Diêm Hành ra lệnh một tiếng, lộc đắc thành môn chậm rãi mở ra, mà Tống Giang cũng thuận lợi vào thành, đồng thời bắt đầu cùng nhau thương nghị đối phó Mã Siêu biện pháp. "Tống tướng quân, kỳ thực ở ngươi không có tới trước, chúng ta cũng đã đoán được thiếu chủ đã bị Mã Siêu làm hại, vì lẽ đó chúng ta liền tại đây lộc đắc thành bên trong tụ tập trọng binh, thế vì là thiếu chủ báo thủ." Diêm Hành vừa dứt lời, một bên Trình Ngân cũng mở miệng nói rằng: "Bây giờ chúng ta này lộc đắc thành bên trong có gần 5 vạn binh mã, sẽ chờ cái kia Mã Siêu lại đây, trước tiên háo hắn một háo, sau đó sẽ đánh lén lương thảo của bọn họ, như vậy cái kia Mã Siêu liền toang rồi." Nghe xong Diêm Hành, Trình Ngân hai người lời nói, Tống Giang không khỏi sững sờ, lập tức liền lên tiếng nói rằng: "Nguyên lai các ngươi đã sớm đoán được, đồng thời còn làm sắp xếp, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ta vậy thì trở lại chủ trì đại cục, xuất lĩnh đại quân từ mặt đông tấn công Mã Siêu, chúng ta đổ vật vây công, tranh thủ đem cái kia Mã Siêu cho diện."
"Được,
việc này không nên chậm trễ, chúng ta đưa Tống tướng quân ra khỏi thành."
"Ừm,
đi." Sau đó, một miếng cơm không ăn Tống Giang, lúc này liền ở Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người đưa tiễn ở dưới, do mang theo hơn 10 thân tùy rời đi. Nguyên bản, Tống Giang là dự định ở lại Lộc Đắc Thành, giúp Diêm Hành mọi người chủ trì đại cục đây. Có thể trước mắt biết được Lộc Đắc Thành tình huống sau, Tống Giang cảm thấy đến đã không hề lưu lại cần phải, bởi vì Diêm Hành bọn họ đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ Mã Siêu đến đây. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Tống Giang nơi này tích trữ một cái kế vật, cũng chính là tư tâm, hắn sợ đến thời điểm trấn Bắc quân sau khi đến, hắn ở Lộc Đắc Thành bên trong không an toàn, dù sao, Mã Siêu binh lâm Lộc Đắc Thành dưới. Nhìn trước mắt có chút hùng vĩ Lộc Đắc Thành, Mã Siêu trên mặt cũng không có biểu lộ ra mảy may ý lui. Chỉ thấy hắn ghìm lại dây cương, trực tiếp một người một ngựa phóng ngựa tiến lên phía trước nói: "Hàn Thao đã chết, bọn ngươi còn chưa mở thành đầu hàng." Việc đã đến nước này, Mã Siêu cũng không có ý định xếp vào, trực tiếp bắt đầu rồi công tâm kế sách, ý đồ loạn quân địch tâm, không đánh mà thắng binh lính. Chương 1000, Mã Siêu công thành, Hàn Toại báo thủ. Chương 1000, Mã Siêu công thành, Hàn Toại báo thủ. Nhưng mà, Mã Siêu vừa dứt lời, đầu tường trên liền xuất hiện Diêm Hành bóng người, chỉ thấy Diêm Hành chỉ vào Mã Siêu hô: "Mã Siêu tiểu nhi, xảo trá đồ, uổng thiếu chủ nhà ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi dĩ nhiên thiết kế hại hắn, thật sự đáng ghét ta." "Ta phi." Nói xong, Diêm Hành còn không quên hướng về bên dưới thành Mã Siêu nói ra đầy miệng ngụm nước. Diêm Hành như vậy hành vi, nhất thời rước lấy Mã Siêu đánh trả, chỉ thấy Mã Siêu một mặt phẫn nộ nói rằng: "Được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt nói, muốn trách chỉ trách tối đời quá tối tăm, ngươi lừa ta gạt, một mất một còn, không oán được người khác." Ngay lập tức Mã Siêu lại chuyển đề tài nói: "Diêm Hành, ta biết ngươi bản lĩnh, vì lẽ đó ta cho ngươi cái cơ hội, nhường ngươi đầu hàng cho ta, đến thời điểm vinh hoa phú quý không thiếu gì cả." Không ngờ Mã Siêu lời này vừa nói ra, đầu tường trên nhất thời vang lên một trận sang sảng tiếng cười. "Người phương nào? Người phương nào nổi điên cười lớn? Cho tiểu gia đứng ra." Thành Công Anh cười nhạo tiếng, trêu đến Mã Siêu phiền lòng không ngớt. Chỉ thấy Thành Công Anh chậm rãi đi đến Lỗ Châu Mai Tử bên cạnh, hai tay bám ở Lỗ Châu Mai Tử, túi người hướng về bên dưới thành Mã Siêu nói rằng: "Được lắm, được làm vua thua làm giặc, thế đạo quá tối tăm, Mã Siêu a Mã Siêu, đến tột cùng là thói đời quá tối tăm, vẫn là nội tâm của ngươi quá tối tăm. Trước mắt đại hán là cái gì tình thế, ngươi thấy không rõ lắm sao? Trấn Bắc Vương nhất thống thiên hạ, mong muốn chỉnh đốn lại non sông, trung hưng đại hán. Mà ngươi Mã Siêu, lại vì bản thân chi tư, không tuân lệnh vua, không để ý Lạc Dương ngươi phụ an nguy, nhân cơ hội làm loạn Lương Châu, đến khiến cho ta Lương Châu lại hãm chiến hỏa bên trong. Không chỉ có như vậy, ngươi còn thiết kế giết thiếu chủ nhà ta, ngươi cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đồ, ngươi cho rằng như ngươi vậy liền có thể nhất thống Lương Châu, cùng Trấn Bắc Vương chống lại sao? Ta cho ngươi biết, không thể. Tuyệt đối không thể. Ngươi ý nghĩ này quả thực là kẻ ngốc nằm mơ, ấu trí đến cực điểm. Kỳ thực Thành Công Anh trong lòng vẫn tương đối khuynh bội Triệu Vân, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không khuyên bảo Hàn Toại vào triều làm quan. Mà bên dưới Thành Mã Siêu, nghe xong Thành Công Anh lời nói này sau, không biết là bị chọc vào nội tâm chỗ đau, vẫn là nghĩ đến Lạc Dương sinh tử chưa biết mã đẳng, lúc này liền thẹn quá thành giận trường thương chỉ tay Thành Công Anh nói: "Thành Công Anh, ta không cùng ngươi múa mép khua môi, ngày hôm nay tiểu gia ta liền hỏi các ngươi một câu nói, có muốn hay không mở thành đầu hàng?" Nhưng mà ngay ở đối mặt Mã Siêu uy hiếp, đầu tường trên Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người nhưng là trăm miệng một lời hồi đáp: "Không mở. Ngươi có gan liền phóng ngựa đến đây đi." Bên dưới Thành Mã Siêu vừa nghe lời ấy, lúc này liền cười lạnh nói: "Hảo hảo 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 hảo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu gia ta liền phá này Lộc Đất Thành, đưa các ngươi đi gặp các ngươi thiếu chủ." Nói xong, Mã Siêu liền vung tay lên nói: "Công thành, cho ta công thành. Giết ta." Cái thứ nhất leo lên thành đầu người Thượng Thiên Kim. Theo Mã Siêu ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy vạn đại quân bên trong, nhất thời lao ra một vạn nhân mã, bắt đầu hướng về trước mắt Lộc Đắc Thành phát động tấn công. Lộc Đắc Thành ở ngoài, chỉ thấy cái kia hơn vạn nhân mã dưới sự chỉ huy của Bàng Đức, đều đâu vào đấy triển khai công thành, cung tiễn thủ, đao thuật binh, va thành xe, công thành thăng mây, không thiếu gì cả. Mà đầu tường trên Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người, thấy Mã Siêu một lời không hợp liền phát động công thành, trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra một vẻ bối rối, mà là một mặt bình tĩnh hạ lệnh. Toàn quân đều có, chuẩn bị chiến đấu thủ thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Chờ Mã Siêu quân vừa mới tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn, Diêm Hành liền phất tay hạ lệnh: "Thả, cho ta bắn chết bọn họ." Xèo xèo xèo. Theo Diêm Hành ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên nhất thời hướng về ngoài thành Mã Siêu quân vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Phốc, phốc, phốc. A, ta mắt. Theo đầy trời mưa tên hạ xuống, bên dưới thành Mã Siêu quân dù cho có một thuận chống đối, cũng khó tránh khỏi bị bắn bị thương bắn chết, đến khiến đi tới bước tiến trong lúc nhất thời bị nẹt. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau đốc chiến Bàng Đức nhưng là cao giọng hô: "Cho ta xung, đều cho ta xung. Ai lùi về sau ta giết ai. Cung tiễn thủ hiểm hộ. Công thành. Công thành." Có thể là Bàng Đức lời nói đưa đến tác dụng, có thể là Mã Siêu quân bên này cùng tiễn thủ phát huy hiểm hộ tác dụng, ngoài thành cái kia hơn vạn công thành sĩ tốt, lại bắt đầu quyết chí tiến lên hướng Lộc Đắc Thành khởi xướng tấn công bước tiến. Rất nhanh, bọn họ liền giơ một thuẫn, đẩy mưa tên, đẩy va thành xe, công thành thăng lây, đi đến Lộc Đắc Thành một nơi, cùng với vùng bên dưới, bắt đầu rồi va thành cử chỉ, leo tường con đường. Mà đầu tường trên Diêm Hành thấy thế, lúc này quả đoán hạ lệnh: "Trên đá lăn khúc cây, đập cho ta chết bọn họ." Ầm ầm ầm. 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 Xì xì. Xì xì. Theo hai bên ngươi tới ta đi thảo phạt, một hồi kịch liệt công thành chiến, liền tại đây đại hán phía tây Lộc Đắc Thành triển khai. Nhưng mà, ngay ở Mã Siêu xuất quân tấn công Lộc Đắc Thành lúc, cách xa ở Lạc Dương Hàn Toại, nhưng là chính nâng đao dẫn người giết hướng về phía Mã Đẳng phủ đệ. "Mã Đẳng, ngươi đi ra cho lão tử. Người phương nào dám ở ta trước phủ gây sự? Chán sống rồi đúng không?" Theo âm thanh hạ xuống, Mã Đẳng liền dẫn người ra cửa phủ. Nhưng mà, Mã Đẳng vừa mới thò đầu ra, một thanh trường đao liền trước mặt mà trực, thẳng đến Mã Đẳng đại não người sai vặt. May mà Mã Đẳng cũng là luyện gia tử, thấy Hàn Toại một đao bổ tới, lúc này liền nâng thương đón đỡ. Cùng lúc đó, còn không quên trầm giọng hỏi: "Đại ca ngươi đây là làm gì? Khỏe mạnh làm sao cùng huynh đệ ta động thủ lên?" Không ngờ Hàn Toại vừa nghe Mã Đẳng lời ấy, lúc này liền giận không nhịn nổi nói rằng: "Ta phi, ngươi không xứng làm huynh đệ ta. Mã Đẳng, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chịu chết đi." Nói xong, Hàn Toại liền thừa dịp Mã Đẳng chưa sẵn sàng, một cước đá vào Mã Đẳng ngực. Tăng tăng tăng, liên tiếp lui vài bước, Mã Đẳng vừa mới ổn được thân hình, chỉ thấy Mã Đẳng đứng lại thân hình sau, cũng không có tiến hành đánh trả, mà là một mặt choáng váng lần thứ hai hỏi: "Đại ca, có chuyện từ từ nói, đến cùng phát sinh cái gì? Coi như là muốn giết ta, cũng phải nhường ta chết được rõ ràng đi." Nhìn trước mắt một mặt choáng váng Mã Đẳng, Hàn Toại thật giống rõ ràng cái gì, hay là Mã Siêu ở Lương Châu hành động, Mã Đẳng cũng không biết đây. Liên Hàn Toại liền cầm trong tay trường đao sử địa, một mặt âm lãnh hướng về Mã Đẳng nói rằng: "Mã Đẳng, đừng nói cho ta nói ngươi không biết Mã Siêu giết con ta Hàn Thao việc." Hàn Toại lời này vừa nói ra, Mã Đẳng cả người đều choáng váng. "Không thể, tuyệt đối không thể. Con ta Mã Siêu làm sao có khả năng gặp giết Hàn Thao hiện trước đây? Này trung gian khẳng định là có hiểu lầm gì đó." Nhưng mà, đối mặt Mã Đẳng lời nói, Hàn Toại nhưng là trực tiếp mở phun nói: "Hiểu lầm cái rắm. Ta bộ hạ Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người tự mình viết tin nói cho ta, nói cái kia Mã Siêu mượn xin mời con ta nghị sự chi danh, lừa hắn vào kinh thành, sau đó liền sát hại hắn. Trước mắt ngươi cái kia lịch tử Mã Siêu, nói không chắc đã phát binh tấn công ta Trường Dịch quận, Mã Đẳng, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Nếu là không có, vậy ta liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên." Chương 1001, huynh đệ phản bội, Mã Đẳng hối hận, chương 1001, huynh đệ phản bội, Mã Đẳng hối hận. Nói, Hàn Toại liền lại muốn hướng về Hàn Toại chạy tới. "Đại ca, ngươi nghe ta nói, việc này ta là thật không biết ta. Nhưng mà ngay ở Mã Đẳng còn muốn giải thích cái gì thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn: "Tất cả dừng tay cho ta." Ngay lập tức Triệu Vân liền dẫn Vương Việt, Điển Bi, Hứa Chử, Trương Nhậm mọi người xuất hiện ở Mã Đẳng, Hàn Toại mọi người trước mặt.
Hàn Toại vừa thấy người đến là Triệu Vân, lúc này liền tiến lên gào lên đau đớn nói: "Trấn Bắc Vương a, ngươi có thể chiếm được vì ta làm chủ a? Cái kia Mã Siêu tiểu nhi dĩ nhiên giết con ta Hàn Thao, không chỉ có như vậy, hắn còn xuất quân tấn công Trương Dịch quận, ý đồ tạo phản a." Mà một bên Mã Đằng nghe vậy, cũng lập tức giải thích: "Trấn Bắc Vương, việc này còn chưa xác định, chỉ là Hàn Toại lời nói của một bên, hắn không thể coi là thật a. Mong rằng Trấn Bắc Vương." Nhưng mà, còn không chờ Mã Đằng nói xong, Triệu Vân liền giơ tay ngăn lại Mã Đằng. Chỉ thấy Triệu Vân một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Mã Đằng, Hàn Toại nói không giả, con trai của ngươi Mã Siêu sắp thực giết Hàn Thao. Không chỉ có như vậy, căn cứ Lương Châu bên kia đến báo, hiện nay Mã Siêu đã phát binh tấn công Trương Dịch quận, hơn nữa sắp bắt Trương Dịch quận. Mã Đằng, bản vương hỏi ngươi, bây giờ con trai của ngươi Mã Siêu không tuân lệnh vua, kháng chỉ không tuân, ở Lương Châu cử binh tạo phản, không biết ngươi có gì lời muốn nói?" Triệu Vân lời này vừa nói ra, Mã Đằng cả người đều choáng váng. Trước Hàn Toại lúc nói lời này, Mã Đằng còn chưa tin tưởng, nhưng là Trấn Bắc Vương Triệu Vân đều nói như vậy, Mã Đằng còn có cái gì không tin tưởng? Chỉ thấy cái kia Mã Đằng ánh mắt hoảng hốt tự lẩm bẩm: "Mạnh khởi hắn dĩ nhiên xuất binh tấn công Trương Dịch quận, hồ đồ, hồ đồ a, hắn làm sao liền như vậy không bỏ xuống được đây? Mã Đằng, trả mạng cho con ta." Ngay ở Mã Đằng sững sờ xuất thần, tự lẩm bẩm thời khắc, một bên Hàn Toại đống nhiên ra tay, mong muốn dùng trong tay đại đao cho Mã Đằng đến cái mở môi. Nhưng mà ngay ở Hàn Toại trong tay đại đao sắp chém trúng ngây người Mã Đằng thời khắc, lại bị một thanh trường kiếm cho cản lại. Không đắc thủ Hàn Toại định nhãn vừa nhìn, hóa ra là Triệu Vân phía sau Vương Việt ra tay ngăn lại hắn một đòn phải giết. Cùng lúc đó, Triệu Vân cũng mở miệng nói chuyện: "Hàn Toại, vừa mới lời của ta nói ngươi là không nghe thấy sao?" Triệu Vân thanh âm không lớn, nhưng lại như ẩn chứa một tia khí tức lạnh như băng, nghe Hàn Toại cả người tóc gáy đứng thẳng, nội tâm hoảng loạn không ngớt. Chỉ thấy Hàn Toại nghe vậy sau, lập tức lo sợ tắt mét mặt mày túi người nói: "Thuộc hạ biết sai, kính xin Trấn Bắc Vương thứ tội." Đối mặt Hàn Toại thỉnh tội, Triệu Vân chỉ là liếc mắt một cái, lập tức liền lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Mã Đằng. "Mã Đằng, bây giờ ta đã mệnh Vũ Đô quận Quan Vũ, Hán Dương quận Lư Bố, An Định quận Nhan Lương, Bắc Địa quận Văn Sửu, xuất lĩnh 40 vạn đại quân, đi đến Trương Dịch quận trấn áp Mã Siêu. Có điều vì tận trừ Lương Châu tai họa, bản vương dự định thân chinh Lương Châu, nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình không có chỉ huy tham dự Mã Siêu hỗn loạn, ngươi có thể theo bản vương cùng đi Lương Châu. Mặt khác, Hàn Toại ngươi cũng có thể theo đi, nói không chắc đến thời điểm bản vương cũng hữu dụng được ngươi địa phương." Nói xong, Triệu Vân liền một mặt nghiêm nghị nhìn Mã Đằng, Hàn Toại hai người chờ bọn họ hồi phục. Mà Mã Đằng, Hàn Toại hai người nghe vậy, lúc này liền theo tiếng nói rằng: "Thuộc hạ nguyện ý theo Trấn Bắc Vương đi Lương Châu, nếu như ta cái kiêng lịch tử thật sự tạo phản, thuộc hạ nguyện khuyên hắn quy hàng. Nếu như hắn không quy hàng, thuộc hạ nguyện tự mình ra tay, chém xuống đầu của hắn, hiến cho Trấn Bắc Vương, lấy chứng tại hạ thuật thiết. Thuộc hạ cũng đồng ý tùy tùng Trấn Bắc Vương đi đến Lương Châu, phàm là Trấn Bắc Vương hữu dụng đến thuộc hạ địa phương, cứ mở miệng, thuộc hạ nhất định nghe theo sắp xếp." Thấy rõ Mã Đằng, Hàn Toại hai người đáp lại, Triệu Vân liền gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Ừm, từng người hồi phủ chuẩn bị một chút đi, sáng sớm ngày mai theo đại quân cùng đi." Sau đó, Triệu Vân liền dẫn Vương Việt, Hứa Chử, Điển Vi mọi người rời đi. Mà ở Triệu Vân sau khi rời đi, Hàn Toại nhưng là hung tợn nhìn Mã Đằng nói rằng: "Mã Đằng a Mã Đằng, ngươi thật đúng là sinh một cái hảo đại nhi a. Dĩ nhiên vì bản thân tư lợi, ngơ ngẩn không để ý ngươi cái này cha già an nguy, thật đúng là cái đại hiếu tử a. Nếu như ta Hàn Thao có như thế một đứa con trai, lúc trước thì sẽ không đem hắn sinh ra đến, liền nên đem hắn suy trên tường đi." Nói xong, Hàn Toại liền cũng xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt cho ngội Mã Đằng, cùng với không biết làm sao Mã Thiết. "Phụ thân, đại ca thật sự tạo phản sao? Vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị diệt cả nhà sao? Phụ thân, ta còn chưa muốn chết ta." Nghe Mã Thiết mang theo thanh âm nức nở, Mã Đằng nhưng là một mặt hối hận nói: "Nghịch tử, nghịch tử a, ta Mã Đằng làm sao liền sinh như thế một đứa con trai a? Sớm biết như vậy, ta thì không nên đem hắn ở lại Lương Châu, ta liền nên nghe Hàn Toại, bắt hắn cho suy trên tường đi." Chỉ thấy sau khi phát tiết xong, Mã Đằng quay đầu lại hướng về Mã Thiết nói rằng: "Không cần quá mức lo lắng, việc này nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt, bây giờ Trấn Bắc Vương cũng không có ngay lập tức giết chúng ta, nghĩ đến là muốn cho chúng ta đi Lương Châu chiêu hàng cái kiêng lịch tử. Ta nghĩ nếu như chúng ta có thể đem cái kiêng lịch tử chiêu hàng, Trấn Bắc Vương hẳn là sẽ không như vậy tuyệt tình, nói không chắc gặp mở ra một con đường, tha chúng ta bất tử." "Được rồi, đừng nói nhảm, thu dọn đồ đạc, sáng mai theo Trấn Bắc Vương xuất phát đi Lương Châu, chúng ta Mã gia có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống, liền xem cái kiêng lịch tử." Nói xong, Mã Đằng liền xoay người vào phủ đệ, vì là ngày mai xuất phát làm lên chuẩn bị. Một bên khác, Triệu Vân rời đi Mã Đằng, Hàn Toại hai người sau cũng không có đi nơi khác, mà là trở về Trấn Bắc Vương phủ, bắt đầu làm lên chuẩn bị cuối cùng. Trấn Bắc Vương phủ, nghị chính điện. Chỉ thấy Triệu Vân ngồi trên chủ vị, Triệu Phong, Ký Chí Tài, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Vương Việt, Sử A, Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Nhậm, Thái Sử Tử, Nô Ý, Lý Nghiêm, Lưu Tuần, Tiểu Như Y, Lưu Mông, Văn Xính mọi người đứng hàng ra tay hai bên. "Chư vị, căn cứ Lương Châu bên kia truyền đến tin tức mới nhất, bây giờ Mã Siêu đã binh lâm Lộc Đắc Thành dưới, đồng thời đối với Lộc Đắc Thành khởi xướng tấn công. Nhưng mà, Mã Siêu không biết chính là, bây giờ Lộc Đắc Thành bên trong có 5 vạn binh mã trấn thủ, vì lẽ đó còn ở liều mạng." Cùng lúc đó, ngay ở Mã Siêu tấn công Trương Dịch quận, liều mạng Lộc Đắc Thành lúc, Vân Trường, Phục Tiên, A Lương, A Sửu bọn họ đã bắt Kim Thành quận, Vũ Huy quận. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn bắt sống thủ thành Mã Hưu, sau đó càng là trực tiếp xuất lĩnh 40 vạn đại quân, hướng về Trương Dịch quận vây giết mà đi. "Có điều vì không có sơ hở nào, chỉ để đem Lương Châu thu phục bình định, ta vẫn là quyết định xuất quân đi một chuyến Lương Châu." Nói tới chỗ này, Triệu Vân liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu hướng về mọi người hạ lệnh. "Điền Uy, Hứa Chử, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Trương Nhậm, Lưu Mông, Văn Xính, tiến lên nghe lệnh." Điền Vi, Hứa Chử mọi người nghe vậy, lúc này liền theo tiếng ra khỏi hàng nói. Bọn ngươi mau chóng xuống chuẩn bị, với sáng sớm ngày mai, theo ta xuất lĩnh 10 vạn đại quân, xuất phát đi đến Lương Châu bình định.
Nặng.
Chúng ta lĩnh mệnh. Chương 1002, Triệu Vân Thân Trinh, vây chặt Mã Siêu, chương 1002, Triệu Vân Thân Trinh, vây chặt Mã Siêu. Ở Điền Vi, Hứa Chử, Tư Mã Ý, ra cắt lượng mọi người xuống sau, Triệu Vân thì lại rồi hướng Triệu Phong, khí chí tải đám người nói. Huynh trưởng, Chí Tài, Văn Viễn, Bá Bình, còn có chư vị ngồi ở đây, Lạc Dương liền giao cho các người, đợi ta bình định Lương Châu, chiến thắng trở về sau, chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ, cộng hưởng thái bình. Triệu Phong, Khí Chí Tài, Cao Thuận mọi người nghe vậy, hoàn toàn dồn dập lên tiếng trả lời. Nhị đệ yên tâm, Lạc Dương bên này có chúng ta, ngươi cứ việc đi Lương Châu bình định đi. Chí Tài tất không phụ chúa công nhờ vả. Chúng ta chờ mong chúa công chiến thắng trở về. Cuối cùng, chỉ thấy Triệu Vân do dự một chút sau, rồi hướng một bên Vương Việt hạ lệnh. An Duệ, truyền lệnh Tịnh Châu công Tôn Toản, cùng với ta tam đệ Trường Phi, để bọn họ cũng xuất lĩnh Tịnh Châu khỏe mắt trận lên quân đoàn 3 vạn nhân mã, đi đến Lương Châu tham gia chút náo nhiệt.
Nặng.
Thuộc hạ vậy thì đi làm. Nguyên bản đối với Tịnh Châu đại khỏe mắt trận lên quân đoàn, Triệu Vân là không dự định phát động rồi, bởi vì đối phó Mã Siêu 5 vạn nhân mã, Lương Châu quan vũ, lữ bố mọi người bên kia binh mã đầy đủ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới đem Trương Phi còn đang Tịnh Châu thật nhiều năm không núp đích, Triệu Vân trong lòng thì có chút băn khoăn. Vì lẽ đó, lần này Lương Châu hỗn loạn, Triệu Vân hơi hơi vừa nghĩ, liền cũng gọi lên Trương Phi, để Trương Phi cũng tham gia chút náo nhiệt, đi qua ẩn, đừng nhịn gần chết. Chờ Vương Việt sau khi rời đi, Triệu Vân nhưng là cười nói: "Được rồi, ngày hôm nay nghị sự liền đến nơi này đi." Sau đó, mọi người liền ở Triệu Vân nhìn kỹ dồn dập rời đi. Có điều ở cuối cùng, Triệu Vân bỗng nhiên gọi lại hai người: "Huynh trưởng, Chí Tài, các ngươi lưu một hồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có chút sự muốn cùng các ngươi nói." Chỉ chốc lát sau, Triệu Vân liền dẫn Triệu Phong, Khí Chí Tài hai người đi đến thư phòng. Chỉ thấy đi đến thư phòng sau Triệu Vân, vẻ mặt thành thật đối với Triệu Phong, Khí Chí Tài hai người nói rằng: "Huynh trưởng, Chí Tài, lần này ta xuất chinh Lương Châu, tổng cộng mang đi 10 vạn binh mã, cho Lạc Dương chỉ chừa 1 vạn hoàng thành cấm vệ quân. Nguyên bản xuất chinh Lương Châu là không cần nhiều như vậy binh mã, thế nhưng trước mắt nhưng là cái cơ hội, cái kia Lưu Hiệp. Đợi ta xuất quân sau khi rời đi, các ngươi có thể."
Như vậy,
đến thời điểm ta liền có thể. Sau nửa canh giờ, Triệu Phong, Khí Chí Tài hai người rời đi thư phòng, không ai biết Triệu Vân cho bọn họ bàn giao cái gì. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, Triệu Vân liền dẫn Điền Vi, Hứa Chử, Tư Mã Ý, ra cắt lượng mọi người, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, ở cả Triều Văn Võ, khắp thành bách tính đưa tiền dưới, rời đi thành Lạc Dương, hướng về phía Tây Lương Châu xuất phát mà đi. Công nguyên 197 năm, trung tuần tháng 8. Mã Siêu vây công Lộc Đắc Thành hơn tháng không có kết quả, không chỉ có hao binh tổn tướng 3 vạn nhân mã, Lương Thảo còn suýt nữa bị Diêm Hành cho đốt. Nếu không là Bàng Đức Cơ Cảnh phái trọng binh bảo vệ Lương Thảo, e sợ lúc này Mã Siêu đã sớm hết đạn hết lương thực, dẹp đường hồi phủ. Ngày này, Lộc Đắc Thành ở ngoài, Mã Siêu trung quân liều lớn, mới vừa đánh xong một hồi công thành chiến, Mã Siêu mới vừa dỡ xuống khôi giáp chuẩn bị ăn một chút gì, nhưng không ngờ Mã Đại bỗng nhiên từ ngoài trướng xông vào. Chỉ thấy một trong số đó mặt nghiêm nghị hướng về Mã Siêu nói rằng: "Đại ca, việc lớn không tốt. Kim Thành, Vũ Uy bên kia lên báo, nói trấn Bắc Vương dưới trướng đại tướng Quan Vũ, Lữ Bố, Hoàng Trung, Nha Lương, Văn Sửu mọi người, xuất hơn 40 vạn đại quân tấn công Kim Thành, Vũ Uy. Hiện nay Kim Thành quận, Vũ Uy quận đã thất thủ, Quan Vũ, Lữ Bố bọn họ chính hướng về Trương Dịch quận bên này đánh tới, dự tính không quá 3 ngày thì sẽ giết tới Lộc Đắc Thành ở ngoài, nhanh lời nói 2 ngày sau thì có khả năng giết tới." Mã Đại lời này vừa nói ra, Mã Siêu cả người đều sửng sốt, có điều rất nhanh liền lại phản ứng lại, nắm lấy Mã Đại vai chất vấn: "Làm sao sẽ? Trấn Bắc Vương binh mã làm sao sẽ đột nhiên xuất binh tấn công Kim Thành quận, Vũ Uy quận? Muốn tấn công không phải cũng có thể trước tiên tấn công chúng ta mặt đông lũng tây của sao?" Đối mặt Mã Siêu chất vấn, Mã Đại nhưng là một mặt thống khổ nói: "Đại ca, cái kia Tống Giang đã xuất quân nương nhờ vào Trấn Bắc Vương, không chỉ có như vậy, lần này tấn công Kim Thành, Vũ Uy binh mã bên trong thì có lũng tây Tống Giang 4 vạn nhân mã." "Tống Giang? Thật ngươi cái Tống Giang, ngươi lại dám cấu kết người ngoài, chia sẻ ta Lương Châu địa giới, thật sự là đáng chết a. Biết sớm như vậy, ban đầu ta liền nên trước tiên giải quyết ngươi, sau đó sẽ xuất binh tấn công Hàn Thao địa bàn, tức chết ta rồi." Vừa nghe Mã Đại nói như thế, Mã Siêu nhất thời ảo não không thôi. Nhưng mà ảo não vô dụng, hối hận cũng vô dụng. Chờ Mã Siêu thoáng tỉnh táo lại sau, lại trầm giọng hướng về Mã Đại hỏi: "Ta nhị đệ Mã Hưu đây, chúng ta đi thời điểm, không phải cho hắn để lại 1 vạn binh mã đóng giữ Kim Thành quận, Vũ Uy quận sao? Hiện nay ta nhị đệ Mã Hưu là chết hay sống?" Tỉnh táo lại sau, Mã Siêu rốt cục nhớ tới hắn nhị đệ Mã Hưu. Nhưng mà, đối mặt Mã Siêu dò hỏi, Mã Đại nhưng là một mặt cay đắng lắc đầu nói rằng: "Không biết, có điều nghĩ đến hẳn là bị bắt làm tù binh, hoặc là bị giết, dù sao Quan Vũ, Lữ Bố bọn họ bên kia có hơn 40 vạn đại quân, mà Mã Hưu bọn họ chỉ có 1 vạn nhân mã, vì lẽ đó." Mã Đại lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng là ý nghĩa tư đã rất rõ ràng, Mã Hưu xác suất cao là không còn, hoặc là bị bắt làm tù binh, ngươi cũng đừng ghi nhớ. Chỉ thấy Mã Siêu nghe được lời ấy, sắc mặt nhất thời một bạch, ngược lại không là hắn cùng Mã Hưu quan hệ nhiều thiết, mà là đã như thế, hắn Mã Siêu triệt để thành chó mất chủ. Xong xuôi. Lần này toàn xong xuôi. Kim Thành, Vũ Uy một mất, chúng ta đem không có nối nghiệp lực lượng, liền ngay cả Lương Thảo cũng không có cung cấp. Bây giờ trước có Lộc Đắc Thành bên trong Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người ngăn cản, sau có Trấn Bắc quân hơn 40 vạn binh mã áp sát, ta Mã Siêu nên đi nơi nào à? Nói xong, Mã Siêu liền nhìn trời thét dài lên, lấy phát tiết trong lòng bi thương, cùng với bất đắc dĩ. "Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Người vì sao?" Mã Siêu ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tới song nợ ở ngoài trải qua bằng nước.
Thấy rõ Bàng Đức đến, Mã Siêu lúc này đem tình huống nói với Bàng Đức một lần, sau đó lại một mặt cay đắng hỏi: "Bàng Đức, ngươi nói chúng ta trước mắt nên làm như thế nào? Trước có chướng ngại vật, sau có đòi mạng quỷ, lẽ nào trời muốn giết ta Mã Siêu sao?" Nhìn trước mắt một mặt bi thương Mã Siêu, cái nào còn có hơn 2 tháng trước, cái kia lĩnh quân xuất chinh lúc hăng hái dáng vẻ. Đối mặt Mã Siêu dò hỏi, trầm mặc một lát sau Bàng Đức, hơi hơi một do dự liền mở miệng nói rằng: "Thiếu chủ, bây giờ Tây đi con đường bị chắn, mà trấn Bắc Vương mấy chục vạn đại quân, ít ngày nữa sắp đến. Trước mắt, ta quân chỉ còn dư lại 3 vạn nhân mã không tới, căn bản không có sức đánh một trận. Nếu ta nói, cùng với liều chết chống lại, ngồi cái kia vô vị dãy rủa, chẳng bằng đầu hàng trấn Bắc Vương. Ngược lại chúng ta tấn công chính là Hàn Toại thế lực, lại không phải hắn trấn Bắc Vương, nói vậy chỉ cần chúng ta chủ động đầu hàng, cái kia trấn Bắc Vương hẳn là sẽ không làm khó dễ chúng ta." Người khoan hay nói, Bàng Đức lời này nói vẫn có như vậy mấy phần đạo lý, từ chân chính về mặt ý nghĩa mà nói, Mã Siêu tấn công Hàn Thao địa bàn, có điều là Lương Châu thế lực trong lúc đó tranh đấu, căn bản không thể nói là đối địch với Triệu Vân, nhiều nhất cũng chính là một cái kháng chỉ không tuân thôi. Nhưng là Lương Châu phương diện kháng chỉ không tuân sự, làm việc còn thiếu sao? Dù sao bọn họ đã từng có thể đều là phản quân, phản tắc ca, chương 1003, cùng đường mặt lộ, Mã Siêu bất chấp, chương 1003, cùng đường mặt lộ, Mã Siêu bất chấp. Mà Bàng Đức vừa dứt lời, một bên Mã Đại cũng theo sát lên tiếng nói rằng: "Đại ca, Bàng Đức nói không phải không có lý, ngươi xem cái kia Tôn Sách, Tào Tháo, sĩ nhiếp mọi người, bọn họ cái nào không phải thấy đánh không lại trấn Bắc Vương, sau đó liền đầu hàng lệ trấn Bắc Vương làm chủ. Không chỉ có như vậy, đầu hàng bái trấn Bắc Vương làm chủ sau, bọn họ không cũng là bị trấn Bắc Vương phong hầu bái tướng, ủy thác trọng trách sao? Vì lẽ đó, liền tình huống dưới mắt mà nói, chúng ta đầu hàng trấn Bắc Vương, bái trấn Bắc Vương làm chủ, không mất mặt." Nghe xong Bàng Đức, Mã Đại hai người lời nói, Mã Siêu trầm mặc. Bởi vì đối với Mã Siêu tới nói, đầu hàng cái từ này rất trào phúng, hắn người này đi, một đời bất kham phóng túng yêu tự do, không muốn cúi đầu, càng không cam lòng với người dưới, trừ phi từng chịu đựng xã hội đánh đập, bằng không là sẽ không khuất phục với ai. Lúc trước hắn không muốn xuất quân đi Lạc Dương, mà là quay đầu tấn công Hàn Thao địa bàn, đồ cái gì? Vì là cái gì? Không phải là muốn chúa tể cuộc đời của chính mình sao? Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, có thể hiện thực quá cốt cảm, tại đây cái chiều hướng phát triển thời đại, hắn Mã Siêu dù cho lại có tưởng, võ nghệ cao đến đâu, cũng chạy không thoát thời đại dòng lũ, sự an bài của vận mệnh. Mãi đến tận sau một hồi lâu, Mã Siêu mới chậm rãi mở miệng nói rằng: "Mặt Nam Kỳ Liên Sơn mạch, mặt phía Bắc Sa mạc khu vực, phía Tây Lộc Đắc thành chặn đường, mặt Đông trấn Bắc quân áp sát, ta Mã Siêu đúng là đường cùng a. Thế nhưng, dù cho như vậy, ta Mã Siêu cũng sẽ không cúi đầu. Truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai, toàn quân công thành, ta thế tất yếu công phá này Lộc Đắc thành, mở ra Tây đi con đường, vì chúng ta giết ra một chút hy vọng sống." Không thể không nói, Mã Siêu kẻ này có chút tàn nhẫn, hai vạ đến nơi, cùng đường mặt lộ bên dưới, dĩ nhiên lựa chọn cá chết lưới rách, phá phủ Trầm Chu công thành, ý đồ giết ra một cái đi về Tây vực đường máu, đây quả nhiên thật sự rất Mã Siêu a. Bàng Đức, Mã Đại hai người nghe xong Mã Siêu lời nói này sau, đầu tiên là sức sở, lập tức liền đồng thời theo tiếng lĩnh mệnh nói: "Nặng, chúng ta vậy thì xuống chuẩn bị." Chờ Bàng Đức, Mã Đại hai người đi rồi, Mã Siêu một người ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Sinh tử thành bại, liền xem ngày mai công thành, nếu như có thể phá Lộc Đắc thành, vậy ta Mã Siêu như cũng là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, có thể như quả không thể phá Lộc Đắc thành, ta Mã Siêu liền không còn là chính ta. Tung tung tung. Sắc trời vừa sáng, Lộc Đắc thành ở ngoài liền vang lên trống trận âm thanh. Cái kia tiếng trống rung trời hám địa, có vẻ như cùng dĩ vãng tiếng trống lại có chỗ bất đồng. Theo tiếng trống trận vang lên, Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người liền xuất quân xuất hiện ở Lộc Đắc thành dưới. Chỉ thấy Mã Siêu trường thương chỉ tay Lộc Đắc thành cao giọng hô: "Các anh em, chúng ta đường lui đã đứt, lương thảo cũng đã không nhiều. Ngày hôm nay nếu là thành này có thể phá, chúng ta chính là sinh, nếu là không thể phá, chính là chết. Vì lẽ đó, sinh tử thành bại ở đây chiến dịch. Không muốn chết huynh đệ, theo ta giết a." Nói xong, Mã Siêu liền dẫn Bàng Đức, Mã Đại các tướng lãnh đồng thời xông ra ngoài. Nghe xong Mã Siêu lời nói này sau, phía sau hắn hơn 2 vạn sĩ tốt trong nháy mắt mù quáng, lúc này liền gào gào kêu sông lên trên: "Các anh em, không muốn chết sẽ theo thiếu chủ sông a, sông a, công phá Lộc Đắc thành, có thể sông a, giết a, ai lùi về sau ai chính là tốt tử, ta Tôn Nhị Cẩu còn chưa muốn chết, giết a." Có thể là Mã Siêu lời nói có tác dụng, để bọn họ có tử chiến đến cùng, hướng về chỗ chết để tìm đường sống quyết tâm. Vì lẽ đó, khi bọn họ giơ tấm khiên, liều lĩnh mưa tên, đẩy công thành thăng lây, va thành xe đánh tới thời điểm, cái kia bày ra khí thế cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Điều này làm cho đầu tướng trên Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người có chút giật mình cũng khó hiểu. Đầu tướng trên, Diêm Hành nhìn bên ngoài thành Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại mọi người, đang đằng sát khí xuất lĩnh hơn 2 vạn nhân mã buôn giết mà đến, lúc này liền không nhịn được mở miệng nói rằng: "Này Mã Siêu là điên rồi sao? Dĩ nhiên thân tự hạ tràng công thành, còn có cái kia Bàng Đức, Mã Đại mọi người, không chỉ có không ngăn cản Mã Siêu, lại vẫn theo tham dự trong đó." Diêm Hành vừa dứt lời, một bên Thành Công Anh nhưng là đăm chiêu lên tiếng nói rằng: "Có thể là mấy tháng nay công thành, để Mã Siêu, Bàng Đức bọn họ mất kiên trì, hơn nữa bọn họ lương thảo phòng trừng cũng không nhiều. Còn một cái chính là, rất có khả năng bọn họ đã biết rồi Tống Giang phát binh tấn công Kim Thành, Vũ Uy tin tức. Vì lẽ đó bức thiết hy vọng một trận chiến mà thắng, sau đó rút quân về Kim Thành, Vũ Uy đối phó Tống Giang tấn công." Thành Công Anh không thẹn là Hàn Toại dưới trướng số 1 nhu sĩ, tuy rằng hắn đoán không chọn vẹn đúng, nhưng là đại thể tình huống, nhưng là bị hắn nói 89/10. Mà Chu Vi Thành Nghi, Trương Hành, Trình Ngân mọi người nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên. Chỉ thấy Trình Ngân một mặt hưng phấn nói: "Quân sư, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ cái kia Mã Siêu quân mệnh bở hơi thai, công thành sắp kết thúc thời khắc, trực tiếp xuất quân giết ra thành đi, đem bọn họ một lưới bắt hết." Không sai. Bây giờ chúng ta Lộc Đắc Thành bên trong còn có 3-4 vạn binh mã, tuyệt đối có thể lưu lại Mã Siêu, bây giờ bọn họ toàn viên công thành, đến thời điểm tất nhiên là hề bại không thể tả, chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt ta. Thành Nghi nói không sai, hiện nay Lộc Đắc Thành bên trong cũng xác thực còn có hơn 3 vạn, gần 4 vạn nhân mã. Tuy rằng bọn họ cùng Mã Siêu công thành chiến đánh mấy tháng, nhưng là ở tổn thương phương diện, nhưng là không có khuyết đại như vậy, dù sao bọn họ là thủ thành mới. Một bên Diêm Hành nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn về phía Thành Công Anh, chỉ thấy Diêm Hành một mặt chờ mong nói rằng: "Quân sư, bọn họ nói tới có thể được hay không?" Đối mặt Diêm Hành, Chí Ngân, Thành Nghi mọi người dò hỏi, Thành Công Anh hơi hơi một do dự, liền mở miệng nói rằng: "Có thể được ngược lại cũng đúng là có thể được. Có điều ta cảm thấy đến tốt nhất quyết chiến thời cơ, hẳn là đợi đến Tống Giang nhân mã của bọn họ đến sau khi, cùng chúng ta hình thành đồ vật vây công tư thế thời gian." Nhưng mà Thành Công Anh vừa dứt lời, một bên Hầu Tuyển liền lên tiếng nói rằng: "Có thể như quả cái kia Mã Siêu ngày hôm nay công xong thành liền chạy trốn cơ chứ? Vậy chúng ta chẳng phải là bỏ mất cơ hội tốt?" Hầu Tuyển lời này vừa nói ra, Thành Công Anh không khỏi sửng sở. Hầu tướng quân lo lắng cũng không phải không có lý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ Mã Siêu quân công thành gần bị lực kiệt thời gian, xuất quân dễ ra, trực tiếp cho bọn họ đến cái một lưới bắt hết. Vừa nghe Thành Công Anh nói như thế, Diêm Hành, Trình Ngân đám người nhất thời cùng kêu lên quát lên: "Quân sứ anh minh, quân sứ bị vũ." Mà theo Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người tiếng nói hạ xuống, ngoài thành Mã Siêu cũng xuất lĩnh đại quân giết tới bên dưới thành. Có điều Mã Siêu nhưng là không có xuống ngựa thang dây công thành, mà là vớ lấy cung tên, không ngừng hướng về đầu tường vào tới. Xèo xèo xèo. Phốc, phốc, phốc. Người khoan hay nói, Mã Siêu tiễn pháp vẫn đúng là không nào, một mũi tên một cái người bạn nhỏ, quả thực là không chệ một tên, chi chi đoạt mệnh a. Mà băng nước, Mã Đại hai người đây, nhưng là làm gương cho binh sĩ xuất lĩnh đao thuật binh, bắt đầu thang dây xung phong, thẳng đến Lộc Đắc Thành đầu mà đi. Đầu tường trên, Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người thấy thế, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, lúc này liền tự mình lên sân khấu, chỉ huy nổi lên ngày hôm nay công thành chiến. Chỉ thấy Diêm Hành mặt lộ vẻ giữ tận chỉ tay bên dưới thành Mã Siêu nói: "Cung tiễn thủ chuẩn bị." Cái kia trên người mặc giáp bạc, tay cầm trường thương chính là Mã Siêu. "Cho ta bắn chết hắn." Xèo xèo xèo. Theo Diêm Hành ra lệnh một tiếng, vạn ngàn mũi tên nhất thời hướng về bên dưới thành Mã Siêu bay đi, liền hỏi: "Ngươi Mã Siêu có sợ hay không đi?" Chương 1004, Lộc Đắc Thành ở ngoài, Mã Siêu hiểm chết. Chương 1004, Lộc Đắc Thành ở ngoài, Mã Siêu hiểm chết. Bên dưới thành Mã Siêu nguyên bản đang chuẩn bị dương cung cài tên lại bắn một cái hạ xuống đây. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, vạn ngàn mũi tên càng thẳng đến hắn mà đến. Diêm Hành, ngươi con mẹ nó không nói võ đức. Mang xong, Mã Siêu cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, lập tức đoạt lấy bên người sĩ tốt tấm khiên, đem mình hộ cái chu toàn. Ầm ầm ầm. Xì xì. Xì xì. Khí luật luật. Nhưng mà, bị hắn cướp tấm khiên binh lính, bị bắn thành con nhím, mà hắn ngồi xuống chiến mã, cũng đồng dạng bị chắc thành điểm ngắm, dồn dập ngã xuống đất không nổi, quăng ngã Mã Siêu một cái không ứng phó kịp. Đầu tường trên Diêm Hành thấy thế, lúc này lại phất tay hạ lệnh: "Cung tiễn thủ, chuẩn bị, lại bắn." Theo Diêm Hành ra lệnh một tiếng, đầu tường trên cung tiễn thủ lập tức dương cung cài tên, lại lần nữa đem mũi tên nhắm ngay Mã Siêu. Xèo xèo xèo. Đầu tường dưới Mã Siêu nghe tiếng thấy thế, nơi nào còn dám đắc sát, lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn, đồng thời rất nhanh liền chạy ra cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Đầu tường trên Diêm Hành vừa nhìn Mã Siêu lui ra cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi, nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu như có thể đem Mã Siêu cho bắn chết tại chỗ, ngày hôm nay chiến đấu cũng là kết thúc, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Nhưng mà, ngay ở Diêm Hành đem mục tiêu hỏa lực nhắm ngay Mã Siêu thời gian, một bên khác bằng nước, Mã Đại mọi người, nhưng là nhân cơ hội xuất quân giết tới đầu tường, bắt đầu cùng thành trên quân coi giữ, tiến hành nổi lên gần người ác chiến. Chỉ thấy cái kia bàng đức tay cầm tiệt đầu lớn đao, dường như một vị sắt thần bình thường, nơi đi qua nơi hoàn toàn là chân tay cụt bay loạn, đầu người huyết dịch ràn rụa. Diêm Hành vừa nhìn bàng đức như vậy, lúc này liền thả xuống đối phó Mã Siêu dự định, lập tức cầm trong tay cây giáo hướng về bàng đức giết đi. Rất nhanh, Diêm Hành liền tới đến bàng đức trước mặt, hai người không nói hai lời chính là làm. Nhưng mà, bởi vì hai người đều là nhất lưu cao thủ, vì lẽ đó trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại, hơn nữa hai người giao thủ địa phương càng là không một người dám gần người. So với bàng đức độc chiến Diêm Hành, Mã Đại nhưng là có chút tình cảnh không ổn, bởi vì hắn một leo lên thành đầu, liền nên đón Hầu Tuyển, Chí Ngân, Trương Hành, Thành Nghi, Lý Khang năm người vây công. Tuy nói Mã Đại võ nghệ cũng không kém đi, nhưng là đối mặt Hầu Tuyển, Chí Ngân mọi người vây công, căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Vì lẽ đó, không qua mấy hiệp, Mã Đại liền bị bức một lần nữa bò lên trên thang lây, bắt đầu lùi giữ. Mà theo thời gian trôi đi, chiến sự cũng từ từ tiến vào gay cấn độ. Bàng Đức như cũ kiên trì ở đầu tường, cùng Diêm Hành tiến hành đối chiến, thang lây trên Mã Đại vẫn đang tìm cơ hội, nỗ lực lại lần nữa công lên đầu tường. Mà ngoài thành Mã Siêu, mặc dù có lòng leo lên thành đầu cận chiến, nhưng là Thành Công Anh nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, phàm là Mã Siêu một có tới gần động tác, lập tức cung tiễn thủ hầu hạ, khiến cho Mã Siêu rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khoảng cách xa bắn tên trộm, thuận tiện chỉ huy chiến đấu. Mấy cái canh giờ sau, thời gian đi đến buổi trưa, ngày đó đầu trực chiếu đỉnh đầu lúc, trận này công thành chiến như cũng là không có kết thúc. Có điều trên chiến trường thế cuộc, nhưng là phát sinh một chút biến hóa, cái kia chính là công thành Mã Siêu quân một phương, từ từ có chút hết sạch sức lực. Mà thủ thành Diêm Hành một phương, nhưng là không ngừng có quân đầy đủ sức lực gia nhập, điều này làm cho Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại mọi người rất là bất đắc dĩ, cũng rất là sốt ruột. Lại quá một cái canh giờ, Bàng Đức thấy chung quanh phe mình sĩ tốt càng ngày càng ít, lúc này một đao đẩy lùi Diêm Hành, thẳng đến công thành thang mây thối lui, nỗ lực tìm kiếm những cái khác chỗ đột phá. Bởi vì hắn phát hiện trong thời gian ngắn, căn bản giải quyết không được Diêm Hành, cũng từ hắn nơi đó đột phá không được. Mà Diêm Hành thấy Bàng Đức thối lui,
lúc này liền xoay người lại đi đến Thành Công Anh bên người, một mặt trịnh trọng nói: "Quân sư, ta xem quân địch đã mệt mỏi hơi thay, tha cho ta xuất lĩnh 1 vạn nhân mã ra khỏi thành, giết bọn họ cá nhân ngưỡng mã phiên." Thành Công Anh nghe vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn ngoài thành, thấy ngoài thành mã siêu quân sắc thực như Diêm Hành nói tới bình thường sau, lúc này liền gật đầu nói: "Được, vậy làm phiền Diêm tướng quân, cần phải cẩn thận cái kia mã siêu a." "Quân sứ yên tâm." Nói xong, Diêm Hành liền xoay người dưới đầu tường. Chỉ thấy cái kia Diêm Hành dưới đầu tường sau, lập tức mang theo trong thành đã sớm chờ xuất phát 1 vạn quân đầy đủ sức lực kỵ binh, thẳng đến ngoài thành mã siêu quân giết đi. Mở cửa thành. Chích chích chi. Ngoài thành mã siêu quân công thành công chính này, đồng nhiên lộc đắc thành cổng bắc mở ra. Ngay lập tức liền từ bên trong chạy đi một thành viên đại tướng, cầm trong tay cây giáo, trên người mặc giáp vàng, người tới không phải người khác, chính là Hàn Toại dưới trướng đệ nhất đại tướng Diêm Hành. Mà Diêm Hành phía sau, nhưng là theo 1 vạn kỵ binh, ở Diêm Hành dẫn dắt đi, thẳng đến cổng phía đông công thành mã siêu quân mà đi. "Mã siêu tiểu nhi, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, để mạng lại đi." Nói, Diêm Hành liền xông lên trước sông ra ngoài, mục tiêu mã siêu. Cách đó không xa, là mã siêu nhìn thấy xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh xung phong mà đến Diêm Hành sau, ánh mắt không khỏi ngưng lại, lập tức liền cũng cắn răng một cái nổi nóng nói: "Các anh em, lên ngựa nghênh địch." Theo mã siêu ra lệnh một tiếng, hậu quân chuẩn bị công thành 5000 kỵ binh, lúc này liền theo mã siêu quân sông ra ngoài. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, lúc này mã siêu đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể ứng chiến, từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Nhưng mà, này điều đường sống nhưng là biết bao gian nan a. Chỉ thấy bộ đội tiên phong Diêm Hành, mã siêu hai người, rất nhanh liền chạm tay, thương đến mâu hướng về, đánh mã áp chiến. 10 cái hiệp, 20 hiệp, 50 tập hợp. Trong lúc vô tình, hai người giao thủ liền đã qua 50 tập hợp, nhưng mà, theo 50 tập hợp đến, Diêm Hành dĩ nhiên có chút thể lực không chống đỡ nổi. Này nhưng là vì sao? Kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao Diêm Hành trước ở đầu tường trên, đã cùng Bàng Đức giao đấu hơn cái canh giờ, tuy rằng không phải vẫn ở giao thủ, có thể vậy cũng chân thật tiêu hao không ít thể lực a. Trái lại Mã Siêu đây, tuy rằng cũng ở dưới thành bắn không ít tiễn, có thể cái kia có thể cùng Diêm Hành tiêu hao so với sao? Vì lẽ đó, điều này làm cho nguyên bản võ nghệ bản ở sàn sàn với nhau hai người, thể lực trên xuất hiện chênh lệch thật lớn. Mà Mã Siêu là người nào? Rất nhanh liền phát hiện Diêm Hành thể lực không chống đỡ nổi, liền Mã Siêu liền thay đổi thế tiến công, chiêu nào chiêu nấy lực lớn trầm ổn, cùng Diêm Hành liều mạng nổi lên thể lực, nỗ lực dây dưa đến chết Diêm Hành. Rất nhanh, hai người giao chiến liền tới đến thứ 80 cái tập hợp, theo Mã Siêu ra sức một đòn, Diêm Hành nâng mâu đón đỡ. Chỉ thấy Diêm Hành trong tay cây giáo, không chịu nổi lực lượng khổng lồ, nhất thời theo tiếng mà đứt. Trong chớp mắt, chỉ thấy Diêm Hành đầu tiên là một cái nghiêng người, tránh thoát Mã Siêu hạ xuống đầu thường, lập tức liền dùng trong tay gậy vỡ đầu mâu, chọc thẳng gần người Mã Siêu cổ mà đi, mục tiêu cho đến động mạch lớn. Diêm Hành lần này nếu là đâm thực, cái kia Mã Siêu chắc chắn phải chết. Nhìn Diêm Hành đưa tay đâm đến đầu mâu, Mã Siêu nhất thời con ngươi phóng to, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì lúc này Mã Siêu chính nơi xung thế, hiện thực cũng đã dùng hết, căn bản không kịp về phòng thủ cùng với tranh né. Xong xuôi, mạng ta xong rồi. Chương 1005, Mã Siêu binh bại, Triệu Vân sắp tới, chương 1005, Mã Siêu binh bại, Triệu Vân sắp tới. Nhưng mà, ngay ở Mã Siêu coi chính mình chắc chắn phải chết thời gian, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo binh khí giao kích tấm thanh. Ngay lập tức đại tướng Bàng Đức liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Thiếu chủ, không nên dây dưa với hắn, mau bỏ đi." Trên bên trong chạy trốn Mã Siêu nghe vậy, nơi nào còn dám hỏi cái khác, lúc này liền theo Bàng Đức rút lui. Mà Diêm Hành nhìn bị Bàng Đức cứu đi Mã Siêu, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Bởi vì ngay ở vừa nãy, hắn cũng là hiểm như còn sống a. Vũ khí bị đoạn, trường thương ập lên đầu, nếu không là hắn tay mắt lênh lẹ, nói không chắc hắn bây giờ đã là một bộ thi thể. Nghĩ đến bên trong, Diêm Hành không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều ở ngắn ngủi ngây người sau khi, Diêm Hành lúc này liền rút ra bên hông bảo kiếm, cao giọng hô: "Các anh em, theo ta giết. Mã Siêu đã bị ta chém giết." "Khá lắm. Này Diêm Hành, ngươi là cái gì nói cũng dám nói a? Không thể nào ngươi cũng là ăn nói bừa bãi, nghiêm tay liền đến a." Nhưng mà phía sau hắn sĩ tốt, cùng với công thành Mã Siêu quân, nhưng là không biết ảo diệu trong đó a. Chỉ thấy Diêm Hành phía sau sĩ tốt, vừa nghe Diêm Hành nói như thế, lúc này liền hứng thú bừng bừng theo Diêm Hành truy sát quá khứ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn cùng hô lên: "Mã Siêu đã chết, đầu hàng không giết. Mã Siêu đã chết, đầu hàng không giết. Mã Siêu đã chết, đầu hàng không giết." Mà chính đang công thành Mã Siêu quân đây, vừa nghe Diêm Hành lời ấy, lại thêm càng ngày càng nhiều người gọi Mã Siêu đã chết, đầu hàng không giết, trái tim của bọn họ nhất thời rối loạn. Thậm chí liền ngay cả xuất quân công thành Mã Đại, nội tâm đều hoảng rồi, không ngừng bay đầu lại ở trong loạn quân, tìm kiếm Mã Siêu bóng người. Nhưng mà chiến trường hỗn loạn, một người há có thể dễ tìm như vậy? Dù cho người này là cái tướng quân, cũng không phải dễ tìm như vậy. Vì lẽ đó, hoang mang lo sợ, vô tâm ham chiến Mã Đại, lúc này cao giọng hô: "Các anh em, chật, chật." Theo Mã Đại ra lệnh một tiếng, nguyên bản liền kinh hoàng không ngớt, sĩ khí suy sụp Mã Siêu quân, lúc này liền leo xuống đầu tường, rút đi thang lây, bắt đầu rồi lui lại con đường. Trong thành Thành Công Anh, Lý Kham, Chính Ngân mọi người thấy thế, lúc này liền hạ lệnh: "Mở cửa thành, theo ta giết ra ngoài. Các anh em, kẻ địch thất bại, theo ta giết ra. Mở cửa thành, không muốn thả chạy bọn họ." Chích chích chi. Rất nhanh, theo cửa thành phía đông mở ra, Chính Ngân, Hầu Tuyển, Trương Hành mọi người liền xuất lĩnh trong thành còn lại binh mã, bay thẳng đến bại lui Mã Siêu quân đánh lén mà đi. Một bên khác, Mã Siêu mới vừa bị Bàng Đức cứu được thoát ly hiểm cảnh, bên hai liền nghe được Diêm Hành nói dối quân tình, nói bừa loạn tạo âm thanh, cùng với Mã Đại hạ lệnh lui lại âm thanh. Ngay lập tức lại là lộc đắc thành môn mở ra, Hầu Tuyển, Chính Ngân, Trương Hành mọi người xuất quân giết ra, thẳng đến bọn họ mà đến cảnh tượng. Chuyện này, vậy thì thất bại.
tại sao lại như vậy tử? Trong lúc nhất thời Mã Siêu dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ, cũng may một bên Bàng Đức vẫn tính tỉnh táo, lúc này liền lôi Mã Siêu dây cương nói rằng: "Thiếu chủ, trước mắt không thể cứu vãn, binh bại như núi đổ, chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi. Bằng không rơi vào cái kia Diêm Hành trong tay sau, chúng ta chắc chắn phải chết a." Nghe nói Bàng Đức nói như thế, Mã Siêu không kìm lòng được hỏi một câu: "Lùi, chúng ta có thể hướng về cái nào trước đây?" Đối với này, Bàng Đức nhưng là một mặt vội vàng nói: "Hướng mặt đông triệt, dù cho là gặp phải Trấn Bắc Vương đại quân cũng được a. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp đầu hàng, dù sao chúa công còn ở Trấn Bắc Vương bên người, tất nhiên có thể bảo vệ chúng ta chu toàn." Bàng Đức lời này vừa nói ra, Mã Siêu nhất thời nghĩ đến cái kia bị hắn hố hỏng rồi cha, liền hắn không nói hai lời, lúc này liền gật đầu nói: "Được, hướng mặt đông triệt, nương nhờ vào Trấn Bắc Vương đi, ngược lại không thể rơi vào cái kia Diêm Hành trong tay." Nói xong, Mã Siêu liền tìm lại dây cương, hướng về mặt đông lui lại mà đi, mà phía sau Bàng Đức, cùng với cách đó không xa mới vừa tới rồi Mã Đại thấy thế, cũng lập tức theo chạy trốn, đồng thời cũng không quên cao giọng hô: "Các anh em, triệt, hướng về Úc Lan thành triệt." Đối mặt vắt chân lên cổ chạy trốn Mã Siêu quân, phía sau truy sát Diêm Hành, Trình Ngân mọi người, há có thể giảng hòa, tự nhiên là một đường điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ngay ở bọn họ một đường điên cuồng đuổi theo Mã Siêu quân thời gian, Mã Siêu quân phía trước 50 dặm nơi Úc Lan trong thành, Triệu Vân đang cùng Lữ Bố, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trư Phi, Nhan Lương, Văn Sửu, Điển Vi, Hứa Trừ mọi người nghị sự. Chỉ thấy Triệu Vân ngồi ở chủ soái vị trí, một mặt ý cười nói rằng: "Chư vị, mới nhắc đến báo. Hiện nay cái kia Mã Siêu chính đang tấn công Lộc Đắc thành, hơn nữa là toàn lực tấn công. Lúc này chúng ta chỉ cần đại quân để lên, tất nhiên có thể một trận chiến mà thắng, đem cái kia Mã Siêu cùng với dưới trướng hắn binh mã bắt." Triệu Vân vừa dứt lời, đã sớm không thể chờ đợi được nữa, Trương Phi liền lập tức lên tiếng nói rằng: "Đại ca, vậy còn chờ cái gì? Lên đường đi. Những năm gần đây ta lão Trương trong tay cây giáo đều dị sắt, lần này nhất định phải làm cho ta lão Trương giết cái đã nghiền." Triệu Vân cùng với mọi người nghe vậy, không khỏi dồn dập bắt đầu cười lớn. Sau đó, chỉ thấy Triệu Vân trên mặt mang theo ý cười nói rằng: "Được, nếu Tam đệ ngửa tay, vậy hãy để cho Tam đệ làm này tiên phong đại tướng, xuất lĩnh bản bộ 3 vạn binh mã, cùng với Trường An thành bên trong 10 vạn binh mã, đi đầu lao tới Lộc Đắc thành mà đi. Mà ta nhưng là mang theo còn lại hơn 40 vạn binh mã, sau đó sắp tới, cần phải nhớ kỹ, nếu là gặp phải cái kia Ma Siêu, Ma Đại, Bàng Đức mọi người, có thể bắt không thể giết, biết rồi sao?" "Nặng, ta lão Trương hiểu được rồi." Nói xong, Trương Phi liền bắt chuyện trên công tố toàn, Hạ Hầu Uyên, Trương Hợp, Ngụy Uyên, Hoàng cái mọi người ra ngoài phòng, chuẩn bị phát binh Lộc Đắc thành. Mà ở Trương Phi, công tôn toàn mọi người sau khi rời đi, Triệu Vân liền lại hạ lệnh: "Đại sư huynh, nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi cũng mau chóng xuống chỉnh đốn binh mã, chúng ta cũng tức khắc xuất binh Lộc Đắc thành, một trận chiến định cả khôn." Lữ Bố, Quan Vũ mọi người nghe vậy, lúc này liền theo tiếng lĩnh mệnh nói: "Nặng, chúng ta vậy thì đi chuẩn bị." Nói xong lời nói này sau Lữ Bố, Quan Vũ mọi người liền cũng rời đi. Kỳ thực Triệu Vân lần này đến đây Lương Châu, không chỉ có chính mình từ Lạc Dương dẫn theo 10 vạn đại quân, triệu tập Tịnh Châu Trương Phi 3 vạn nhân mã, còn đi ngang qua Trường An thời điểm, đem Trương Hợp, Ngụy Duyên hai người thống lĩnh 10 vạn Trường An quân, cũng cho dẫn theo lại đây. Vì lẽ đó, lần này Triệu Vân xuất ra động binh mã, tổng cộng là 67 vạn đại quân. Phân biệt là Quan Vũ, Tống Giang mọi người 14 vạn đại quân, Lữ Bố, Hoàng Trung mọi người 10 vạn đại quân, Nhan Lương 10 vạn đại quân, Văn Sửu 10 vạn đại quân, Trương Hợp, Ngụy Duyên 10 vạn đại quân, Trương Phi, Công Tôn toàn mọi người 3 vạn đại quân, cùng với Triệu Vân mang đến 10 vạn đại quân. Dòng giá 67 vạn đại quân vào Lương Châu, chỉ vì thu thập cái kia Ma Siêu, thu phục Lương Châu khu vực, không thể bảo là không khởi binh động chúng, coi trọng đến cực điểm. Sau nửa canh giờ, Trương Phi, Công Tôn Toản, Hạ Hầu Uyên, Trương Hợp, Ngụy Duyên mọi người xuất lĩnh 14 vạn đại quân xuất phát. Sau một canh giờ, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Quan Vũ, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người xuất lĩnh 53 vạn đại quân xuất phát. Nơi bọn họ cần đến liền một cái, đi đến phía tây 50 dặm ở ngoài Lộc Đắc thành, cầm nã Ma Siêu, chương 1006, Ma Siêu đầu hàng. Trương Phi khó chịu, chương 1006, Ma Siêu đầu hàng. Trương Phi khó chịu. Nhưng mà, bọn họ mới ra phát không bao lâu, liền ở trên đường nhận được phía trước thám mã báo cáo. Báo: "Chúa công, phía trước Mã Siêu chính xuất lĩnh mấy ngàn tàn quân, hướng về hướng chúng ta chạy tới, mà Mã Siêu phía sau, nhưng là tùy tùng Diêm Hành, Trình Ngân mọi người truy sát." Vừa nghe thám mã nói như thế, Triệu Vân không khỏi sửng sở. Mã Siêu dĩ nhiên đem mình chơi hỏng rồi, còn không chờ ta ra tay, cũng đã tàn. Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân không khỏi có chút buồn cười, lập tức cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền hạ lệnh toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, vây chặt Mã Siêu. Cũng không lâu lắm, Mã Siêu bóng người liền xuất hiện ở trước quân Trương Phi, Công Tôn Toản, Hạ Hầu Uyên mọi người trước mặt. Chỉ thấy cái kia Trương Phi vừa nhìn thấy Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại mọi người bóng người, lúc này liền ha ha cười nói: "Được được được, quả thật là cái kia Mã Siêu tiểu nhi a. Không nghĩ đến không chờ ta lão Trương ra tay, ngươi liền đem chính mình cho trình tàn, có điều dù cho như vậy, ta lão Trương cũng sẽ không buông tha tiểu tử ngươi." Nói xong, Trương Phi liền giơ lên cao trong tay cây giáo, khí lên hô lớn: "Các anh em, theo ta giết ta." Sau đó, Trương Phi liền xông lên trước sông ra ngoài, mà phía sau hắn 14 vạn đại quân nghe vậy, cũng không có làm phiền tương tự hứng thú bừng bừng theo giết đi đến. 14 vạn đối số ngàn, này không phải bắt nạt người sao? Bất quá bọn hắn nhưng là yêu thích hẹp. Trương Phi hành động như thế, để cùng theo hắn mà đến Trương Hợp, Ngụy Duyên mọi người cau mày không ngớt. Chỉ thấy Ngụy Duyên cau mày nói rằng: "Trương tướng quân, Tam tướng quân hắn làm sao cho tới này a? Cái kia Mã Siêu chỉ là mấy ngàn nhân mã, chúng ta chỉ cần một phen chiêu hàng, cái kia Mã Siêu liền có thể không chiến mà hàng, cớ gì muốn?" Mà Trương Hợp nghe vậy, nhưng là một mặt bất đắc dĩ nói: "Không có cách nào, Tam tướng quân chính là tính cách này, nếu không chúa công cũng sẽ không đem hắn đặt ở Tịnh Châu nhiều năm như vậy. Bây giờ này mãnh hổ xuống núi, đối mặt mấy ngàn đợi làm thịt cừu con, ngươi nói hắn có thể nhịn được sao? Tạm thời do hắn đi thôi. Chỉ cần hắn không khoảnh khắc Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người liền có thể còn cái khác, chúng ta cũng quản không được. Nghe xong Trương Hợp lời nói này sau, Ngụy Duyên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình vị này Tam gia là đang phát tiết à? Lời nói một bên khác, mới vừa trốn đến trước mắt Mã Siêu, Bàng Đức mọi người, vừa nhìn trước mắt hàng ngũ chỉnh tề hơn 10 vạn nhân mã, cả người đều choáng váng. Khí luật luật. Chỉ thấy Mã Siêu ghìm lại dây cương, đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng: "Trấn Bắc Vương binh mã dĩ nhiên đến nhanh như vậy." Mà một bên Bàng Đức nghe vậy, nhưng là sắc mặt như thường nói rằng: "Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau tới trước đầu hàng đi." "Được, chúng ta vậy thì quá khứ." Nhưng mà, Mã Siêu lời còn chưa nói hết, đối diện liền chuyển đến Trương Phi sư tiếng gào: "Các anh em, theo ta giết ta." "Ngậy, tại sao sẽ là như vậy tử? Chuyện này, này cũng không cho chúng ta cơ hội nói chuyện sao?" "Chưa cho." Trương Phi đúng là chưa cho Mã Siêu, Bàng Đức đám người nói chuyện cơ hội, tại chỗ liền đấu võ. Mà mặt sau truy sát mà đến Diêm Hành, Trình Ngân mọi người, vừa nhìn phía trước tư thế, nơi nào còn dám hướng về trước truy sát ta. Lập tức nghỉ chân quan sát, lặng lặng chờ kết quả. Bên trong chiến trường, chỉ thấy Trương Phi cầm trong tay trượng bát xà mâu, cưỡi ô truy mã, ở Mã Siêu trong quân giết được đều là một cái thoải mái a. "Thoải mái? Bao nhiêu năm không như vừa bị thoải mái xung phong quá. Ngày hôm nay Tam gia ta muốn giết cái đủ." Trương Phi là một bên xung phong, một bên kêu to a. Nghe kẻ địch ở chung quanh là sợ hãi không ngớt, dồn dập tránh né. Nhưng là chiến trường lại lớn như vậy, chu vi đều là trấn Bắc quân người, bọn họ lại có thể trốn đến nơi đâu đi đây? Có điều ngay ở Trương Phi tùy ý phát tiết thời gian, không nhìn nổi Mã Siêu, Bàng Đức hai người phóng ngựa tới đón. "Vị tướng quân này chậm đã. Chúng ta đồng ý đầu hàng a." "Đúng đấy. Tướng quân, chúng ta là xin vào hàng trấn Bắc quân a. Nhanh nhường ngươi người ngừng tay đi." Mã Siêu, Bàng Đức hai người lời này vừa nói ra, Trương Phi trong tay cây giáo không khỏi một trận, lập tức liền một mặt đen nói rằng: "Các ngươi thật sự là xin vào hàng? Làm sao chứng minh? Lấy ra chứng cứ đến." Trương Phi lời này vừa nói ra, lần này đổi làm Mã Siêu, Bàng Đức hai người há hốc mồm. "Thứ độ gì a? Đầu hàng còn cần chứng minh sao? Còn cần lấy ra chứng cứ sao? Này không phải nháo sao?" Trương Phi vừa nhìn Bàng Đức, Mã Siêu hai người tắc, lúc này liền lại muốn đấu võ. "Cầm không ra chứng cứ đúng không? Đã như vậy, vậy thì nếm thử Tam gia trong tay cây giáo lợi hại không?" "Chậm đã. Chúng ta có chứng cứ, có thể chứng minh." Nói xong, Mã Siêu liền cao giọng hô: "Các anh em, bỏ vũ khí trong tay xuống. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng rồi." Chỉ thấy cái kia Mã Siêu gọi hàng xong xuôi sau, lúc này trước tiên làm mất đi vũ khí trong tay của chính mình. Mà bên người Bàng Đức, Mã Đại, cùng với mấy ngàn Mã Siêu quân tàn binh nghe vậy thấy thế, cũng dồn dập noi theo Mã Siêu, cầm trong tay binh khí ném xuống đất. "Ta đi mà." Mã Siêu đột nhiên xuất hiện một làn sóng thao tác, trong nháy mắt cho Trương Phi chỉnh phá vỡ. Có điều Trương Phi cũng không có cách nào, bởi vì Mã Siêu đều làm như vậy rồi, hắn không thể trả lại đi tàn sát đi. Lại nói, ra ngoài trước, Triệu Vân còn cố ý bàn giao hắn, Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người có thể bắt không thể giết. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại mọi người bỏ vũ khí đầu hàng sau, Trương Phi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng khó chịu nói rằng: "Người đến, đem bọn họ đều cho ta áp xuống." Rất nhanh, bỏ vũ khí đầu hàng Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại cùng với bọn họ dưới trướng mấy ngàn tàn quân liền bị giam giữ xuống. Mà vào lúc này Trương Phi cũng phát hiện mặt sau cách đó không xa đứng thẳng Diêm Hành, Trình Ngân mọi người cùng với phía sau bọn họ gần 3 vạn binh mã. Chỉ thấy Trương Phi không nói hai lời, lúc này liền một người một ngựa tiến lên quát lên: "Bọn ngươi người phương nào? Nhưng là phải từng làm một hồi." Diêm Hành, Trình Ngân mọi người nghe vậy nhất thời sức sở, lập tức do Diêm Hành tiến lên tiếp lời nói: "Tại hạ Diêm Hành, tướng quân hiểu lầm, chúng ta không có cùng tướng quân là địch ý tứ, chúng ta tới đây chỉ là vì truy sát Mã Siêu, Bàng Đức mọi người. Nếu trước mắt bọn họ đã bị tướng quân bắt, vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền, cáo tử." Nói, Diêm Hành liền muốn xuất quân rời đi, điển hình ăn xong qua, xem xong náo nhiệt đã nghĩ chạy. Nhưng mà Diêm Hành mới vừa xoay người, bên hai liền chuyển đến Trương Phi âm thanh: "Chậm đã, ta lão Trương nói để cho các ngươi đi rồi sao?" Lập tức Trương Phi lại tiếp tục mở miệng nói rằng: "Diêm Hành đúng không? Ta lão Trương nghe đại ca nói về ngươi, hàng toại bộ hạ số 1 đại tướng đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi liền ở ngay đây cho xem. Ta đại ca sau đó thì sẽ mang theo hàn toại lại đây, đến thời điểm rồi quyết định các ngươi chính là đi hay ở đi." Vừa nghe Trương Phi nói hàn toại một tới, Diêm Hành, Trình Ngân mọi người vẻ mặt không khỏi sáng ngời, lập tức Diêm Hành liền theo tiếng nói rằng: "Được, đã như vậy. Vậy hãy nghe từ Trương tướng quân sắp xếp." Ầm ầm ầm. Cũng không lâu lắm, nương theo thiên quân vạn mã chạy trùng thành, Triệu Vân, Quan Vũ, Lữ Bố mọi người, liền xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tìm đến nơi này. Trương Phi, Trương Hợp, Ngụy Duyên mọi người thấy thế, lúc này liền tiến lên bái kiến. "Bái kiến đại ca. Chúng ta bái kiến chúa công." Chương 1007, ăn nói bừa bãi, thật giả khó phân biệt. Chương 1007, ăn nói bừa bãi, thật giả khó phân biệt. Triệu Vân nghe vậy thấy thế, nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Không cần đa lễ. Cái kia Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại mọi người có thể có bắt." "Đại ca, bắt." Nói xong, Trương Phi liền hướng về phía sau vung tay lên nói: "Người đến, đem Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người dẫn tới." Rất nhanh, Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người liền bị giam giữ tới. Chỉ thấy bọn họ vừa nhìn thấy Triệu Vân, lúc này liền quỳ xuống đất bái nói: "Chúng ta bái kiến Trấn Bắc Vương." Đối với này, Triệu Vân nhưng là nhẹ nhàng vung tay lên nói: "Đều đứng lên đi, tại Trấn Bắc Vương." Chờ Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đại ba người đứng dậy, Triệu Vân vừa mới tiếp tục mở miệng nói rằng: "Mã Siêu, ta mà hỏi ngươi, vì sao không tuân theo triều đình ý chỉ, xuất quân đi đến Lạc Dương thụ phong? Không chỉ có như vậy, ngươi còn giết Hàn Thao, xuất quân tấn công Trương Dịch quận, ngươi là muốn tạo phản sao?" Đối mặt Triệu Vân dò hỏi, Mã Siêu không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu nghiêm trang nói: "Trấn Bắc Vương Minh Giám, ta không nghĩ tạo phản a. Hơn nữa ta cũng không có giết Hàn Thao a." Mã Siêu lời này vừa nói ra, Triệu Vân phía sau nhất thời xông tới một bóng người. "Mã Siêu tiểu nhi, ngươi đánh rắm. Còn ta Hàn Thao bị ngươi giết chết, chính là Diêm Hành, Thành Công Anh mọi người tự mình nói cho ta, ngươi lại vẫn dám ngụy biện, xem ta không giết chết ngươi nha." Nói xong, Hàn Toại vừa muốn rút kiếm giết Mã Siêu, mà đang lúc này, Triệu Vân phía sau lại thoăn ra một bóng người. Chỉ thấy hắn tiến lên một cái nhấn ở Hàn Toại rút kiếm tay, một mặt vội vàng nói: "Đại ca chậm đã, có chuyện ta từ từ nói. Vừa mới nghịch tử này không phải đã nói rồi sao? Hắn không có giết Hàn Thao hiền trước ta. Ngươi tha cho ta hỏi lại hỏi khỏe không?" "Không sai." Này đạo thứ hai thoát ra bóng người không phải người khác, chính là bị hố cha Mã Đằng. Nói xong, không chờ Hàn Toại nói chuyện, Mã Đằng liền xoay người lại đến Mã Siêu bên người. Lúc này một cái bạt thai mạnh liền đánh ở Mã Siêu trên mặt. "Nghịch tử, còn chưa quỳ xuống." Bị đánh một cái bạt thai mạnh, Mã Siêu không nói hai lời, lập tức liền cho Mã Đằng quỳ xuống. "Phụ thân, là hài nhi bất hiếu, lại cho ngài gây ra rối. Hài nhi xin lỗi ngài." Nhìn trước mắt nhận sai Mã Siêu, Mã Đằng nội tâm không khỏi một thu, lập tức liền lên tiếng hỏi: "Nghịch tử, ta mà hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không có giết Hàn Thao, có thể cái kia Hàn Thao tại sao sống không thấy người, chết không thấy xác? Còn có, ngươi nếu không có giết Hàn Thao, vậy ngươi vì sao không xuất quân vào Lạc Dương thụ phong, mà là xuất quân tấn công nổi lên Trương Dịch quận?" Đối mặt Mã Đằng chất vấn, chỉ thấy cái kia Mã Siêu lại nghiêm trang nói: "Phụ thân, sự tình là như vậy, lúc trước triều đình hạ chỉ đến chiếu thời điểm, Hải Nhi liền mời xin mời Hàn Thao, Tống Giang ba người đến Kim Thành nghị sự, quyết định đồng thời xuất quân đi đến Lạc Dương thụ phong, cũng đường tốt trên có cái bạn. Cuối cùng Hàn Thao đến rồi, Tống Giang lại không đến, không có tới liền không đến đây đi. Ta liền cùng Hàn Thao thương nghị lên, không ngờ ở thương nghị thời gian, cái kia Hàn Thao dĩ nhiên biểu lộ ra không muốn xuất quân đi đến Lạc Dương ý tứ. Mà ta nghe xong, há có thể để hắn như vậy, liền ta liền phái người đem hắn cùng đi theo Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu mọi người cho trói lại, sau đó thu xếp ở thành Bắc địa lao. Ngay lập tức, ta lại triệu tập dưới trướng binh mã, bắt đầu tấn công Trương Dịch quận, ý đồ đánh hạ Hàn Thao địa bàn, bắt Hàn Thao binh mã, sau đó sẽ xuất quân đi đến Lạc Dương thụ phong. Như vậy, cũng coi như là một cái công lớn, đến thời điểm nói không chắc có thể vì vậy mà chịu đến trấn Bắc Vương trọng dụng. Phụ thân, Hải Nhi tâm ý chỉ đến thế mà thôi, tuyệt không tạo phản tâm ý a. Lại nói, phụ thân cùng tam đệ còn ở Lạc Dương, ta như tạo phản, chẳng phải là chí các ngươi vào chỗ chết sao? Mã Siêu lời nói này nói chính là tình chân ý thiết, có mũi có mắt a. Nghe Triệu Vân đều suýt chút nữa cho rằng là thật sự. Nhưng mà Mã Siêu vừa dứt lời, Triệu Vân bên người Hàn Toại liền trực tiếp văng một cái lao huyết, bởi vì hắn thực tại bị Mã Siêu lời nói giận đến. Hoàn toàn là nói bậy. Hoàn toàn là nói bậy a. Trấn Bắc Vương, này Mã Siêu tiểu nhi quả thực là nói hưu nói vượng, trả đũa a. Rõ ràng là hắn Mã Siêu khởi binh tạo phản, lại bị hắn nói thành con ta có ý đồ không tốt, hắn muốn ra binh trấn áp, đây là cái gì đạo lý? Đây là cái gì đạo lý a? Không thể không nói, thời khắc bây giờ Hàn Toại sốt ruột. Có điều này cũng không trách Hàn Toại sốt ruột, dù sao việc này hắn đặt hai trên người đều sốt ruột a. Đối với này, Triệu Vân nhưng là nhẹ nhàng nâng giơ tay, lập tức liền một mặt trịnh trọng nhìn Mã Siêu nói rằng: "Mã Siêu, ngươi nói cái kia Hàn Thao bị ngươi nhốt tại thành Bắc địa lao, có thể vì sao ta nhị đệ bọn họ công chiếm Kim Thành thời điểm, nhưng không có phát hiện cái kia nơi địa lao đây?" Đối mặt Triệu Vân dò hỏi, Mã Siêu nhưng là vẻ mặt thành thật hồi đáp: "Về trấn Bắc Vương lời nói, cái kia nơi địa lao không ở trong thành, mà là ở thành Bắc một nơi bí ẩn địa điểm, người bên ngoài rất khó tìm đến." Bên này Mã Siêu vừa dứt lời, một bên Mã Đằng liền lên tiếng nói rằng: "Trấn Bắc Vương, thành Bắc quả thật có như vậy một nơi địa lao, vẫn là năm đó ta tự mình phái người xây dựng, chờ lúc trở về, ta có thể mang ngài đi qua tìm tòi hư thực." Vừa nghe Mã Đằng nói như thế, Triệu Vân cũng là không lại truy hỏi cái gì, chỉ thấy hắn trầm giọng nói rằng: "Được rồi, việc này tạm thời đặt dưới, chờ trở lại Kim Thành sau khi tìm tới cái kia nơi địa lao hoặc là Hàn Thao nói sau đi." Triệu Vân cũng như nói vậy, Hàn Toại, Mã Đằng mọi người còn có thể nói cái gì, chỉ có thể làm theo. Kỳ thực đối với Mã Siêu lời nói, Triệu Vân là không quá tin tưởng, bởi vì lấy hắn đối với Mã Siêu hiểu rõ, coi như thành Bắc có đất lao, Hàn Thao cũng nhất định là bị Mã Siêu cho giết. Nhưng mà Mã Siêu người này đi, mặc dù có chút không thành thật, cũng có một chút dạ tâm, nhưng hắn nhưng đúng là một thành viên hộ tướng. Nếu như có thể triệt để đem thuyết phục thu vào dưới trướng, cái kia tương lai chinh chiến thế giới thời điểm, cũng vẫn có thể xem là một thanh kiếm sắc ca. Bây giờ hắn liền Tào Tháo đều nhận lấy, huống chi một cái chỉ là hơi có chút dạ tâm, hơi hơi gõ, kinh sợ một phen liền có thể thu về kỷ dùng Mã Siêu đây. Vì lẽ đó, Triệu Vân vẫn chưa vào lúc này quá mức truy cứu Mã Siêu trách nhiệm. Hắn muốn sau đó nên tốt như thế nào thật gõ Mã Siêu một phen, làm cho nó biết hắn Triệu Vân mạnh mẽ, đối với hắn Triệu Vân triệt để quy tâm, bái phục. "Đại ca, ta còn có một chuyện bẩm báo." Ngay ở Triệu Vân suy nghĩ làm sao gõ Mã Siêu, để cho hoàn toàn bị hắn sử dụng thời khắc, một bên Trương Phi thấy Triệu Vân xử lý xong Mã Siêu sự tình sau, lại nói. Mà Triệu Vân nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Tam đệ, còn có chuyện gì bẩm báo a?" Đối với này, Trương Phi cũng không trả lời ngay, mà là giơ tay chỉ tay xa xa Diêm Hành, Trình Ngân mọi người vị trí nói: "Đại ca, bên kia Hàn Toại bộ hạ Diêm Hành, Trình Ngân mọi người, chính xuất lĩnh 3 vạn nhân mã chờ đợi, chúng ta có cần tới hay không xử lý một chút?" Vừa nghe Trương Phi nói như thế, Triệu Vân không khỏi sáng mắt lên: "Diêm Hành, Trình Ngân mọi người lại đụng vào trên lưới thương, này thật đúng là chuyện tốt to lớn a. Đã như thế, cũng tiết kiệm được không ít công phu." Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân liền gật đầu nói: "Được." cái kia liền cùng đi nhìn. Hàn Toại, ngươi cũng đổi tới. Hàn Toại có thể nói cái gì, đều vào lúc này, Triệu Vân nói làm sao bây giờ tự nhiên chính là làm sao bây giờ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, chương 1008, thu phục Diêm Hành, gõ Ma Siêu, chương 1008, thu phục Diêm Hành, gõ Ma Siêu. Rất nhanh, Triệu Vân liền dẫn Hàn Toại, Trương Phi, Lữ Bố, Quan Vũ mọi người, đi đến Diêm Hành, Trình Ngân đoàn người đại quân trước. Nhìn trước mắt Triệu Vân, cùng với chúa công Hàn Toại, Diêm Hành, Trình Ngân mọi người lúc này liền tung người xuống ngựa bái nói: "Chúng ta bái kiến Trấn Bắc Vương, bái kiến chúa công." Đối với này, Triệu Vân nhưng là khẽ mỉm cười vẫn chưa nói chuyện, chỉ là quay đầu đưa mắt nhìn về phía bên người Hàn Toại, ý tứ rất rõ ràng: "Hàn Toại ngươi xem đó mà làm thôi." Mà Hàn Toại thấy thế, không khỏi sắc mặt một khổ, lập tức liền hướng về Diêm Hành, Trình Ngân đám người nói: "Nếu đến rồi, liền đem binh mã nhập vào Trấn Bắc quân bên trong đi." Diêm Hành, Trình Ngân, Trương Hành, Thành Nghi, Lý Kham, Hầu Tuyển, các ngươi cũng theo quân vào Lạc Dương, bái vào Trấn Bắc Vương dưới trướng đi. Cho tới Trương Dịch quận, Tiểu Tuyên quận, Đôn Hoàng quận, cùng với Trương Dịch nước phụ thuộc bên kia, liền do Thành Công Anh bọn họ cùng giả thứ sử giao tiếp đi. Hàn Toại lời này vừa nói ra, Diêm Hành, Trình Ngân đám người trên mặt vẻ mặt rất đặc sắc, bất quá bọn hắn vẫn chưa nhiều lời, mà là trực tiếp lên tiếng trả lời: "Nặng, chúng ta xin nghe chúa công chi mệnh." Mà Triệu Vân nghe vậy, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười: "Rất tốt, Hàn Toại rất biết làm việc, này chính là ta Triệu Vân muốn kết quả." Nhưng mà Hàn Toại sẽ làm sự còn không hết như vậy, chỉ thấy Hàn Toại nghe được Diêm Hành, Trình Ngân lời nói sau, nhất thời nhướng mày nói: "Còn có, sau đó không muốn lại gọi ta chúa công. Từ nay về sau, Trấn Bắc Vương mới là chúng ta chúa công, hiểu chưa?" Diêm Hành, Trình Ngân mọi người vừa nghe Hàn Toại nói như thế, không nói hai lời, lúc này liền hướng về Triệu Vân túi người bái nói: "Diêm Hành, bái kiến chúa công." "Trình Ngân, bái kiến chúa công." "Trương Hành, bái kiến chúa công." "Thành Nghi, bái kiến chúa công." "Lý Kham, bái kiến chúa công." "Hầu Tuyển, bái kiến chúa công." "Chúng ta nguyện thể chết theo chúa công." Triệu Vân nghe vậy thấy thế, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, hai tay hư nhất nói: "Chư vị xin đứng lên. Nếu chư vị đồng ý bái ta Triệu Vân làm chủ, vậy ta Triệu Vân sau đó, tự nhiên là sẽ không bạc đãi chư vị. Chúng ta cảm ơn chúa công." Dứt lời, Diêm Hành, Trình Ngân mọi người liền dồn dập đứng dậy. Kỳ thực đối với bái Triệu Vân vì là chúa công, bọn họ nội tâm cũng không bất kỳ mâu thuẫn. Bởi vì liền tình thế trước mắt mà nói, rất rõ ràng Triệu Vân cái này bắp đùi càng thô, càng hương, càng đáng giá bọn họ ôm, huống chi này bắp đùi, hay là bọn hắn trước chúa công Hàn Toại để bọn họ ôm. Vì lẽ đó, Diêm Hành, Trình Ngân mọi người bái lên chủ đến, không có bất kỳ trong lòng áp lực cùng gánh nặng, mà Triệu Vân cũng thu an lòng lý thôi, thoải mái đến cực điểm. Chờ thu xong Diêm Hành, Trình Ngân mọi người sau, Triệu Vân liền xuất lĩnh đại quân hướng về Lộc Đắc Thành xuất phát. Không gì khác, hắn muốn ở Lộc Đắc Thành dừng lại trong giây lát, đồng thời sắp xếp một hồi Lương Châu công việc, dù sao trước mắt Lương Châu đã xem như là vào Triệu Vân tay, bị nó thu phục. Cũng không lâu lắm, Triệu Vân mọi người liền xuất lĩnh đại quân đi đến Lộc Đắc Thành ở ngoài, đồng thời ở Hàn Toại đứng ra dưới, để Thành Công Anh trực tiếp mở ra cổng thành, đồng thời lệ Triệu Vân làm chủ. Sau đó, Triệu Vân liền ở Lộc Đắc Thành bên trong bắt đầu tụ tướng nghị sự, sắp xếp Lương Châu tất cả quân chính sự vụ. Chỉ thấy Triệu Vân ngồi ở chủ vị trầm giọng nói rằng: "Chư vị, bây giờ Lương Châu hỗn loạn đã định, ít ngày nữa chúng ta sắp khải hoàn về triều, thế nhưng ở khải hoàn về triều trước, Lương Châu phương diện nhưng là cần lưu lại một số nhân mã đóng giữ, dù sao Lương Châu mới vừa định, vẫn không tính là an ổn." Nói xong, Triệu Vân liền trực tiếp hướng Lữ Bố, Hoàng Trung mọi người hạ lệnh. Hoàng Trung, Lữ Bố, Giả Hủ, Trương Tú, Trương Tể, Lý Túc, Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Tào Tính, Thành Liêm, Hát Manh, Chu Linh tiến lên nghe lệnh. Hoàng Trung, Lữ Bố mọi người nghe vậy, lúc này liền theo tiếng ra khỏi hàng nói: "Chúng ta ở, mệnh bọn ngươi lĩnh bệ ngạn quân đoàn 10 vạn nhân mã, đóng giữ Lương Châu gia quận, phụ trách Lương Châu tất cả hành động quân sự. Mặt khác, hiện nay Kim Thành, Vũ Uy, Trương Dịch, Diệu Tuyền, Đôn Hoàng, Trương Dịch nước phụ thuộc mới vừa định, các ngươi cần phải trọng điểm chăm sóc, có thể rõ ràng. Nặng, chúng ta tất không cho chúa công thất vọng. Bởi vì Kim Thành, Vũ Uy, Trương Dịch, Diệu Tuyền, Đôn Hoàng, Trương Dịch nước phụ thuộc mới vừa quy phụ, vẫn không có chân chính về mặt ý nghĩa giao tiếp. Vì lẽ đó, Triệu Vân đối với này cố ý căn dặn một hồi, để tránh khỏi ra cái gì sự cố, còn ai xuất bao nhiêu binh mã trấn thủ cái nào quận, vậy thì là Lữ Bố, Hoàng Trung chuyện của bọn họ. Mà an bài xong Lương Châu quân sự đóng giữ nhân viên sau, Triệu Vân lại đơn độc nói với Giả Hủ. "Giả Hủ, hiện nay Lương Châu tuy nhiên đã thu phục, nhưng lại là bách phế chờ hưng trạng thái. Vì lẽ đó, ta muốn ngươi mau chóng sắp xếp nhân thủ, thống trị Lương Châu mỗi cái quận huyện, để Lương Châu mau chóng đi vào quỹ đạo, đồng bộ phát triển. Mặt khác, ta sẽ đem Thành Công Anh lưu lại cho ngươi, phụ trách hiệp trợ ngươi thống trị Lương Châu, không biết ngươi đối với này có thể có tự tin?" Giả Hủ nghe vậy, lúc này liền trầm giọng nói rằng: "Chúa công yên tâm, Giả Hủ tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả." "Ừm, như vậy liền được." Chờ an bài xong tất cả những thứ này sau, Triệu Vân ở Lộc Đắc Thành bên trong dừng lại thời gian 10 ngày, vừa đến cho Giả Hủ thống trị Lương Châu tòa chấn, thứ hai chính là làm một đại sự. Vậy thì là để Lữ Bố, Hoàng Trung, Điện Vi, Hứa Trử, Quan Vũ, Trương Phi, Nha Lương, Văn Sửu mọi người, luân phiên cùng Mã Siêu giao thủ. Để Mã Siêu biết ngày này cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, càng làm cho Mã Siêu biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày thứ nhất, Triệu Vân sắp xếp Văn Sửu cùng Mã Siêu luận bàn đối chiến, cũng quy định 100 hiệp vì là hạn mức tối đa. Cuối cùng, hai người đang đối chiến hơn 100 hội hợp sau, bất phân thắng bại, liền như vậy coi như thôi. Mà tại đây hơn 100 hội hợp trong khi giao thủ, Văn Sửu võ nghệ khiến Mã Siêu kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi, còn không đạt tới để hắn e ngại mức độ. Bởi vì hắn cảm giác Văn Sửu võ nghệ, nhiều nhất cũng là cùng hắn ở sàn sàn với nhau, thậm chí còn không bằng hắn.
Nếu không là Văn Sửu Thiện để tâm lý chiến thuật, Mã Siêu có lòng tin 200 tập hợp bên trong thủ thắng. Ngày thứ 2, Triệu Vân sắp xếp Nhan Lương cùng Mã Siêu đối chiến tương tự quy định 100 hiệp vì là hạn mức tối đa. Chỉ thấy Nhan Lương vừa lên đến, liền thể hiện ra kinh người lực bộc phát cùng tốc độ, trực chém Mã Siêu không nhấc lên nổi đầu. Mà 100 hiệp sau khi kết thúc, Mã Siêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, bắp đùi chuột rút. Bởi vì tại đây hơn 100 tập hợp một mình đấu bên trong, Nhan Lương bất luận là lực bộc phát, vẫn là trên tốc độ, đều thể hiện ra không kém hơn thực lực của hắn. Thậm chí có lúc còn vượt qua, điều này làm cho Mã Siêu nội tâm chấn động đến cực điểm, cảm giác thấy hơi coi thường người trong thiên hạ. Ngày thứ 3, Triệu Vân sắp xếp Hứa Chử cùng Mã Siêu đối chiến luật bàn, tập hợp mấy như cũng là hạn định ở 100 hiệp bên trong. Cùng Nhan Lương, Văn Sửu như thế, Mã Siêu đồng dạng cùng Hứa Chử đại chiến 100 hiệp bất phân thắng bại. Chỉ là Hứa Chử cùng Nhan Lương, Văn Sửu hai người võ nghệ đặc điểm lại có không giống, nếu như Văn Sửu là chơi tâm lý, Nhan Lương là liệu bạo phát, như vậy Hứa Chử chính là hợp lực đạo. Tổng thể nói đến, cùng Hứa Chử đối chiến, để Mã Siêu gọi thẳng Alexander, hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Hứa Chử, tối thiểu 200 tập hợp bên trong cũng không thể. Bởi vì hắn cảm giác Hứa Chử võ nghệ rất khả năng không kém hắn, giữa hai người coi như có khoảng cách, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nếu là đánh đến cuối cùng, ai thắng ai bại, chỉ ở sàn sàn với nhau. Chương 1009, liên tiếp đối chiến, Mã Siêu gặp khó. Chương 1009, liên tiếp đối chiến, Mã Siêu gặp khó. Ngày thứ 4, Triệu Vân sắp xếp Điện Vi cùng Mã Siêu đối chiến, hạn định tập hợp mấy cũng là 100. Nhưng mà, cùng phía trước mấy người không giống chính là, Điện Vi vẫn chưa lựa chọn cùng Mã Siêu kỵ chiến, mà là lựa chọn bộ chiến. Cuối cùng, Mã Siêu, Điện Vi hai người giao thủ hơn 100 hội hợp tương tự bất phân thắng bại. Thế nhưng, đối chiến sau khi kết thúc Mã Siêu, lần thứ nhất cảm giác được vất vả. Bởi vì so với Nhan Lương, Văn Sửu, Hứa Chử ba người, Điện Vi võ nghệ càng mạnh hơn, bất luận là sức mạnh, vẫn là kỹ xảo, đều làm hắn thán phục. Mã Siêu là tự đáy lòng khâm phục, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nếu là hai người tiếp tục đánh nhau, hắn Mã Siêu xác suất cao sẽ bị thua. Nhưng mà Mã Siêu không biết chính là, Điện Vi chính là bộ chiến lợi hại, nếu là kỵ chiến lời nói, Điện Vi không hẳn là hắn Mã Siêu đối thủ. Ngày thứ 5, Triệu Vân sắp xếp Trương Phi cùng Mã Siêu luận bàn đối chiến, quy tắc cũ, 100 hiệp giao thủ hạn mức tối đa. Mà kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra, 100 hiệp bên trong phân không ra thắng bại. Thế nhưng này 100 hiệp bên trong, Mã Siêu triệt để bị Trương Phi dũng mãnh cho kinh sợ đến, chiêu nào chiêu nấy hung ác đoạt mệnh, thẳng đến chỗ yếu, hơn nữa lực bộc phát, tốc độ, so với cái kia Nhan Lương còn muốn càng hơn 3 điểm, quả thực là liều mạng tam gia a. Nếu không là quy định 100 hiệp liền ngừng tay, Mã Siêu cảm giác hắn tất nhiên sẽ bị thua với 300 hiệp bên trong, thậm chí là mất mạng. Cùng Trương Phi giao xong tay sau Mã Siêu, có một loại cảm giác sai, Trương Phi không phải ở với hắn luận bàn, mà là muốn nhân cơ hội giết chết hắn a. Điều này làm cho Mã Siêu không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, liền ngay cả sau đó xem Trương Phi ánh mắt đều có chút né tránh. Ngày thứ 6, Triệu Vân sắp xếp Quan Vũ cùng Mã Siêu đối chiến còn chiến đấu tập hợp hạn mức tối đa, như cũng là 100 hiệp. Nhưng mà, Quan Vũ vừa ra sân, liền thừa dịp Mã Siêu còn chưa chuẩn bị kỹ càng thời khắc, liền phát động thế tiến công, hơn nữa còn là đoạt mệnh tam đao. Bạch, bạch, bạch. Tam đao vừa qua, đột nhiên không kịp chuẩn bị Mã Siêu, tại chỗ bị Quan Vũ chém đổ trong đất. Quan Vũ đợt này thao tác hạ xuống, trong lúc nhất thời kinh rơi mất mọi người tại đây cảm, liền ngay cả Triệu Vân cũng không nhịn được che mặt cười trộm không ngớt. Mà Quan Vũ đây, nhưng là thần nhàn khí định ngồi ở trên ngựa, chòm râu một vớt, hai mắt híp lại, chỉ là cái kia hơi dương lên khóe miệng, bán đi Quan Vũ lúc này nội tâm. Trái lại Mã Siêu đây, nằm trên đất cả người đều choáng váng. Tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Đến đây, Quan Vũ đoạt mệnh tam đao, ở Mã Siêu trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Ngày thứ 7, Triệu Vân sắp xếp Hoàng Trung cùng Mã Siêu đối chiến, hạn định tập hợp hạn mức tối đa 100. Vừa ra sân, Hoàng Trung liền mở miệng nói rằng: "Người trẻ tuổi, mấy ngày nay luân phiên luận bàn mệt không? Lão phu không chiếm ngươi tiện nghi, chỉ cùng ngươi giao chiến 50 tập hợp, nếu là 50 tập hợp bên trong, ngươi có thể chiếm thượng phong, lão phu liền coi như ngươi thắng, khỏe không?" "Được, vậy thì một lời đã định." Đối với này, Mã Siêu tự nhiên là không có ý kiến, bởi vì hắn xem Hoàng Trung tuổi không nhỏ, râu mép đều có chút trắng, nghĩ thầm 50 tập hợp vẫn chưa thể quyết định ngươi. Nhưng mà, 50 tập hợp hạ xuống, Mã Siêu cũng không còn bắt đầu thời điểm tự tin. Bởi vì này 50 tập hợp bên trong, Mã Siêu không có chiếm cứ chút nào thượng phong, thậm chí còn có chút bị áp chế cảm giác. Không biết tại sao, tuy rằng hắn cảm giác Hoàng Trung sức mạnh, võ nghệ cùng với trên tốc độ cũng không bằng chính mình, nhưng là Hoàng Trung luôn có thể liêu địch tiên cơ, đem thế công của hắn hóa giải, đồng thời nhân cơ hội phản kích, làm cho người ta một loại dầu dội không tiến vào, không chỗ ra tay cảm giác. Điều này làm cho Mã Siêu đánh rất là phiền muộn cùng ngột ngạt. Tối làm người tức giận chính là, cuối cùng Hoàng Trung còn thưởng ngược hắn 3 mũi tên, mỗi mũi tên trong số mệnh, không một không trúng mục tiêu, chỉ có điều này 3 mũi tên không có mũi tên thôi. Nhưng mà Mã Siêu không biết chính là, Hoàng Trung thông qua những ngày qua quan sát, tự biết tuổi hơi lớn, phát hiện bất luận là thể lực, sức chịu đựng, vẫn là lực bộc phát, cũng không bằng Mã Siêu. Vì lẽ đó hắn liền chủ động rút ngắn một nửa tập hợp, lợi dụng chính mình nhiều năm đối chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo, để Mã Siêu ăn một cái thiệt thòi. Cuối cùng, càng làm móc ra chính mình sở trường tuyệt sát, đoạt mệnh ba liền tiễn, kinh sợ một hồi Mã Siêu. Chỉ là đáng thương Mã Siêu, nhưng là không biết những này, ở trong lòng gọi thẳng Hoàng Trung như bức, già đầu vẫn như thế lợi hại, lúc còn trẻ thật là rất mạnh a. Ngày thứ 8, Triệu Vân phái ra Lữ Bố cùng Mã Siêu đối chiến, tập hợp mấy không giới hạn, bởi vì Triệu Vân cũng muốn nhìn một chút Lữ Bố cùng Mã Siêu đối chiến, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Nhưng mà, khiến Triệu Vân không nghĩ đến chính là, 100 tập hợp không quá, Mã Siêu liền bị Lữ Bố cho quét xuống dưới ngựa. Đây là trừ Quan Vũ tam đao chém đổ Mã Siêu ở ngoài, cái thứ nhất chính diện giao thủ đánh bại Mã Siêu tồn tại. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, lúc này Lữ Bố, 30 tuổi,
chính trực trắng niên, vũ lực đỉnh cao. Không chỉ có không có bị tiểu sắc đảo giống thân thể, còn thường thường cùng trong quân đại tướng giao thủ luận bàn, so với trong lịch sử Lữ Bố tuyệt đối càng hơn một bậc. Mà trái lại Mã Siêu đây, mới có chừng 20, tuy rằng có một thân mang kình, thương pháp cũng vẫn tính tinh xảo, thế nhưng lúc này Mã Siêu tuyệt đối không có tiến vào thời đỉnh cao. Có thể hiện tại Mã Siêu có thể ở Nhan Lương, Văn Sửu, Hứa Chử mọi người thủ hạ, quát tháo phong vân, chơi chơi vi phong. Thế nhưng hiểu ra trên kinh nghiệm lão đạo, chính trực vũ lực đỉnh cao Lữ Bố, vậy thì có vẻ hơi vợ ta thấy chịu. Vì lẽ đó, Mã Siêu cùng Lữ Bố đối chiến, không tới 100 tập hợp, lợi dụng Mã Siêu bại trận mà kết thúc. Bị chính diện đánh bại Mã Siêu, cả người đều có chút hề bại suy sụp. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là có vẻ như Trấn Bắc Vương thủ hạ, tùy tiện xách ra tới một người đại tướng, hắn thật giống đều. Vừa nghĩ tới nơi này, Mã Siêu nội tâm liền thất lạc đến cực điểm, vốn cho là hắn Mã Siêu đã thiên hạ vô địch, nhưng là bây giờ trải qua một phen đối chiến, cùng với trước suýt chút nữa bị Diêm Hành giết chết trải qua, Mã Siêu cái kia viên ngông cuồng tâm phá nát. Cái gì thiên hạ vô địch, cái gì thần uy thiên tướng quân, vô nghĩa. Chỉ do vô nghĩa. Ta Mã Siêu trước đây thật sự là hết ngồi đại giếng, khinh thường người trong thiên hạ a. Quả nhiên, người không trải qua xã hội đánh đập, là vĩnh viễn sẽ không lớn lên, chỉ có thể sống ở thế giới quan của bản thân bên trong. Không tin lời nói, ngươi xem một chút hiện tại Mã Siêu, từ trước đây né con mới sinh không sợ quặng, biến thành hiện tại. Nhìn ngã xuống đất không nổi Mã Siêu, Triệu Vân chậm rãi đi tới, khi hắn nhìn thấy Mã Siêu khỏe mắt cái kia viên trong lúc lơ đãng lướt xuống nước mắt nhỏ lúc, Triệu Vân biết, bây giờ Mã Siêu sắp có thay đổi. Mà cái này thay đổi, chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là liền như vậy trầm luân, bị đả kích thất bại hoàn toàn. Hoặc là thoát hoán cốt đột phá tự mình, thành tựu một cái tân Mã Siêu, dập tắt dã tâm, biết điều làm người, chân thật làm việc, không còn làm những người không triệt thực tế mộng. Chỉ thấy Triệu Vân chậm rãi đưa tay phải ra nói, "Mã Siêu, ta hy vọng trải qua những ngày qua đối chiến, ngươi có thể rõ ràng một cái đạo lý, thiên cuồng ngắt sẽ có vũ, người cuồng ngắt sẽ có họa, nhận rõ chính mình, tìm đúng định vị, mới có thể có một phen thành tựu, ngươi hiểu chưa?" Chương 1010, Lương Châu truyện, Khải Hoàn về chiều, chương 1010, Lương Châu truyện, Khải Hoàn về chiều. Nghe xong Triệu Vân lời nói này, Mã Siêu chậm rãi mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Triệu Vân rỗi ra tay phải sau, nội tâm phảng phất có ít thứ bị chạm được. Chỉ thấy Mã Siêu hoàn toàn đứng dậy, hướng về Triệu Vân chính là túi lầu nói: "Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, nguyện bái Trấn Bắc Vương làm chủ, vì là chúa công chinh chiến thiên hạ, san bằng tứ hải, mong rằng chúa công nhận lấy Mã Siêu." Nhìn trước mắt quỳ xuống đất thần phục Mã Siêu, Triệu Vân nở nụ cười, cười rất vui vẻ. "Mạnh Khởi xin đứng lên. Hôm nay có thể đến Mạnh Khởi hợp nhau, ngược lại cũng xem như là một chuyện mừng lớn." Nói, Triệu Vân liền cười ha ha lên. "Triệu Vân làm nhiều như vậy vì cái gì? Không phải là vì thuyết phục Mã Siêu, để Mã Siêu vui lòng phục tùng quy thuận chính mình sao?" Một bên Mã Đằng thấy thế, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười, hơn nữa còn là rất sán lạn loại kia. Bởi vì như thế vừa đến, hắn Mã gia liền không cần tiếp tục phải lo lắng, bởi vì Mã Siêu trước tấn công Trương Dịch quận sự tình, mà bị diệt môn liên lụy cựu tộc. Nhưng mà Mã Siêu có người vui mừng có người buồn, ngay ở Mã Đằng lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, một bên Hàn Toại nhưng là sắc mặt khó coi, tâm có ưu a. Dù sao Mã Siêu bây giờ lại Triệu Vân làm chủ, hơn nữa nhìn Triệu Vân dáng vẻ, còn giống như rất coi trọng Mã Siêu. Đã như thế, vậy hắn nhi tử Hàn Thao sự tình, cùng với Mã Siêu xuất binh tấn công Trương Dịch quận sự tình, chẳng phải là. Vừa nghĩ tới nơi này, Hàn Toại nội tâm liền từng trận khó chịu, có điều hắn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể chờ đợi đến trở về Kim Thành sau, tìm tới nhi tử Hàn Thao lại nói. Triệu Vân mang theo Quan Vũ, Nha Lương, Văn Sửu mọi người, xuất lĩnh 60 vạn đại quân bước lên đường về. Độc Lưu Lữ Bố, Hoàng Trung, Giả Hủ mọi người, xuất lĩnh 7 ngạn quân đoàn 10 vạn nhân mã, tỏa trấn Lương Châu, thống trị Lương Châu. Công nguyên 197 năm, trung tuần tháng 9. Triệu Vân mọi người xuất quân đi đến Kim Thành, cũng ở Mã Siêu dưới sự chỉ dẫn, đi đến thành Bắc Địa Lao. Nhưng mà, địa phương lao mở ra sau, dĩ nhiên thật sự phát hiện Hàn Thao, Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu mấy người, đồng thời bọn họ còn chưa có chết. Nghĩ đến là Mã Siêu trước sắp xếp người, mỗi ngày có cho bọn họ đưa cơm, nếu không cũng sẽ không kiên trì đến hiện tại. Hàn Thao mọi người sống sót, để Hàn Toại kích động không thôi, trong lúc nhất thời không khỏi láo lệ tung hành. Kỳ thực, lúc trước Mã Siêu không có giết Hàn Thao, Lương Hưng mọi người, cũng không phải hắn vào lúc ấy nhân tử, mà là suy nghĩ bọn họ có thể còn có chút dùng, đặc biệt Hàn Thao, càng là đối phó Hàn Toại thẻ đánh bạc. Nhưng mà, Mã Siêu không nghĩ đến chính là, sự tình lại nháo đến hiện tại cái này cái mức độ, hắn đều không biết nên kết thúc như thế nào. Hiện nay Hàn Thao không chết, lúc trước hắn Mã Siêu vì mạng sống, ở Trương Dịch quận tắc hoàng làm sao chọn. Trong địa lao, chỉ thấy Hàn Toại vừa nhìn thấy nhi tử Hàn Thao còn sống sót sau khi, lúc này liền lao lệ tung hoành nào tới. "Nhi a, ngươi bị khổ a. Chính là phụ vô năng, không có hậu ngươi chu toàn a." Mà Hàn Thao vừa nhìn thấy người đến là phụ thân Hàn Toại, trong mắt cũng nhất thời xuất hiện nước mắt. "Phụ thân, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách thì trách cái kia Mã Siêu, là hắn gạt ta lại đây, sau đó đem chúng ta giam lỏng đến đây." Nói xong, Hàn Thao liền chỉ tay trong đám người Mã Siêu chất vấn. "Mã Siêu, tưởng ta tin tưởng ngươi như vậy, coi ngươi làm huynh đệ tay chân, ngươi lại dám gạt ta lại đây giam lỏng ta. Không chỉ có như vậy, còn buộc ta viết tin, đem Diêm Hành, Thành Công anh bọn họ đều đã lừa gạt đến, ngươi thật là ác độc tâm a." Vừa nghe Hàn Thao lời ấy, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Mã Siêu, chờ mong Mã Siêu đưa ra một hợp lý giải thích. Nhưng mà Mã Siêu nghe vậy thấy thế, nhưng là hừ lạnh một tiếng nói: "Ta vì sao làm như thế, trong lòng ngươi còn không điểm bức mấy sao? Nếu không là ngươi kháng chỉ không tuân, quyết ý không xuất quân đi là dương, ta có thể ra hạ sách này sao?" Mã Siêu lời này vừa nói ra, Hàn Thao nhất thời há hốc mồm. "Tình huống thế nào? Ta lúc đó vừa mới vào phủ liền bị ngươi nha cho bắt sống, khi nào kháng chỉ không tuân, quyết ý không xuất quân đi là dương? Tuy rằng ta ở trong lòng cũng có ý tưởng này đi, nhưng ta còn chưa kịp nói ra khỏi miệng a. Người đây đều biết. Có điều vào lúc này Hàn Thao há có thể thừa nhận, bởi vì hắn đã nhận ra Quan Vũ, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người. Dù sao bọn họ có thể đều là tọa trấn Lương Châu phía đông bốn quận chủ soái a. Hàn Thao đã sớm xem qua chân dung của bọn họ. Không chỉ có như vậy, Hàn Thao còn kinh ngạc phát hiện, có vẻ như đứng ở mọi người đằng trước nhất người kia, thật giống là trấn Bắc Vương Triệu Vân a. Vì lẽ đó, thời khắc bây giờ Hàn Thao, làm sao có khả năng gặp thừa nhận chính mình lúc trước nội tâm ý nghĩ, liền Hàn Thao liền thể thốt phủ nhận nói. Đánh rắm. Mã Siêu ngươi hoàn toàn là nói bậy, lúc trước ta mới vừa vào cửa, ngươi liền phái người đem chúng ta cho nắm, nào có cái gì kháng chỉ không tuân, không xuất quân đi Lạc Dương sự. Ngươi không muốn ngậm máu phun người a? Mà Hàn Thao vừa dứt lời, bên cạnh hắn Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu mọi người cũng dồn dập nói phụ hòa nói. Không sai. Lúc trước chúng ta mới vừa vào cửa, liền bị Mã Siêu dẫn người cho nắm, căn bản là không nói gì không xuất quân đi Lạc Dương sự. Mã Siêu hoàn toàn là nói bậy, vu hại chúng ta. Mã Siêu nói như vậy không thể tin. Kính xin chúa công vì là chúng ta làm chủ a. Một bên Hàn Toại nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ cay đắng. Bây giờ ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, căn bản sẽ không có kết quả. Vì lẽ đó, khi nghe đến Dương Thu để hắn vì đó làm chủ thời điểm, Hàn Toại đưa mắt nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân thấy thế, hơi hơi một do dự sau, liền tới sau nói rằng: việc này thật giả khó phân biệt. Mã Siêu nói các ngươi nói rồi, các ngươi rồi lại nói không nói, này trung gian vừa không có trực quan chứng minh. Vì lẽ đó, lấy bản vương nhìn thấy, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Mặt khác, bọn ngươi sau đó đều là ta bộ hạ, ta hy vọng các ngươi cũng không muốn bởi vì chuyện này mà huyên náo không vui. Hàn Toại, Mã Đằng, các ngươi nói sao? Nói xong, Triệu Vân liền đưa mắt nhìn về phía Hàn Toại, Mã Đằng hai người. Mã Đằng nghe vậy, lúc này liền trên mặt mang theo ý cười nói rằng: chúa công nói rất có lý, thuộc hạ xin nghe chúa công mệnh lệnh. Triệu Vân như vậy quyết đoán, kỳ thực là bất công Mã Đằng, Mã Siêu, vì lẽ đó Triệu Vân vừa dứt lời, Mã Đằng mới gặp như vậy nhanh theo tiếng phụ họa. Mà một bên Mã Siêu, lại thấy đến Triệu Vân như vậy quyết đoán sau, trong mắt cũng dần hiện ra cảm động ánh mắt, bởi vì hắn cũng biết, Triệu Vân đây là đàng thiên vị hắn. Vì lẽ đó, thời khắc bây giờ Mã Siêu, nội tâm không khỏi đối với Triệu Vân, lại bay lên một luồng cảm ơn tình. Một bên khác, Hàn Toại khi nghe đến Triệu Vân lời nói sau, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng trong lòng vẫn là không nguyên do một trận cay đắng. Có điều Hàn Toại vừa nghĩ tới nhi tử tốt xấu còn sống sót, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, còn có cái gì tốt đòi hỏi. Công đạo sao? Công bằng sao? Đừng gây cười. Tại đây cái ngươi lửa ta gạt, được làm vua thua làm giặc thế đạo bên trong, nói cái gì công đạo? Muốn cái gì công bằng? Đầu óc ngươi không có bị lửa đá đi. Vì lẽ đó, đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Hàn Toại cũng không người hướng về Triệu Vân bài nói. Chúa công anh minh. Thuộc hạ nghe theo chúa công sắp xếp. Một bên Hàn Thao vừa nghe phụ thân nói như thế, lúc này còn muốn lên tiếng nói rằng, nhưng không ngờ bị Hàn Toại một cái ánh mắt cho chừng trở lại. Mà Triệu Vân thấy thế, cũng là thỏa mãn nở nụ cười, lập tức liền trầm giọng nói rằng: được rồi, việc nơi này, tại đây Kim Thành nghỉ ngơi 3 ngày sau, chúng ta liền cùng xuất quân trở về Lạc Dương đi. Mọi người nghe vậy, lúc này cùng kêu lên đáp: nặng. Chúng ta xin nghe chúa công sắp xếp. Chương 1011, Lạc Dương có biến, Lưu Hiệp có chuyện. Chương 1011, Lạc Dương có biến, Lưu Hiệp có chuyện. Công nguyên 197 năm, đầu tháng 10. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi mọi người xuất quân đến Trường An, cũng ở Trường An lại nghỉ ngơi 3 ngày. Tại đây 3 ngày thời gian trong, Triệu Vân đối với mang về 60 vạn binh mã, hơi hơi làm một hồi sắp xếp. Lưu Ngụy Duyên, trưng hợp mọi người 10 vạn binh mã, tiếp tục tọa trấn Trường An. Đem Tống Giang 40.000 binh mã, cùng với Diêm Hành, Trình Ngân mọi người 3 vạn binh mã, toàn bộ nhập vào Trường Phi khỏe mắt trận lên quân đoàn, vừa vặn cũng tập hợp cái 10 vạn đại quân, trong đó kỵ binh 5 vạn, bộ binh 5 vạn. Cuối cùng, do Trương Phi, Công Tôn toàn mọi người mang theo đi tới Tịnh Châu, tiếp tục tọa trấn Tịnh Châu. Cho tới Diêm Hành, Tống Giang mọi người, nhưng là theo Triệu Vân, xuất lĩnh 40 vạn đại quân trở về Lạc Dương. Công nguyên 197 năm, cuối tháng 10. Triệu Vân mang theo Quan Vũ, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người, rốt cục xuất lĩnh 40 vạn đại quân, khải hoàn về triều, trở lại Trường An thành. Làm Triệu Vân xuất lĩnh đại quân đi đến thành Lạc Dương cổng bắc ở ngoài lúc, lại phát hiện nền tiếp hắn Văn Võ Bá Quan, cùng với Công Khanh đại thần, toàn con mẹ nó là khoác ma để tăng, điều này làm cho Triệu Vân không khỏi sức sở. Tình huống thế nào? Lúc nào hưng khởi này bầu không khí? Chiến thắng trở về muốn như thế nên tiếp sao? Lưu Hiệp đây, đứng ra. Có phải là Lưu Hiệp tiểu tử kia làm yêu? Chỉ thấy Triệu Vân lúc này phóng ngựa tiến lên, lên tiếng hướng về đầu lĩnh Hy Chí Tài, Triệu Phong hỏi: đại ca, Chí Tài, chuyện gì thế này? Các ngươi làm sao để ở? Nhưng mà Triệu Vân lời còn chưa nói hết, Hy Chí Tài liền lên tiếng nói rằng: chúa công, bệ hạ băng hà. Hy Chí Tài lời này vừa nói ra, Triệu Vân vẻ mặt không khỏi một trận, lập tức liền tung người xuống ngựa, ngay ở trước mặt Văn Võ Bá Quan, cùng với hai bên bách tính trước mặt, đưa tay cầm lấy Hy Chí Tài vai, một mặt bi thống hỏi: tại sao lại như vậy tử? Bệ hạ khỏe mạnh làm sao sẽ băng hà đây? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt Triệu Vân dò hỏi, Hy Chí Tài đồng dạng là một cái bi thống hồi đáp: chúa công, ngay ở trước đây không lâu, thiên tướng quân Vương Phục, Ngô Tử Lan, Trường Thủy Giáo Úy Trung Tập, Nghị Lang Ngô Thạc mọi người thừa dịp thành Lạc Dương bên trong binh lực trống vắng, ý đồ đem bệ hạ cưỡng ép ra khỏi thành. Nhưng mà bị Cao Thuận, Trương Liêu mọi người phát hiện, liền liền ở trong hoàng cung phát sinh chiến đấu. Bởi vì chiến trường hỗn loạn, bệ hạ không cẩn thận bị Lưu Tiễn bắn trúng ngực, đi ngang qua một ngày cứu chữa sau, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Nói xong, Hy Chí Tài, Trương Liêu, Cao Thuận, Thái Sử Từ mọi người liền dồn dập quỳ xuống đất cao giọng bài nói: chúng ta hộ giá bất lực, xin mời Trấn Bắc Vương trách phạt. Trương Liêu, Cao Thuận mọi người thỉnh tội thanh dung trời hám địa, dường như muốn khắp thiên hạ mọi người nghe được như thế. Mà Triệu Vân nhìn trước mắt quỳ một chỗ Văn Võ Bá Quan, công khanh đại thần, nhưng là lệ rơi đầy mặt ngửa mặt lên trời thét dài nói:
"Bệ hạ,
bệ hạ a, thần này mới vừa bình định Lương Châu, thế ngài nhất thống thiên hạ, ngài làm sao liền đi a?
Bệ hạ,
bệ hạ a, ngài nói ngài như thế đi rồi, thần sau đó nên làm sao cùng tiên hoàng bàn giao a?"
A,
nói, Triệu Vân liền ngã xoay xuống, rất rõ ràng, đây là tâm tình quá mức kích động ngất ngã xuống đất. Triệu Vân đột nhiên ngất, để ngoài thành văn võ bá quan, cùng với công khanh đại thần sợ hết hồn. Này con mẹ nó bệ hạ mới vừa băng hà, nếu là Trấn Bắc Vương lại có thêm chuyện bất chắc, vậy này thiên hạ chẳng phải là lại rối loạn. Liền một đám văn võ bá quan, liền ở Lưu Ngu, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn mọi người dẫn dắt đi, dồn dập xuống tới, đồng thời nói quan tâm nói:
"Trấn Bắc Vương, ngươi không sao chứ? Bây giờ bệ hạ mới vừa băng hà, ngươi cũng không thể rót nữa dưới a."
"Đúng đấy, Trấn Bắc Vương nén bi thương a,
ngươi cũng không thể ngã xuống a.
Trấn Bắc Vương thật là ta đại hán trung thần a." Nghe nói bệ hạ tin dữ, dĩ nhiên cũng theo ngất đi.
Nhanh
nhất Trấn Bắc Vương vào cung, để thái y lệnh mang các ngự y đều lại đây, cho Trấn Bắc Vương nhìn. Sau khi, Triệu Vân liền bị một đám văn võ bá quan dơ lên đi tới hoàng cung. Biến cô bất thình lình, xem sững sờ chiến thắng trở về một đám tướng quân cùng 40 vạn Trấn Bắc quân, càng kinh hãi thành Lạc Dương Bắc đón lấy mấy trăm ngàn máy tính.
"Nhị ca, đại ca không có sao chứ?"
"Nên
hay là không có sao chứ?
Chúa công thân thể tốt như vậy, làm sao liền đống nhiên té xịu cơ chứ?"
"Đúng đấy,
coi như là bệ hạ băng hà, chúa công cũng không cần thiết như thế bi thống a."
"Điện vi, Hứa Chử, hai ngươi không hiểu liền không muốn nói mỏ.
Cẩn thận chúa công sau khi biết phạt hai ngươi thủ công thành."
"Tư mã ý ngươi."
"Trấn Bắc Vương cao nghĩa a, vừa nghe bệ hạ băng hà, dĩ nhiên bi thống đến đây."
"Đúng đấy,
Trấn Bắc Vương thật là trung nghĩa người a."
"Ai nói không phải đây?
Trấn Bắc Vương những năm gần đây nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp tây, vì ta đại hán lập xuống chiến công hiển hách, quả thật là ta đại hán tây cột chống trời a.
Bây giờ nghe nói bệ hạ băng hà, hắn dĩ nhiên trong lúc nhất thời không chịu nhận kích thích ngã xuống.
Hy vọng người khác không có chuyện gì mới được.
Nếu không chúng ta này mới vừa bình định thiên hạ, lại muốn rơi vào trong chiến loạn.
Nguyện Trấn Bắc Vương bình an."
Theo thanh âm của một người vang lên, dần dần thành Lạc Dương Bắc vang lên tương đồng âm thanh.
"Nguyện Trấn Bắc Vương bình an,
Nguyện Trấn Bắc Vương bình an,
Nguyện Trấn Bắc Vương bình an."
Cuối cùng là 1 triệu người âm thanh vang vọng đất trời, chấn động hoàn vũ.
Cuối cùng, vào cung không bao lâu, Triệu Vân ở trăm vạn quân dân hô hoán kỳ nguyện ở dưới, hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ thấy Triệu Vân vừa tỉnh lại, liền ồn ào muốn đến xem bệ hạ, mà Lưu Ngu, Hoàng Phủ Tung chờ lao thần thấy thế, đương nhiên sẽ không phản đối, liền dẫn Triệu Vân đi tới Lưu Hiệp Tân Cung. Bình thường hoàng đế băng hà sau sẽ không lập tức chôn cất, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn chôn cất, di thể thông thường gặp đặt ở Tấn Cung mấy tháng lại xuống táng, thời gian cụ thể nhân triều đại cùng hoàng đế mà dị. Làm Triệu Vân đi đến Tấn Cung, nhìn Lưu Hiệp yên tĩnh nằm ở nơi đó, Triệu Vân nội tâm né qua một tia khó chịu.
"Này không phải ta muốn loại kia kết quả a, ta chỉ là muốn diệt trừ trong triều một ít còn có nhị tâm người, không nghĩ đến ngươi sẽ..."
Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân con mắt không khỏi lại ướt tắt lên.
"Bệ hạ,
bệ hạ a,
thần có lỗi với ngươi a."
Cuối cùng, Lưu Hiệp với 2 tháng sau chôn cất vào lăng, đi xong xuôi hắn ngắn ngủi đế vương con đường. Công nguyên 198 năm, tháng riêng mùng 6. Một năm mới bắt đầu, thân lên triều cũng tại đây một ngày mở ra. Ngày này, xuống đức điện bên trong tụ tập không ít người, không chỉ có cả triều công khanh, văn võ ba quan, còn có hoàng thất một ít dòng họ thành viên. Theo mọi người đến đông đủ, Triệu Vân cũng từ hậu điện xuất hiện, đồng thời chậm rãi leo lên triều đỉnh. Chỉ thấy Triệu Vân nhìn quét một vòng phía dưới văn võ bá quan, cả triều công khanh sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng:
"Chư vị, bây giờ bệ hạ tân đi, trong triều công việc bề bộn, mong rằng chư vị công khanh nhiều cực khổ rồi.
Mặt khác, quốc không thể một ngày không có vua, mong rằng hoàng thất dòng họ công khanh môn, mau chóng để cử ra một vị tân quân đi."
Nhưng mà, Triệu Vân vừa dứt lời, thành tựu hoàng tộc tôn thất đứng đầu Tông Chính Lưu Ngu, liền đứng ra nói rằng:
"Trấn Bắc Vương, lao thần trong lòng có một thỉnh cầu, kính xin Trấn Bắc Vương đáp ứng."
Chương 1012, vạn dân chờ lệnh, đăng cơ xứng đế. Chương 1012, vạn dân chờ lệnh, đăng cơ xứng đế.
Triệu Vân nghe vậy, nhưng là một mặt ý cười nói rằng:
"Lưu Tông Chính mời nói,
bản vương nếu như có thể làm được, tuyệt không chối từ."
Nhưng mà, Lưu Ngu lời kế tiếp, nhưng là thúc đẩy lịch sử làn sóng, chỉ thấy Lưu Ngu một mặt chính khí nói rằng:
"Trấn Bắc Vương, tự Quang Hòa 5 năm ngươi nhập sĩ tổng quân tới nay, đến nay đã có 16 cái năm tháng. Tại đây 16 năm bên trong, ta là tận mắt ngươi từng bước trưởng thành, từng bước trở thành quốc chi sống lưng. Là ngươi bình ô hoàn, diệt tiên ti, là ngươi trấn khăn vàng, phục Lương Châu, càng là ngươi quét sạch hoàn vũ, chỉnh đốn lại non sông, để ta đại hán thiên hạ lần thứ 2 trời yên biển lặng, tứ hải thái bình.
Không chút nào nói quyết đại, thiên hạ này có thể không có bệ hạ, nhưng không thể không có ngươi, bởi vì ngươi chính là ta đại hán bây giờ cây cột chống trời.
Vì lẽ đó, vì đại hán thiên hạ, vì thiên hạ vạn dân, ta Lưu Ngu thả rằng thẹn với liệt tổ liệt tông, trên lưng một đời đeo danh, cũng phải chịu xin mời Trấn Bắc Vương đăng cơ xứng đế, kế thừa đại thống."
Nói xong, Lưu Ngu liền hướng về Triệu Vân sâu sắc lạy xuống.
Mà theo Lưu Ngu lời nói này nói xong, ở đây văn võ bá quan cũng dồn dập quỳ xuống đất bái nói:
"Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xứng đế, kế thừa đại thống.
Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xứng đế, kế thừa đại thống.
Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xứng đế, kế thừa đại thống."
Nhưng mà, làm Triệu Vân nhìn thấy cả triều văn võ bá quan quỳ xuống đất khẩn cầu hắn đăng cơ xứng đế tình cảnh sau, nhưng là ánh mắt kiên định lắc đầu nói rằng:
"Việc này không thể. Tiên đế không tệ với ta, hơn nữa ta cũng không phải hoàng thất người, vì lẽ đó ta không thể đăng cơ xứng đế, càng không thể kế thừa đại thống, bằng không ta cùng cái kia Vương Mãng có gì dị?
Trấn Bắc Vương, ngươi nếu không đăng cơ xứng đế, thiên hạ này còn có người phương nào có tư cách đăng cơ xứng đế à?"
"Đúng đấy,
Trấn Bắc Vương ngươi đăng cơ xứng đế, kế thừa đại thống, chính là thiên mệnh sở quy, mọi người mong muốn à?" Trấn Bắc Vương, kính xin ngươi đăng cơ xưng đế. Đối mặt cả triều văn võ luôn mãi năn nhỉ, Triệu Vân vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt nói, việc này đừng vội nhắc lại. Bãi triều. Nói xong, Triệu Vân không chờ cả triều văn võ nói cái gì nữa, liền phất tay áo xoay người rời đi. Công nguyên 198 năm, tháng 3. Ngay ở Triệu Vân có một lần hiện thân chủ trì lên triều thời gian, cả triều văn võ lại lần nữa khẳng định Triệu Vân đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn dâng lên đại hán trong quân 100 vạn tướng sĩ, cùng với cả triều công khanh chờ lệnh thư. Chỉ thấy hoàng phủ tung dơ lên cao chờ lệnh thư, tại trên sùng đức điện một mặt trịnh trọng cao giọng nói: "Chúng thần chịu xin mời Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Mà theo hoàng phủ tung tiếng nói hạ xuống, cả triều văn võ lại quỳ một chỗ. "Chúng thần khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Cùng lúc đó, sùng đức điện ở ngoài cũng vang lên vạn ngàn quân sĩ âm thanh: "Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống. Chúng ta chịu xin mời Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống. Chúng ta chịu xin mời Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Rất rõ ràng, đây là trong quân tướng sĩ âm thanh. Đối với này, Triệu Vân như cũng là không có đáp ứng. "Chư vị xin đứng lên. Người hoàng đế này, bản vương là tuyệt đối không thể làm, mà này long ỷ, bản vương cũng là tuyệt đối không thể ngồi, việc này đừng vội nhắc lại." "Bãi triều." Nói xong, Triệu Vân lại lần nữa phẩy tay áo bỏ đi. Lại quá 3 tháng. Công nguyên 198 năm, tháng 6. Ngay ở Triệu Vân chủ trì xong lên triều, chuẩn bị bãi triều thời khắc, cả triều văn võ lại quỳ xuống đất khẩn cầu Triệu Vân đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống. Lần này, chỉ thấy Lưu Ngu, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Hoàng Nguyện, Thôi Liệt chờ đương triều lão thần, dồn dập dơ vạn dân chờ lệnh thư đạo. "Trấn Bắc Vương, chúng ta trong tay chính là thiên hạ vạn dân chờ lệnh thư, chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Theo Lưu Ngu, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn một đám lao thần âm thanh hạ xuống, cả triều văn võ lại dồn dập quỳ xuống đất bái nói: "Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Ngay lập tức, sung đức điện ở ngoài cũng vang lên vạn ngàn quân sĩ âm thanh. Cuối cùng, liền ngay cả toàn bộ bên trong hoàng cung, thành Lạc Dương bên trong, đều vang lên một thanh âm: "Chúng ta khẩn cầu Trấn Bắc Vương đăng cơ xưng đế, kế thừa đại thống." Thanh âm này vang vọng đất trời, chấn động hoàn vũ, để hiện tại triều đình trên Triệu Vân cảm động không thôi. Chỉ thấy Triệu Vân dùng hắn cái kia hai tay khẽ run, hướng về trước mắt văn võ bá quan hư nhất nói: "Chư vị công khanh xin đứng lên. Nếu như thế, cái kia bản vương liền đáp lại các ngươi thỉnh cầu, đáp lại 100 vạn tướng sĩ thỉnh cầu, đáp lại thiên hạ vạn dân thỉnh cầu. Bản vương ở đây bảo đảm, bản vương sau khi lên ngôi, tất để vạn dân an khang, tất để thiên hạ thái bình, tất để ta vương triều đại hán xưng bá hoàn vũ, bát vương đến bái." Theo Triệu Vân thu bạo vô xong lời nói hạ xuống, triều đình dưới cả triều văn võ nhất thời lại túi người bái nói: "Chúng ta bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ uy vũ." "Chúng ta bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ uy vũ." "Chúng ta bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ uy vũ." Công nguyên 198 năm, ngày mùng ngày 9 tháng 9. Triệu Vân Thái Sơn phong thiện, đăng cơ xưng đế, quốc hiệu như cũ vì là Hán, cải nguyên Vân Long, định đô Lạc Dương, phong vạn niên công chúa vì là sau, lập trưởng tử Triệu Hạo vì là thái tử, đồng thời đại xá thiên hạ, miễn thu thuế 3 năm. Vân Long năm đầu, tháng 9 năm 19. Triệu Vân ở Bắc cung Sùng Đức điện sắc phong tân phi, đại phong triều thần, đều xem trọng tân thành lập các đại quân đoàn. Ngày này, Sùng Đức điện bên trong, công khanh đại thần tụ hội, các nơi đại tướng đến đông đủ, không chỉ có như vậy, liền ngay cả các châu thứ sử, các quận thái thú cũng đều đến nơi này, bởi vì ngày hôm nay chính là bệ hạ đại phong triều thần tháng ngày. Có điều bởi vì nhân số đông đảo, một ít thái thú, thiên tướng, giáo úy, hộ quân loại hình nhân viên, không thể làm gì khác hơn là xếp hạng ngoài điện nghe phong. Mà theo văn võ bá quan, các nơi đại tướng đến đông đủ, chỉ thấy Triệu Vân trên người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, uy nghiêm vô song từ thiên điện đi vào Sùng Đức điện. Theo Triệu Vân đến, Sùng Đức điện bên trong văn võ bá quan, lúc này dồn dập bái nói: "Chúng thần bái kiến bệ hạ." Nhìn triều đình dưới dồn dập túi chào văn võ bá quan, Triệu Vân nhưng là nhẹ nhàng khoát tay nói: "Các khanh miễn lễ." Nói xong, Triệu Vân liền xoay người ngồi ở này thanh tượng trưng quyền lực long y đi. Sau đó, chỉ thấy Triệu Vân hướng về bên cạnh Triệu Cao gật đầu ra hiệu, tuyên đọc thánh chỉ. Mà Triệu Cao thấy thế, lúc này lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thánh chỉ, bắt đầu lần lượt tuyên đọc lên. Rất nhanh, Triệu Cao âm thanh liền ở Sùng Đức điện bên trong vang lên: "Phong Chân Khương, Hầu Hy, Thái Diễm, Thái Khiết, Tiểu Ánh, Tiểu Huyền, Gia Cát Tuyết, Gia Cát Nguyệt, Mi Trinh, Hoàng Vũ Điệp, Điêu Thuyền, Thang Vi, Đường Cơ, Chân Mật, Tôn Thượng Hương vì là quý nhân. Phong Thái Thị, Nô Thị, Phục Thọ, Đồng Thị, Cam Thị vì là mỹ nhân. Phong Triệu Vũ vì là Vũ Dương trưởng công chúa, Phong Triệu Y Lệ vì là Cao Dương công chúa, Phong Triệu San vì là Ngươi Dương công chúa, Phong Triệu Yên vì là Đan Dương công chúa, Phong Triệu Thanh vì là Khai Dương công chúa, Phong Triệu An vì là An Dương công chúa, Phong Triệu Diệt vì là Cốc Dương công chúa, Phong Triệu Nhu vì là Phong Triệu Thống vì là Trác Quận Vương, Phong Triệu Giang vì là Quảng Lăng Vương, Phong Triệu Hải vì là Đông Hải Vương, Phong Triệu Hà vì là Cựu Giang Vương, Phong Triệu Quốc vì là Lang Tà Vương, Phong Triệu Thái vì là Thái Sơn Vương, Phong Triệu Dân vì là Bắc Hải Vương, Phong Triệu Càn vì là Hà Giang Vương, Phong Triệu Khôn vì là Ngư Dương Vương, Phong Triệu Yến vì là Chương 1013, Sắc Phong Quần Thần, Khắp Trốn Mừng Vui, Chương 1013, Sắc Phong Quần Thần, Khắp Trốn Mừng Vui. Ở tuyên đọc xong hoàng thất tần phi, công chúa, hoàng tử nhận lệnh phong thưởng sau, Triệu Cao liền bắt đầu tuyên đọc nổi lên ở kinh văn võ quan chức nhận lệnh phong thưởng. Nhận lệnh Lưu Ngu vì là thái úy, phong yên vui hầu, thứ cấp 8000 hộ. Nhận lệnh Hoàng Phủ Tung vì là tư không, phong phú bình hầu, thứ cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Chu Tuấn vì là tư đồ, phong cao bưu hầu, thứ cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Triệu Phong vì là quan lộc vân, kiêm nhiệm tông chính chức, phong chân định vương, thứ cấp vạn hộ. Nhận lệnh Hí Chí Tài vì là đại tư nông, phong cao bình hầu, thứ cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Quách Gia vì là thiếu phủ, phong dương định hầu, thứ cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Tuân Lục vì là thượng thư lệnh, phong định lăng hầu, thứ cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Điền Phong vì là vệ úy, phong cự lục hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh tự thụ vì là chấp kim nô, phong vũ ấp hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Tào Tháo vì là đình úy, phong trung ly hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Hoàng Nguyện vì là đại hồng lư, phong hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Thôi Liệt vì là thái bộ, phong hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Trần Quần vì là lại bộ thượng thư, phong thứ thất đình hầu, thực cấp 500 hộ. Nhận lệnh Trình Dục vì là binh bộ thượng thư, phong bên trong hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Trương Thế Bình vì là thượng thư bộ lễ, phong An Hy hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Mi Trúc công bộ thượng thư, phong Đông Hải hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Tô Song vì là hộ bộ thượng thư, phong An Xương hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Thôi Lâm vì là thượng thư bộ hình, phong Hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Đổng Thừa vì là ngự sử trung thừa, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Tống Kiến vì là quang lộc đại phu, phong Hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Mã Đẳng vì là thái trung đại phu, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Hàn Toại vì là gián nghị đại phu, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Phục Hoàn vì là bên trong tán đại phu, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Bàng Thống, Cố Ung, Trương Hành, Trương Chiêu, Mạnh Kiến, Thôi Quân, Thạch Thao, Lưu Dụ, Bàng Sơn dân 12 người vì là nghị lang, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Trương Cơ vì là thái y lệnh, phong Hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Thang Hâm làm tướng làm bậc thầy, phong Hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Chân Nghiễm vì là Lạc Dương lệnh, phong Vô Cực hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Sĩ Nhất vì là Hà Nam Doãn, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Trung Diêu vì là Kinh Triệu Doãn, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Lưu Trương vì là thị ngự sử, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Vương Việt Cửu Long Trung Lang tướng, phong Trung Dũng hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Hoàng Trung Ti đại gia úy, phong Trung Nghĩa hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Điển Vi vì là Hổ Bí Trung Lang tướng, phong Liệt hầu, thực cấp 3000 hộ. Nhận lệnh Hứa Chử vì là Vũ Lâm Trung Lang tướng, phong Hổ hầu, thực cấp 3000 hộ. Nhận lệnh Sử A vì là Vân Long gia úy, phong Hương hầu, thực cấp 2000 hộ. Nhận lệnh Hạ Hầu Lan vì là Cổng Thành gia úy, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Tiểu Nhuy vì là Kỵ đô úy, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Ngô Ý vì là Phụng Xe đô úy, Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Mi Phương vì là Phò Mã đô úy, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Hứa Định vì là Ngũ Quan Trung Lang tướng, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Bùi Nguyên Thiệu vì là Tả Trung Lang tướng, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Chu Thương vì là Hữu Trung Lang tướng, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Điền Giai vì là Yết Giả Phó Sạ, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Châu Đan vì là Nam Cung vệ sĩ khiến, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Quan Tĩnh vì là Bắc Cung vệ sĩ khiến, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Tiên Vu Phụ vì là Tả Đều hầu, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Tiên Vu Ngân vì là Hữu Đều hầu, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Trương Nưu Giác vì là Nam Cung Nam Chuẩn Tư Mã, chủ Bình Thành môn, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Tôn Quan vì là Nam Cung Thương Long Tư Mã, chủ Cổng phía Đông, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Tôn Khang vì là Nam Cung Huyền Vũ Tư Mã, chủ Huyền Vũ môn, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Doãn Lễ vì là Nam Cung Bắc Chuẩn Tư Mã, chủ Cổng Bắc, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Dương Hy vì là Bắc Cung Chu Tức Tư Mã, chủ Nam Dịch môn, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Quản Thừa vì là Bắc Cung Đông Minh Tư Mã, chủ Cổng phía Đông, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Tư Mã Câu vì là Bắc Cung Sóc Bình Tư Mã, chủ Cẩm Bắc, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Trở lên vì là Lạc Dương tại triều văn võ quan chức nhận lệnh cùng phong thưởng, mà thôi dưới thì lại vì là các châu ở bên ngoài văn võ quan chức nhận lệnh cùng phong thưởng. Nhận lệnh Giả Hủ vì là Lương Châu thứ sử, phong Cô Tăng hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Thành Công Anh vì là Lương Châu trị bên trong, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Tôn Cản vì là Lương Châu biển giá, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Điển Chủ vì là Lương Châu chủ bộ, phong bên trong Hương hầu, thực cấp 1000 hộ. Nhận lệnh Lý Nho vì là Tịnh Châu thứ sử, phong Tư Thiện hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Mao Giới vì là Tịnh Châu trị bên trong, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Triệu Thương vì là Tịnh Châu biển giá, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Tuân Kham vì là Ưu Châu thứ sử, phong An Thứ hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Bình Nguyên vì là Ưu Châu trị bên trong, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Hứa Thiệu vì là Ưu Châu biển giá, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Trần Cung vì là Thanh Châu thứ sử, Bình Nguyên hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Hoa Hâm vì là Thanh Châu trị bên trong, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Công Tôn Phương vì là Thanh Châu biển giá, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Si Lự vì là Ích Châu thứ sử, phong Lâm Tế hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Vương Luy vì là Ích Châu trị bên trong, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Trịnh Độ vì là Ích Châu biển giá, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Gia Cát Khuê vì là Duyện Châu thứ sử, phong Đông An hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Hoàng Quyền vì là Duyện Châu trị bên trong, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Tưởng Cản vì là Duyện Châu biển giá, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Hầu Thi Đấu vì là Từ Châu thứ sử, phong Trác Quận hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Giản Đung vì là Từ Châu trị bên trong, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Triệu Dục vì là Từ Châu biển giá, phong Quan Nội hầu, thực cấp 100 hộ. Nhận lệnh Tuân Du vì là Dự Châu thứ sử, phong Mâu Dương hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Trần Khuê vì là Dự Châu trị bên trong, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Vương Lãng vì là Dự Châu biển giá, phong Quan Nội hầu, thực cấp 200 hộ. Nhận lệnh Quốc Uyên vì là Ký Châu thứ sử, phong Phủ Dương hầu, thực cấp 5000 hộ. Nhận lệnh Khoái Việt vì là Ký Châu trị bên trong, phong bên trong Đình hầu, thực cấp 300 hộ. Nhận lệnh Khoái Lương vì là Ký Châu biển giá, phong bên trong Đình hầu,
thứ cấp 300 hộ. Nhận lệnh từ thứ vì là Kinh Châu thứ sử, Phong Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ, nhận lệnh Lưu Tiên vì là Kinh Châu biệt giá, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ, nhận lệnh Hứa Tĩnh vì là Kinh Châu chủ bộ, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ. Nhận lệnh Gia Cát Cẩn vì là Giao Châu thứ sử, Phong Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ, nhận lệnh Lưu Ba vì là Giao Châu trị bên trong, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ, nhận lệnh Tiết Tống vì là Giao Châu biệt giá, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ. Nhận lệnh Thôi Diễm vì là Dương Châu thứ sử, Phong Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ, nhận lệnh Pháp Chính vì là Dương Châu biệt giá, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ, nhận lệnh Trương Túc vì là Dương Châu trị bên trong, Phong Quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ. Chương 1014, phong thưởng trung tướng, gây dựng lại quân đoàn, chương 1014, phong thưởng trung tướng, gây dựng lại quân đoàn. Ở đối với các châu thứ sử, biệt giá, trị trung đảng chủ yếu quan chức nhận lệnh phong thưởng sau, Triệu Cao lại ngay lập tức tuyên đọc một đám võ tướng phong thưởng. Phong Quan Vũ vì là Trấn Đông Vương, thứ cấp vạn hộ. Phong Trương Phi vì là Trấn Bắc Vương, thứ cấp vạn hộ. Phong Nhan Lương vì là Trấn Tây Vương, thứ cấp vạn hộ. Phong Văn Sửu vì là Trấn Nam Vương, thứ cấp vạn hộ. Phong Lữ Bố vì là Phiêu Kỵ tướng quân, Cửu Nguyên hầu, thứ cấp 8000 hộ. Phong Trương Tú vì là Sa Kỵ tướng quân, Vũ Uy hầu, thứ cấp 5000 hộ. Phong Trương Nhậm vì là Vệ tướng quân, Tây Thành hầu, thứ cấp 5000 hộ. Phong Công Tôn Toàn vì là Phụ quân đại tướng quân, Bắc Thành hầu, thứ cấp 3000 hộ. Phong Tử Hoàng vì là Trên quân đại tướng quân, An ấp hầu, thứ cấp 3000 hộ. Phong Trương Liêu vì là Trấn quân đại tướng quân, Mã ấp hầu, thứ cấp 3000 hộ. Phong Cao Thuận vì là Trấn quốc đại tướng quân, Bá Dương hầu, thứ cấp 3000 hộ. Phong Trương Hợp vì là Trung quân đại tướng quân, Vũ ấp hầu, thứ cấp 3000 hộ. Phong Tôn Sách vì là Nam Trung đại tướng quân, Phú Xuân hầu, thứ cấp 6000 hộ. Phong Ngụy Duyên vì là Trinh Tây tướng quân, Tây Lương hầu, thứ cấp 2000 hộ. Phong Chu Du vì là Trinh Nam tướng quân, Nam Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ. Phong Lô Túc vì là Trinh Đông tướng quân, Đông Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ. Phong Cam Linh vì là Trinh Bắc tướng quân, Bắc Hưng hầu, thứ cấp 2000 hộ. Phong Tử Vinh vì là Trấn Bắc tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Chu Thái vì là Trấn Nam tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Thái Sử Tử vì là Trấn Đông tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Nghiêm Cương vì là Trấn Tây tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Tang Bá vì là An Đông tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Quản Hợi vì là An Nam tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Trương Tể vì là An Tây tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Trương Bạch Kỵ vì là An Bắc tướng quân, bên trong Hưng hầu, thứ cấp 1000 hộ. Phong Thái Mạo vì là Bình Đông tướng quân, Tân An Đình hầu, thứ cấp 500 hộ. Phong Hoàng Tổ vì là Bình Nam tướng quân, Ngai Bắc Đình hầu, thứ cấp 500 hộ. Phong Mã Siêu vì là Bình Tây tướng quân, Long Thư Đình hầu, thứ cấp 500 hộ. Phong Điền Dự vì là Bình Bắc tướng quân, Mạc Bắc Đình hầu, thứ cấp 500 hộ. Phong Hạ Hầu Đôn vì là Trinh Thục tướng quân, Phong Hạ Hầu Huyên vì là Trinh Bắc tướng quân, Phong Vu Cấm vì là Trấn quân tướng quân, Phong Nhạc Tiến vì là Trấn hộ tướng quân. Phong Trình Phổ vì là An Trung tướng quân, Phong Hàn Dương vì là An Viễn tướng quân, Phong Hoàng Cái vì là Bình Khấu tướng quân, Phong Tổ Mậu vì là Bình Bắc tướng quân. Phong Trần Đăng vì là Bình Địch tướng quân, Phong Bàng Đức vì là Bình Khó tướng quân, Phong Tào Hồng vì là Khinh Sa tướng quân, Phong Tào Nhân vì là Quan quân tướng quân. Phong Diêm Hành vì là Độ tướng Liêu quân, Phong Nghiêm Nhan vì là An Di tướng quân, Phong Liêu Hóa là Phụ Quốc tướng quân, Phong Trử Yến vì là Giang Nanh tướng quân, Phong Tượng Khâm vì là Hoành Hải tướng quân. Trở lên 17 tướng đều phong bên trong đình hầu, thứ cấp 300 hộ. Phong Mãn Sủng vì là hộ quân tướng quân, Phong Chu Bình vì là Trung kiên tướng quân, Phong Hoắc Tuấn vì là Kiêu Kỵ du kích tướng quân, Phong Tống Giang vì là Tả quân tướng quân, Phong Hàn Thao vì là Trấn uy tướng quân, Phong Tô Phi vì là Dương Vũ tướng quân, Phong Chu Linh vì là Nghiễm uy tướng quân, Phong Chu Hoàn vì là Quảng Võ tướng quân, Phong Tử Hòa vì là Ninh Sóc tướng quân, Phong Trương Nhiêu vì là Cường Nọ tướng quân, Phong Lý Túc vì là Trấn Võ tướng quân, Phong Tào Tuần vì là Phấn uy tướng quân, Phong Tào Chân vì là Phấn Vũ tướng quân, Phong Tào Hưu vì là Dương Ai tướng quân, Phong Lưu Tuần vì là Kiến uy tướng quân, Phong Lưu Hội vì là Kiến Vũ tướng quân, Phong Lữ Đại vì là Tả Tích bắn tướng quân, Phong Mã Đại vì là Hữu Tích bắn tướng quân. Trở lên thập bát tướng đều phong quan nội hầu, thứ cấp 200 hộ. Phong Hầu Thành vì là Đông Trung Lang tướng, Phong Ngụy Tục vì là Tây Trung Lang tướng, Phong Tống Hiến vì là Nam Trung Lang tướng, Phong Thành Liêm vì là Bắc Trung Lang tướng, Phong Hắc Manh vì là Tả Trung Lang tướng, Phong Tào Tính vì là Hữu Trung Lang tướng. Phong Chu Phường vì là Phụ Quân Trung Lang tướng, Phong Sĩ Huy vì là Kiến Nghĩa Trung Lang tướng, Phong Sĩ Kiển vì là Phụng Nghĩa Trung Lang tướng, Phong Sĩ Vũ vì là Bình Bắc Trung Lang tướng, Phong Sĩ Hối vì là Dương Ai Trung Lang tướng, Phong Sĩ Nhất vì là Dương Vũ Trung Lang tướng. Phong Đặng Hiền vì là Trấn Uy Trung Lang tướng, Phong Lãnh Bao vì là Trấn Vũ Trung Lang tướng, Phong Mã Thiết vì là Phấn Uy Trung Lang tướng, Phong Mã Hưu vì là Phấn Vũ Trung Lang tướng, Phong Tống Bảo vì là Kiến Uy Trung Lang tướng, Phong Hàn Hơi Kiến Vũ Trung Lang tướng, Phong Lữ Mông vì là Xuất Tiện Trung Lang tướng, Phong Văn Xính vì Võ Vệ Trung Lang tướng, Phong Lục Tốn vì là Ti Kim Trung Lang tướng. Trở lên 21 Trung Lang tướng đều phong quan nội hầu, thứ cấp 100 hộ. Phong Lương Hưng vì là Hổ Uy tướng quân, Phong Mã Ngoạn vì là Lăng Giang tướng quân, Phong Thành Nghi vì là Đãng Khấu tướng quân, Phong Trình Ngân vì là Chiêu Võ tướng quân, Phong Trương Hoành vì là Chiêu Liệt tướng quân, Phong Dương Thu vì là Chiêu Đức tướng quân, Phong Lý Kham vì là Thảo Địch tướng quân, Phong Hầu Tuyển vì là Phá Lỗ tướng quân, Phong Lý Nghiêm vì là Thảo Khấu tướng quân, Phong Mạnh Đạt vì là Tuyên Đức tướng quân, Phong Phí Quan vì là Uy Lỗ tướng quân, Phong Cao Phái vì là Bộ Lỗ tướng quân, Phong Dương Hoài vì là Điễn Ngô tướng quân, Phong Lý Dị vì là Điễn Di tướng quân, Phong Bàng Nhạc vì là Dương Liệt tướng quân. Theo Triệu Cao thanh âm khàn khàn hạ xuống, Triệu Vân đối với cả Triệu Văn Võ, cùng với mỗi cái châu quận văn võ quan chức nhận lệnh phong thưởng, xem như là toàn bộ hoàn thành rồi. Thế nhưng, còn có một cái việc trọng yếu, cần hắn tự mình đến xử lý, cái kia chính là các đại quân đoàn gây dựng lại, cùng với phái đi nơi nào đóng giữ. Chỉ thấy Triệu Cao vừa dứt lời, Triệu Vân liền chậm rãi đứng dậy nói rằng: "Chư vị ái khanh,
trở lên chính là tất cả nhân viên phong thưởng nhận lệnh, mà đón lấy chấm muốn nói, nhưng là liên quan với phương diện quân sự vấn đề. Sau đó, Triệu Vân hơi hơi một vớt suy nghĩ, liền bắt đầu chậm rãi mà nói. Chư vị ái khanh, tuy rằng hiện nay ta Đại Hán Giang Sơn đã định, xã tắc đúc lại, thế nhưng đầy đủ binh lực, cùng với hợp lý trấn thủ, vẫn cứ là Giang Sơn vững chắc, xã tắc an khang then chốt. Hiện nay, ta Đại Hán binh lực, không tính các châu quận binh tình huống, tổng cộng có 106 vạn binh mã, trong đó kỵ binh 27 vạn, bộ binh 55 vạn, thủy quân 23 vạn, hoàng thành cấm vệ quân 1 vạn. Bọn họ phân biệt là Bá Hạ quân đoàn 10 vạn binh mã, Trao Phúng quân đoàn 10 vạn binh mã, Vệ Ngạn quân đoàn 10 vạn binh mã, Bồ Lao quân đoàn 10 vạn nhân mã, Toàn Nghê quân đoàn 10 vạn nhân mã, Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn 10 vạn nhân mã, Trường An Phương Diện 10 vạn nhân mã, Ly Hôn quân đoàn 5 vạn nhân mã, Tú Nhu quân đoàn 5 vạn nhân mã, Phụ Hí quân đoàn 5 vạn nhân mã, Bột Hải quân đoàn 5 vạn nhân mã, Giao Long quân đoàn 5 vạn nhân mã, Hoàng Thành cấm vệ quân 1 vạn nhân mã, đóng quân Giang Lăng 3 vạn thủy quân, đóng quân Huyện Thành 1 vạn bộ binh, đóng quân Tương Dương 1 vạn bộ binh, đóng quân Ký Châu 1 vạn bộ binh, đóng quân Duyện Châu 1 vạn bộ binh, đóng quân Thanh Châu 1 vạn bộ binh, đóng quân Dự Châu 1 vạn bộ binh, đóng quân Tử Châu 1 vạn bộ binh. Chấm dự định là đem Trường An quân đoàn, Bột Hải quân đoàn, Giao Long quân đoàn cùng với Giang Lăng, Huyện Thành, Tương Dương, Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Dự Châu, Tử Châu đóng quân binh lực toàn bộ dung nhập vào Cựu Đại quân đoàn cùng với Hoàng Thành cấm vệ quân bên trong. Nói cách khác, sau đó chúng ta Đại Hán chỉ có Cựu Đại quân đoàn cộng thêm một cái Hoàng Thành cấm vệ quân. Mà Cựu Đại quân đoàn phân biệt là Bá Hạ quân đoàn, Tú Nhu quân đoàn, Bệ Ngạn quân đoàn, Trào Phúng quân đoàn, Toàn Nghê quân đoàn, Bồ Lao quân đoàn, Ly Hôn quân đoàn, Phụ Hí quân đoàn, Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn, cho tới Hoàng Thành cấm vệ quân, sau đó thì lại chia làm 9 Long vệ, Vũ Lâm quân, Hổ Bí quân. Mà ta Đại Hán 106 vạn đại quân cũng đem toàn bộ dung nhập vào này Cựu Đại quân đoàn cùng với Hoàng Thành cấm vệ quân bên trong. Ngay lập tức, Triệu Vân liền lại bắt đầu nói về mỗi cái quân đoàn binh lực bố trí cùng với nhân viên sắp xếp. Chương 1015, Hoàng Thành cấm quân, Cựu Đại quân đoàn, chương 1015, Hoàng Thành cấm quân, Cựu Đại quân đoàn. Chỉ thấy Triệu Vân một mặt chỉnh trọng nói, trong đó Cựu Đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn định viên vì là 10 vạn nhân mã, Hoàng Thành cấm vệ quân vì là 16 vạn nhân mã, cũng chính là 9 Long vệ 6 vạn nhân mã, Vũ Lâm quân 5 vạn nhân mã, Hổ Bí quân 5 vạn nhân mã. Có điều có một chút muốn nói minh, này 16 vạn Hoàng Thành cấm vệ quân, cần phải từ này 106 vạn đại quân bên trong chọn lựa, trong đó 9 Long vệ ưu tiên nhất chọn lựa. Mặt khác, Cựu Đại quân đoàn mỗi cái quân đoàn thiết lập một vị quân đoàn trưởng, một vị quân sư, hai vị phó quân đoàn trưởng, tám đại chỉ tướng. Mà Hoàng Thành cấm vệ quân bên trong, 9 Long vệ, Vũ Lâm quân, Hổ Bí quân, nhưng là mỗi người có một vị thống lĩnh, một vị phó thống lĩnh. Sau đó, chấp liền bắt đầu tuyên bố các quân đoàn trưởng, quân sư, phó quân đoàn trưởng, cùng với tám đại chiến đem nhân viên danh sách, cùng với thống lĩnh Hoàng Thành cấm vệ quân thống lĩnh danh sách. Theo Triệu Vân tiếng nói hạ xuống, phía dưới một đám văn võ nhất thời tràn ngập chờ mong. Đặc biệt Vương Việt, Điền Vi, Hứa Chử mấy người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chính là 9 Long vệ, Vũ Lâm quân, Hổ Bí quân người thống lĩnh. Ở cả triều văn võ chờ mong dưới, Triệu Vân uy nghiêm mà lại âm thanh vang dội, chậm rãi ở trong đại điện vang lên. Nhận lệnh Vương Việt vì là 9 Long vệ thống lĩnh, Văn Xính vì là phó thống lĩnh, cộng đồng thống lĩnh 6 vạn 9 Long vệ. Nhận lệnh Điền Vi vì là Hổ Bí quân thống lĩnh, Lữ Mông vì là phó thống lĩnh, cộng đồng thống lĩnh 5 vạn Hổ Bí quân. Nhận lệnh Hứa Chử vì là Vũ Lâm quân thống lĩnh, Lục Tốn vì là phó thống lĩnh, cộng đồng thống lĩnh 5 vạn Vũ Lâm quân. 9 Long vệ, Vũ Lâm quân, Hổ Bí quân, tam quân một thể, bảo vệ quanh hoàn thành, chỉ đối với chấm phụ trách, cũng chỉ nghe chấm hiệu lệnh. Còn lại bất luận người nào không có quyền điều động. Không ngoài dự đoán, Vương Việt, Điền Vi, Hứa Chử ba người trở thành hoàng thành cấm vệ quân người thông soái, mà Văn Xính, Lữ Mông, Lục Tốn ba cái tương lai tướng soái tài năng cũng bị Triệu Vân để bạt bồi dưỡng. Ở đây, Triệu Vân cũng không có đề cập Sử A cùng với Vân Long vệ, bởi vì từ nay về sau, Vân Long vệ thì sẽ giao cho Sử A thống lĩnh, đồng thời dần dần chuyển đến chỗ tối, không còn hiện lộ hậu thế. Cho tới sau đó Vân Long vệ gặp làm cái gì, vậy dĩ nhiên là một ít ở bề ngoài triều đình không thể xuất thủ, hoặc là Triệu Vân không tốt công khai hạ lệnh sự tình, thì như. Ngay lập tức, Triệu Vân liền bắt đầu rồi Cựu Đại quân đoàn nhận lệnh cùng sắp xếp. Nhận lệnh Quan Vũ vì là Trào Phúng quân đoàn trưởng, nhận lệnh Gia Cát Lượng vì là Trào Phúng quân đoàn quân sư, nhận lệnh Tôn Sách, Thái Sử Từ hai người vì là Trào Phúng quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Hoắc Tuấn, Liêu Hóa, Chu Phường, Chu Hoàn, Lữ Đại, Tống Giang, Chu Linh, Tần Nghi tám người vì là Trào Phúng quân đoàn tám đại chiến tướng. Trào Phong quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 3 vạn, bộ binh 5 vạn, thủy quân 2 vạn, phụ trách trấn thủ Thanh Châu, Từ Châu. Nhận lệnh Trương Phi vì là Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn trưởng, nhận lệnh Thôi Quân vì là Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn quân sư, nhận lệnh Công Tôn Toản, Trương Liêu hai người vì là Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Hạ Hầu Uyên, Trần Đăng, Vũ Cấm, Mãn Sủng, Mạnh Đạt, Phí Quan, Tống Bảo, Hàn Lược tám người vì là Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn tám đại chiến tướng. Khỏe Mắt Trận Lên quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 5 vạn, bộ binh 5 vạn, phụ trách trấn thủ Tịch Châu, Ký Châu. Nhận lệnh Nhan Lương vì là Bệ Ngạn quân đoàn trưởng, nhận lệnh Trương Hoành vì là Bệ Ngạn quân đoàn quân sư, nhận lệnh Cao Thuận, Tăng Bá hai người vì là Bệ Ngạn quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Hạ Hầu Đôn, Hầu Thành, Thành Liêm, Hầu Tuyển, Chính Ngân, Thành Nghi, Lý Kham, Trương Hoành tám người vì là Bệ Ngạn quân đoàn tám đại chiến tướng. Bệ Ngạn quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 5 vạn, bộ binh 40.000, thủy quân 1 vạn, phụ trách trấn thủ Ti Đại khu vực. Nhận lệnh Văn Sửu vì là Bá Hạ quân đoàn trưởng, nhận lệnh Bàng Thống vì là Bá Hạ quân đoàn quân sư, nhận lệnh Trương Hợp, Ngụy Duyên hai người vì là Bá Hạ quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Quản Hợi, Lý Nghiêm, Lưu Tuần, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Tào Tính, Hắc Minh, Tào Hưu tám người vì là Bá Hạ quân đoàn tám đại chiến tướng. Bá Hạ quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 1 vạn, bộ binh 8 vạn, thủy quân 1 vạn, phụ trách trấn thủ Ích Châu. Nhận lệnh Lữ Bố vì là Toan Nghê quân đoàn trưởng, nhận lệnh Cố Ung vì là Toan Nghê quân đoàn quân sư, nhận lệnh Mã Siêu, Nghiêm Cương hai người vì là Toan Nghê quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Tào Nhân, Lưu Hội, Từ Hòa, Tào Chân, Nghiêm Nhan, Tần Nghi Lộc, Hàn Thao, Mã Đại 8 người vì là Toan Nghê quân đoàn 8 đại chiến tướng. Toan Nghê quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 6 vạn, bộ binh 3 vạn, thủy quân 1 vạn, phụ trách trấn thủ Lương Châu. Nhận lệnh Trương Nhậm vì là Bồ Lao quân đoàn trưởng, nhận lệnh Trương Chiêu vì là Bồ Lao quân đoàn quân sư, nhận lệnh Từ Hoàng, Từ Vinh hai người vì là Bồ Lao quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Bằng Đức, Nhạc Tiến, Tào Hồng, Đặng Hiền, Lanh Bao, Trương Nhiêu, Trương Tể, Lý Túc, 8 người vì là quân đoàn 8 đại chiến tướng. Bồ Lao quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 1 vạn, bộ binh 8 vạn, thủy quân 1 vạn, phụ trách trấn thủ Dự Châu, Duyện Châu. Nhận lệnh Trương Tú vì là Tù Như quân đoàn trưởng, nhận lệnh Mạnh Kiến vì là Tù Như quân đoàn quân sư, nhận lệnh Trương Bạch Kỵ, Điền Dự hai người vì là Tù Như quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Diêm Hành, Cao Phái, Dương Hoài, Bàng Nhạc, Lý Dị, Tào Thuần, Mã Ngoạn, Dương Thu, 8 người vì là quân đoàn 8 đại chiến tướng. Tú Như quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 5 vạn, bộ binh 40 ngàn, thủy quân 1 vạn, phụ trách trấn thủ Lưu Châu. Nhận lệnh Lỗ Túc vì là phụ hí quân đoàn trưởng, nhận lệnh Thạch Thao vì là phụ hí quân đoàn quân sư, nhận lệnh Cam Linh, Thái Mạo hai người vì là phụ hí quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Tô Phi, Trình Phổ, Hàn Dương, Sĩ Vũ, Sĩ Tiễn, Sĩ Hối, Mã Thiết, Lương Hưng 8 người vì là phụ hí quân đoàn 8 đại chiến tướng. Phụ hí quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 1 vạn, bộ binh 1 vạn, thủy quân 8 vạn, phụ trách trấn thủ Kinh Châu, Giao Châu. Nhận lệnh Chu Du vì là Ly Hôn quân đoàn trưởng, nhận lệnh Tư Mã Ý vì là Ly Hôn quân đoàn quân sư, nhận lệnh Chu Thái, Hoàng Tổ hai người vì là Ly Hôn quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhận lệnh Trừ Yến, Tưởng Khâm, Chu Bình, Hoàng Cái, Tổ Mậu, Sĩ Nhất, Sĩ Huy, Mã Hưu 8 người vì là Ly Hôn quân đoàn 8 đại chiến tướng. Ly Hôn quân đoàn thống binh mã vì là 10 vạn, trong đó kỵ binh 1 vạn, bộ binh 1 vạn, thủy quân 8 vạn, phụ trách trấn thủ Dương Châu. Được rồi, trở lên chính là Hoàng Thành cấm vệ quân cùng cựu đại quân đoàn nhận lệnh sắp xếp. Hiện nay đại Hán thế cuộc sơ định, xã tác mới vừa ổn, trước mắt việc cấp bách chính là thống trị địa phương, phát triển dân sinh, để ta đại Hán 13 châu mau chóng phồn vinh hưng thịnh, lần thứ 2 huy hoàng. Chấp tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu, nhiều nhất 3 năm rưỡi liền có thể thực hiện, bởi vì chúng ta có chính sách, cũng có năng lực làm được. Chờ 3 năm rưỡi sau, xã tác ổn định, quốc gia cường thịnh sau khi, chấm còn muốn mang theo các ngươi khai cương quách thổ, chinh chiến tứ phương đây. Mặt phía Bắc Kiên quân quốc, Lên Ken quốc, mặt Đông Uy quốc, Ma Hàn quốc, Thần Hàn quốc, Biện Hàn quốc, Phủ Dư quốc, Cao Cú Lệ quốc. Mặt Nam Bàn Việt quốc, Phiếu quốc, phía Tây Quý Sương quốc, Khang Cư quốc, Y Liệt quốc, Chén Lương quốc, Ô Tôn quốc, Tây vực các nước đều sẽ là chúng ta chinh phạt địa phương. Đương nhiên, trước đó, chúng ta còn cần trước tiên đem Đông Hải bên trên chiếm giữ ở Di Châu Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hai người giải quyết. Bởi vì ở trong lòng, chỉ có đem đảo Di Châu thu phục, chúng ta Đại Hán mới coi như chân chính về mặt ý nghĩa Sơn Hà nhất thống. Thu phục đảo Di Châu, Sơn Hà nhất thống. Thu phục đảo Di Châu, Sơn Hà nhất thống. Thu phục đảo Di Châu, Sơn Hà nhất thống. Chương 1016, chăm lo việc nước, lại là một năm. Chương 1016, chăm lo việc nước, lại là một năm. Năm tháng lưu chuyển, thời gian thấm thoát. Rất nhanh, thời gian liền tới đến Vân Long 2 năm, tháng 9, cũng chính là công nguyên 199 năm, tháng 9. Lúc này, khoảng cách Triệu Vân đăng cơ xưng đế, đã qua dòng dã một năm này. Tại đây thời gian một năm bên trong, Triệu Vân chăm lo việc nước, phát triển dân sinh, đề xướng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đồng thời, còn xúc tiến đối với cây nông nghiệp thay đổi, kinh tế mậu dịch lưu thông. Không chỉ có như vậy, hắn còn phái người đến chu vi quốc gia tìm kiếm tra xét, nhìn nước ngoài có hay không tiên tiến khoa học kỹ thuật, cùng với cao sản cây nông nghiệp, do đó tiến hành học tập cùng tiến cử. Cùng lúc đó, Triệu Vân còn nghiêm trảo chính trị, nghiêm đánh tham quan, để đại Hán quan trường vì đó một tĩnh. Trong lúc này, sử A thống lĩnh Vân Long vệ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì mặc kệ là ra nước ngoài tra xét sưu tầm, vẫn là ở trong nước chỉnh đốn quan trường, nghiêm đánh hủ bại, bóng người của bọn họ cũng không có nơi không ở. Không biết bắt đầu từ khi nào, mũ cánh chuẩn, áo cá chuẩn, tú xuân đao, cùng với xuất quỷ nhập thần Vân Long kiến, thành để đại Hán quan trường vì đó táng đảm đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tham quan, cùng với một ít cái khác không an phận người, đối với thanh quan cùng với bình đầu bách tính, bọn họ nhưng càng xem một đám hiệp khách, gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa ra mặt. Nói chung, tại đây một năm này bên trong, Triệu Vân làm rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều, khiến đại Hán bách tính, từng bước trải qua ăn no mặc ấm tháng ngày. Đầu tháng 9 một ngày, Triệu Vân ở Sùng Đức Điện bên trong hàng ngày cử hành lên triều. Chỉ có điều làm Triệu Vân thương nghị xong chính sự, chuẩn bị tan triều thời điểm, phía dưới thượng thư lệnh Tuân Lúc chợt ra khỏi hàng mở miệng nói rằng: "Bệ hạ, thần có việc muốn tấu." "Ồ, Tuân Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu?" Nhìn đột nhiên ra khỏi hàng thượng thư Tuân Lúc, Triệu Vân trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Bởi vì tại đây một năm này bên trong, Tuân Lúc có thể nói là tự làm tất cả mọi việc, dốc hết tâm huyết giúp hắn giải quyết không ít sự tình, cũng dùng hành động chứng minh vương tá tài năng tiến tuổi, không phải chỉ là hư danh, mà là danh xứng với thực. Chỉ thấy Tuân Lúc sắc mặt chỉnh trọng nói: "Bẩm bệ hạ lời nói, Dương Châu hội kê quận bên kia đề báo, nói hội kê quận chu vi ra biển ngư dân, thường thường vô cớ mất tích. Khởi đầu chỉ là một cái hai cái, sau đó nhưng là mười mấy hai mươi mấy đồng thời mất tích, thậm chí có lúc càng nhiều, cho đến bây giờ, hội kê quận bên kia đã sử dụng gần 3000 nhân khẩu." Tuân Lúc lời này vừa nói ra, Triệu Vân không khỏi hơi nhướng mày, hội kê quận nhân khẩu mất tích, hơn nữa còn là ra biển nhân khẩu mất tích. Theo lý thuyết ra biển đánh cá có nguy hiểm, hàng năm đều sẽ mất tích một ít, bởi vì trên biển sóng gió lớn, chưa chừng liền chôn thây biển rộng. Nhưng là, này liên tiếp vô cớ mất tích, cùng với như vậy khổng lồ người mất tích số lượng, để Triệu Vân nổi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ là hội kê quận mặt Đông đảo Di Châu trên, Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hai người làm việc. Dù sao bọn họ hòn đảo không lớn, nhân khẩu thiếu thốn, như muốn phát triển, cũng chỉ có thể cướp đoạt phụ cận Dương Châu nhân khẩu. Nghĩ đến bên trong, Triệu Vân liền trầm giọng hỏi: "Việc này không giống bình thường, tuyệt không là đơn giản mất tích chuyện như vậy, Dương Châu thứ sử Thôi Diễm có thể có phái người điều tra đến tận cùng." Tuân Úc nghe vậy, lúc này liền trầm giọng nói rằng: "Bẩm bệ hạ lời nói, Thôi Diễm điều tra, có vẻ như cùng đảo Di Châu có quan hệ, bởi vì căn cứ tra xét được, mất tích ngư dân đều là ở đảo Di Châu phương hướng." Tuân Úc lời này vừa nói ra, Triệu Vân sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. "Thật ngươi cái Viên Thiệu, Viên Thuật, chẳng không có gây sự với các ngươi dĩ nhiên chủ động nhảy ra tìm đánh. Nguyên bản, chẳng còn dự định lại nghỉ ngơi lấy sức mấy năm, lại đối với đảo Di Châu động đao binh, có thể trước mắt xem ra là không thu thập không xong rồi. Đã như vậy, cái kia chấm liền đem bọn ngươi hai cái gieo vạ cho xử lý, cũng vừa hay thực hiện Sơn Hà nhất thống ý nguyện vĩ đại." Nói xong, Triệu Vân liền trực tiếp đứng dậy hạ lệnh. Truyền lệnh từ Châu Quan Vũ, Dương Châu Chu Du, Giao Châu Lô Túc mọi người, để bọn họ xuất lĩnh trào phúng quân đoàn, phụ hí quân đoàn, ly hôn quân đoàn, tổng cộng 30 vạn đại quân xuất chinh đảo Di Châu, tấn công Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hai người, cần phải đem bọn họ cho ta tiêu diệt hết. Phía dưới Vương Việt nghe vậy, lúc này theo tiếng lĩnh mệnh nói: "Nặng. Thân vậy thì sắp xếp." Theo Vương Việt âm thanh hạ xuống, Triệu Vân lại sẽ ánh mắt nhìn về phía dưới mấy người trẻ tuổi. Văn Xính, Lữ Ngông, Lục Tốn, tiến lên nghe lệ. Văn Xính, Lữ Ngông, Lục Tốn ba người nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức lên tiếng trả lời. Mặt tướng ở. "Mệnh bọn ngươi mau chóng triệu tập 3 vạn 9 long vệ, 1 vạn Vũ Lâm quân, 1 vạn Hổ Bí quân, với 3 ngày sau, theo chấm ngự giá thân trình, thảo phạt nghịch tặc Viên Thiệu, Viên Thuật hai người." "Nặng. Chúng ta lĩnh mệnh." Dứt lời, Văn Xính, Lữ Ngông, Lục Tốn ba người liền trực tiếp rời đi đại điện, xuống chuẩn bị binh mã đi tới. Chờ Văn Xính, Lữ Ngông, Lục Tốn ba người sau khi rời đi, Triệu Vân nhìn chung quanh một vòng điện bên trong văn võ bá quan hậu, vừa mới lại tiếp tục mở miệng nói rằng: "Chấm lần xuất chinh này hải ngoại, khả năng cần một ít thời gian mới có thể trở về, vì lẽ đó trong triều mọi việc, liền làm phiền các vị ái khanh." "Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định không cho bệ hạ thất vọng." "Ừm, tan triều đi." Nói xong, Triệu Vân liền xoay người rời đi, bởi vì hắn còn muốn đem việc này cùng hậu viện mấy người nhi thông báo một tiếng. Đặc biệt Văn Nghiên, Thái Văn Cơ, Chân Hương, Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương mọi người, càng là phải cố gắng động viên một phen. Dù sao các nàng lúc này cũng đã người mang lục giáp, cần trên tinh thần an ủi cùng chăm sóc. Cũng không lâu lắm, Triệu Vân liền tới đến Bắc Cung đoàn tụ điện, đồng thời đem tất cả mọi người triệu tập lại đây. Chờ Đại Kiều, Tiểu Kiều, Vạn Niên, Chân Hương, Chân Mật mọi người vừa đến tề, Triệu Vân liền bắt đầu cùng mọi người nói tới xuất chinh đảo Di Châu sự tình. Chỉ thấy Triệu Vân trên mặt mang theo ý cười nói rằng: "Hoàng hậu, chư vị ái phi, trước mắt đảo Di Châu Viên Điệu, Viên Thuật hai người không thành thật, không ngừng cướp đoạt ta Đại Hán bách tính lên đảo, lấy phong phú lớn mạnh chính mình. Vì vậy, đi ngang qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, chấm dự định ngự giá thân trình, sớm giải quyết Viên Điệu, Viên Thuật cái kia hai cái gieo vạ. Chỉ có điều lần xuất chinh này đảo Di Châu, khả năng cần một ít thời gian mới có thể khải hoàn về triều. Vì lẽ đó, liền cố ý triệu tập các ngươi tới đây, vừa đến nói với các ngươi một tiếng, để cho các ngươi biết đầu đuôi sự tình. Thứ hai cũng thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, chấm hảo hảo khao khao các ngươi một phen, miễn cho đến thời điểm các ngươi quá mức nhớ ta." Điều Thuyền, Vạn Niên, Đại Kiều mọi người nghe xong Triệu Vân lời nói sau, cũng không có biểu hiện ra quá mức vẻ mặt bất ngờ, bởi vì các nàng đã quen thuộc từ lâu Triệu Vân ra ngoài chinh chiến. Vì vậy Triệu Vân vừa dứt lời, mọi người liền trăm miệng một lời hồi đáp: "Vọng bệ hạ bảo trọng long thể, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về." Đối với này, Triệu Vân nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Ừm, chấm gặp chú ý, các ngươi chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn chờ ta là tốt rồi, đặc biệt mấy người các ngươi có thai, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, biết không?" Vạn Niên, Chân Hương, Chân Mật, Tôn Thượng Hương mọi người nghe vậy, lúc này liền ôn nhu trả lời: "Bệ hạ yên tâm, chúng ta hiểu được." Chương 1017, ngự giá thân trinh, vi đảo uy hiếp, chương 1017, ngự giá thân trinh, vi đảo uy hiếp. Triệu Vân mang theo Văn Xính, Lữ Ngông, Lục Tốn, Sử A mọi người, ở văn võ ba quan, cùng với khắp thành bách tính đưa tiện dưới, đi cổng phía đông xuất lĩnh 5 vạn đại quân xuất phát, mục tiêu đảo Di Châu, Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hai người. Mà ngay ở Triệu Vân xuất quân xuất phát sau 10 ngày, Dương Châu phương diện Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Tôn Sách mọi người, từ Châu phương diện Chu Du, Tư Mã Ý, Chu Thái mọi người, thu được Triệu Vân thánh chỉ, đồng thời ngay lập tức điều binh khiển tướng, bắt đầu hướng về hội kê quận tụ tập. Mà ngay ở Quan Vũ xuất lĩnh trào phúng quân đoàn, cùng Dương Châu Chu Du xuất lĩnh ly hôn quân đoàn, ở hội kê quận hội sư thời gian, Giao Châu phương diện Lỗ Túc, Cam Ninh mọi người, cũng nhận được Triệu Vân thánh chỉ, cùng tồn tại mã xuất lĩnh phụ hí quân đoàn 10 vạn nhân mã, hướng về Dương Châu phương hướng chạy đi. Bởi vì Dương Châu hội kê quận phương diện, Quan Vũ, Chu Du hai người đã truyền đến tin tức, để Lỗ Túc nhanh đi hội kê quận, cùng bọn họ cùng nhau thương nghị tấn công đảo Di Châu, chinh phạt Viên Thiệu, Viên Thuật hai người công việc. Công nguyên 199 năm, trung tuần tháng 10. Dương Châu, hội kê quận, Đông Giá Thành. Triệu Vân, Quan Vũ, Chu Du, Tôn Sách, Lỗ Túc, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Cam Ninh, Chu Thái, Sử A mọi người tụ hội một đường, cộng đồng thương nghị tấn công đảo Di Châu, thảo phạt Viên Thiệu, Viên Thuật hai người công việc. Chỉ thấy Triệu Vân một mặt nghiêm nghị hướng về Dương Châu thứ sử Thôi Diễm hỏi: "Thôi khanh, chấm hỏi ngươi, cái kia mất tích mấy ngàn ngư dân, mà khi thật vì là Viên Thiệu, Viên Thuật hai người gây nên?" Đối mặt Triệu Vân do hỏi, Thôi Diễm lúc này liền vẻ mặt thành thật bảo đảm nói: "Bệ hạ, việc này chính xác 100% không sai được một điểm, căn cứ thần mới nhất phái người dò thăm tin tức, những người vô cớ mất tích mấy ngàn ngư dân, tất cả đều là bị đảo Di Châu trên Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ bắt đi. Không chỉ có như vậy, thần còn tìm hiểu rõ ràng đảo Di Châu trên tình huống. Hiện nay Viên Thiệu chiếm cứ đảo Di Châu mặt phía bắc, cầm binh hơn 7 vạn người. Viên Thuật chiếm cứ đảo Di Châu mặt nam, tương tự cầm binh hơn 7 vạn người. Mà Thôi Diễm vừa dứt lời, đối diện Quan Vũ cũng trầm giọng nói rằng: Đại ca, Thôi Thứ Sử nói không giả, ta cũng phái người lên đảo điều tra, tất cả tình huống xác thực như Thôi Thứ Sử nói. Nghe nói dưới thủ Quan Vũ nói như thế, Triệu Vân khe khẽ gật đầu. Ừm. Đã như vậy, cái kia liền thương nghị làm sao bắt đảo Di Châu, diệt Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ hai người đi. Nói xong, Triệu Vân liền ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng mọi người, lập tức liền mở miệng hỏi: Chư vị, không biết các ngươi có đề nghị gì, hoặc là tốt tấn công kế sách. Vậy hạ, thần cảm thấy thôi, chúng ta có thể lấy thế để người, trước tiên phái đại quân vi đến uy hiếp, sau đó sẽ phái người lên đảo chiêu hàng. Thần tin tưởng, ở không thể lui được nữa, đánh lại đánh không lại tình huống, cái kia đảo Di Châu Viên Thiệu, Viên Thuật hai người chắc chắn đầu hàng. Như vậy, chúng ta liền có thể không hưởng một binh một tốt đánh hạ đảo Di Châu, thực hiện Sơn Hà thống nhất ý nguyện vĩ đại. Nói lời nói này người là Lỗ Túc, rất rõ ràng, từ Lỗ Túc trong lời nói này, không khó nghe ra, Lỗ Túc chủ trương không đánh mà thắng binh lính, cũng đúng là cái ý đồ không tồi. Vì lẽ đó, ở Lỗ Túc nói xong lời nói này sau, Chu Du, Gia Cát Lượng, Lưu Mông, Lục Tốn mọi người hoàn toàn dồn dập phụ hòa nói: Vậy hạ, chúng ta tán thành Lỗ tướng quân kế sách. Triệu Vân nghe vậy thấy thế, hơi trầm tư, liền mở miệng nói rằng: Được, các ngươi đã đều cảm thấy đến có thể được, cái kia liền thử một lần đi, nếu là không được, đến thời điểm lại nghĩ nó pháp chính là. Nói xong, Triệu Vân liền trực tiếp hạ lệnh: Nhị đệ, Tôn Sách, Thái Sử Tử, các ngươi xuất lĩnh 40.000 thủy quân từ mặt phía bắc quay trùng quanh đảo Di Châu. Chu Du, Chu Thái, Tưởng Khâm, các ngươi xuất lĩnh 40.000 thủy quân từ phía tây quay trùng quanh đảo Di Châu. Lỗ Túc, Thái Mạo, Hoàng Tổ, các ngươi xuất lĩnh 40.000 thủy quân từ mặt nam quay trùng quanh đảo Di Châu. Cam Ninh, Lục Tốn, Lữ Nông, các ngươi xuất lĩnh 6 vạn thủy quân từ mặt đông quay trùng quanh đảo Di Châu. Chấm ngược lại muốn xem hắn Viên Thiệu, Viên Thuật hai người gặp làm thế nào. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, Quan Vũ, Chu Du, Lỗ Túc, Cam Ninh, Chu Thái, Lữ Nông, Lục Tốn mọi người liền xuất lĩnh 18 vạn thủy quân bắt đầu rồi đối với đảo Di Châu vi đảo uy hiếp. Quan Vũ, Chu Du, Lỗ Túc mọi người vi đảo uy hiếp, trong nháy mắt dọa sợ đảo Di Châu trên Viên Thiệu, Viên Thuật hai người lúc này liền dồn dập triệu tập dưới trướng nghị sự. Đảo Di Châu Bắc, Viên Thiệu phủ đệ. Chỉ thấy Viên Thiệu một mặt choáng váng hướng về dưới trướng mọi người hỏi: Tình huống thế nào? Nay khỏe mạnh làm sao liền bỗng nhiên đánh tới? Mấy năm qua ta Viên Bản Sơ yên phận, cũng không có chọc giận hắn Triệu Vân a. Nhưng mà Viên Thiệu vừa dứt lời, Hứa Du liền một mặt tựa như cười mà không phải cười nói rằng: Chúa công, ngươi không có trêu chọc cái kia Triệu Vân, nhưng lại nhưng có người trêu chọc a. Hứa Du lời này vừa nói ra, Viên Thiệu không khỏi vẻ mặt mẩn ra. Đúng đấy, ta Viên Bản Sơ là không trêu chọc cái kia Triệu Vân, nhưng là này đảo Di Châu trên lại không phải chỉ có ta Viên Bản Sơ một người. Tới trước nơi này, Viên Thiệu liền một mặt âm trầm hỏi: Từ Viễn, ngươi nhưng là biết rồi một ít cái gì? Đối mặt Viên Thiệu do hỏi, Hứa Du nhưng là thở dài một hơi nói: Ai, là biết một ít. Ngay lập tức, Hứa Du liền cùng Viên Thiệu mọi người nói tới tình huống. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mặt Nam Viên công lộ liền bắt đầu phái người đi Dương Châu hội kê quận cướp đoạt nhân khẩu. Khởi đầu là ra biển đánh cá biệt ngư dân, sau đó thấy Dương Châu phương diện không có coi trọng, liền bắt đầu rồi trắng trợn cướp đoạt. Căn cứ thuộc hạ suy đoán, cái kia Viên công lộ phòng trừng cướp đoạt không thấp hơn mấy ngàn Dương Châu ngư dân, mà lần này Triệu Vân xuất binh vi đảo, phòng trừng cũng là bởi vì này mà lên. Nói xong, Hứa Du liền không tiếp tục nói nữa. Rất rõ ràng, Hứa Du cũng là bị Viên Thuật cái này heo đồng đội cho tức giận không nhẹ, này không phải hố cha sao? Ngươi nói ngươi không có chuyện gì trêu chọc người ta Triệu Vân làm gì? Người ta Triệu Vân cũng đã nhất thống thiên hạ, đăng cơ xứng đế, ngươi còn đi mò người ta? Này không phải điển hình con chuột liếm miêu thị? Không có chuyện gì tìm kích thích sao? Nghe xong Hứa Du lời nói, Viên Thiệu cùng với mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau, bởi vì bọn họ trong những người này cũng không thiếu có ý tưởng này người, thậm chí còn có người cùng Viên Thiệu đề nghị quá. Về phần tại sao gặp có cướp đoạt Dương Châu ngư dân đề nghị này, chính là bởi vì đảo Di Châu nhân khẩu thiếu thốn, chỉ có cướp đoạt Dương Châu nhân khẩu mới có thể để bọn họ phát triển lớn mạnh a. Chỉ có điều đề nghị này cũng không có bị Viên Thiệu tiếp thu, bởi vì Viên Thiệu biết vào lúc này hổ cái mông mỏ không được a. Nhưng mà Viên Thiệu biết, Viên Thuật nhưng là không biết a. Đi ngang qua thuộc hạ một phen đề nghị khuyên bảo sau khi, lúc này liền đồng ý cướp đoạt Dương Châu nhân khẩu, bởi vậy cũng đưa tới Triệu Vân trả thù. Đang trầm mặc đại khái thời gian mấy hơi thở sau, Viên Thiệu lên tiếng, chỉ thấy hắn một mặt chỉ tiếp mài sắt không nên kim nói rằng: Phái người thông báo Viên Thuật một tiếng, liền nói hắn tạo nghiệt báo ứng đến, nếu như không muốn chết, liền đến cùng ta thương nghị đối sách. Kỳ thực Viên Thiệu căn bản đều không muốn quản Viên Thuật, thế nhưng hết cách rồi, hai người bọn họ hiện tại là một sợi dây thừng trên châu chấu, vinh nhục cùng hưởng, muốn chết chết hết. Chỉ có hai người hợp lực mới có thể ở Triệu Vân tấn công dưới, tranh chấp một chút hy vọng sống, bằng không. Chương 1018, hoảng loạn hai viên, sắp chết dãy rủa, chương 1018, hoảng loạn hai viên, sắp chết dãy rủa. Kỳ thực coi như Viên Thiệu không đi phái người gọi Viên Thuật lại đây, Viên Thuật cũng sẽ chủ động đến tìm Viên Thiệu thương nghị đối sách. Bởi vì hắn cũng tương tự phát hiện vi đạo quân Hán, đồng thời so sánh Viên Thiệu càng thêm hoang mang, dù sao chính hắn làm chuyện gì, trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vì lẽ đó, không chờ Viên Thiệu phái tới người chạy tới, hắn cũng đã khởi hành đi tìm Viên Thiệu. Buổi tối hôm đó, một đường lao nhanh Viên Thuật, liền dẫn mấy cái dưới trướng tìm tới Viên Thiệu. Vừa thấy mặt, Viên Thuật liền mặt hốt hoảng nói rằng: Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái kia Triệu Vân đánh tới a. Nhìn vẻ mặt hoang mang Viên Thuật, Viên Thiệu nhất thời giận không chỗ phát tiết, hận không thể đi đến cho hắn hai cái to mồm, có điều hắn biết như vậy vô dụng, chỉ có thể vô ích tăng biến số, liền Viên Thiệu liền nhẫn nhịn tức giận trong lòng nói rằng: Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? đem người cho người ta trả lại a. Còn dùng ta dạy cho người sao? Chính ngươi làm việc chuyện tốt, chính mình đi lau cái mông, nói không chắc còn có thể nhân nhượng cho yên chuyện, cứu vãn một ít thế cuộc. Viên Thiệu ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là để Viên Thuật đem bắt đến ngư dân tất cả đều trả lại. Viên Thuật không đốc, tự nhiên là nghe rõ ràng Viên Thiệu ý tứ trong lời nói, có điều hắn cũng không có lập tức chấp hành, mà là một mặt thấp thỏm nói rằng: ta như trả lại, có phải là liền có thể nhân nhượng cho yên chuyện? Để cái kia Triệu Vân lui binh. Viên Thiệu nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức liền một mặt cay đắng nói rằng: có thể hay không ta cũng không biết, thế nhưng chúng ta hiện nay chỉ có thể làm như thế, hy vọng có thể nhân nhượng cho yên chuyện, cứu vãn thế cục đi. Nếu không thì hai người chúng ta chỉ có thể cùng cái kia Triệu Vân chính diện cứng rắn, nói vậy kết cục không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể đoán được đi. Vừa nghe Viên Thiệu nói như thế, Viên Thuật nội tâm nhất thời có quyết đoán, chỉ thấy hắn cắn răng nói: được, ta nghe lời ngươi, ta vậy thì trở lại còn người. Nói xong, vị trí còn ngồi chưa nóng Viên Thuật liền lại mang người đứng dậy rời đi. Mà Viên Thiệu nhìn Viên Thuật hoảng loạn rời đi bóng lưng, nội tâm nhưng là phức tạp đến cực điểm. Bởi vì hắn biết Triệu Vân lần này xuất binh, xác suất cao là sẽ không giảng hòa, dù sao như vậy Hưng Sư động chúng đến một chuyến, há có thể liền nhẹ như vậy mà thay đổi nâng liền lui. Có điều thử một chút đều là tốt, vạn nhất Viên Thuật trả lại người, cái kia Triệu Vân liền lui binh cơ chứ. Không thể không nói, người có lúc ở lúc tuyệt vọng, hoặc là đối mặt cảnh khốn khó thời điểm, một chút khả năng cùng hy vọng đều sẽ bị vô hạn phóng to. Nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là rất tàn khốc. Làm Viên Thiệu ngay ở trước mặt Vi Đảo quân Hán trước mặt, đem mấy ngàn ngư dân để cho chạy sau khi, Vi Đảo 18 vạn thủy quân, như cũng là không có rút đi, này nhưng làm Viên Thuật cho dọa sợ, lúc này liền vừa khóc cái mặt tìm Bắc Đảo Viên Thiệu đi tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Cái kia Triệu Vân không có rút quân a? Hắn có phải hay không muốn đánh chết chúng ta a? Vừa thấy mặt, Viên Thuật lại kêu dây lên, nghe Viên Thiệu thật là phiền lòng, chỉ thấy Viên Thiệu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói rằng: đều là cái gì? Binh tới tướng đỡ nước đến nước ngăn, quá mức đến thời điểm, chúng ta đánh không lại sau khi lại đầu hàng mà. Ngươi xem cái kia Tôn Sách, Tào A Man, Sĩ Nhiếp, Mã Đằng, Hàn Toại mọi người, không đều là như vậy sao? Không cũng là bị phong hầu bái tướng. Ngươi khoan hay nói, này Viên Thiệu tuy rằng không ở triều đình, nhưng là triều đình trên sự, hắn vẫn là biết không ít. Mà Viên Thuật vừa nghe Viên Thiệu nói như thế, nguyên bản hoảng loạn nội tâm, nhất thời yên ổn không ít. Này cũng là. Tào A Man bọn họ cũng đều là đánh không lại liền gia nhập, quá mức chúng ta đến thời điểm cũng học bọn họ, chờ thời cơ thành thục, chúng ta nặng hơn chấn cửa nhà, như đồ thiên hạ. Ừm. Nghĩ như vậy liền đối với. Có điều không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta là tuyệt đối không thể đầu hàng, công lộ ngươi hiểu chưa? Viên Thiệu thấy Viên Thuật nghe tiến vào hắn, tiếng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Sau đó, Viên Thiệu lại tiếp tục nói. Lúc này Triệu Vân quân Hán Vi Đảo, dù cho là chúng ta đem người trở lại, bọn họ vẫn không có rút quân, vậy thì giải thích một vấn đề, bọn họ không có ý định buông tha chúng ta, muốn bắt đảo Di Châu. Đã như vậy, vậy chúng ta trước mắt việc cấp bách chính là bố trí canh phòng, lại bố trí canh phòng, không cho bọn họ lên đảo. Như vậy, chúng ta mới có sức đánh một trận, bằng không nếu để cho bọn họ lên đảo lời nói, chúng ta liền chỉ có đầu hàng một lựa chọn. Ừm. Ngươi nói đúng. Đã như vậy chúng ta liền mau hành động đi. Đối với Viên Thiệu đề tài Viên Thuật là 100 tán thành, nhưng mà, còn không chờ Viên Thiệu, Viên Thuật hai người có hành động, ngoài cửa chợt vang lên thị vệ thông báo thanh. Chúa công, triều đình bên kia sứ giả đến. Hả? Triều đình phương diện sứ giả? Mau mời vào đến. Không. Hay là chúng ta tự mình đi nên tiếp đi. Nói xong, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người liền dẫn từng cái chúng dưới trướng ra ngoài nên tiếp đi tới. Rất nhanh, Viên Thiệu, Viên Thuật mọi người liền bước nhanh đi đến cửa phủ ở ngoài, đồng thời nhìn thấy triều đình sứ giả, Tư Mã Úy. Không sai. Lần này đi sứ đảo Di Châu sứ giả, vẫn là Tư Mã Úy. Đồng thời là Triệu Vân điểm danh, cho tới mục đích vì sao, không biết. Không chỉ là thiên sứ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón à. Thiên sứ nhanh xin mời vào. Xin mời vào. Tại hạ Tư Mã Úy. Hai vị có lễ. Đối với nhiệt tình Viên Thiệu, Viên Thuật hai người, Tư Mã Úy biểu hiện rất là nhẹ như mây gió. Rất nhanh, Tư Mã Úy liền ở Viên Thiệu, Viên Thuật mọi người ủng hộ dưới vào phủ đệ. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, lễ nghi chu toàn sau, Viên Thuật liền không thể chờ đợi được nữa hỏi ra miệng. Chỉ thấy Viên Thuật một mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: "Thiên sứ a, không biết Triệu, bệ hạ hắn lần này vì sao phái binh đến đây đảo Di Châu a? Chúng ta cũng không có vi phạm a." Viên Thuật vừa dứt lời, Viên Thiệu liền cũng lên tiếng nói rằng: "Thiên sứ, ngu đệ lỗ mãng, trước đó vài ngày xác thực làm một ít sai sự, bây giờ hắn đã ở ta khuyên, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta Viên Bản Sơ ở đây bảo đảm, sau đó tuyệt đối sẽ không để hắn tái phạm, như có tái phạm, ta tất đích thân tự áp hắn vào kinh bị phạt." Lẫn nhau so sánh, Viên Thuật tự cho là thông minh, giả vờ ngây ngốc, Viên Thiệu nhưng là bằng phẳng nhiều lắm, không chỉ có thừa nhận sai lầm, còn liền như vậy làm ra bảo đảm. Nhưng mà, làm Tư Mã Úy nghe xong Viên Thuật, Viên Thiệu hai người lời nói sau, nhưng là khẽ mỉm cười nói: "Bệ hạ nói rồi, muốn các ngươi hai người quy hàng cho hắn, đến lúc đó các ngươi gặp xem Tào Mạnh Đức, Tôn Ba Phủ, Mã Đằng, Hàn Toại mọi người như thế, phong hầu bái tướng, một đời phú quý." Tư Mã Úy lời này vừa nói ra, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người cả người cũng không tốt, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a. Bởi vì đầu hàng tạm thời là không thể đầu hàng, dù sao nếu như muốn đầu hàng lời nói, lúc trước cũng sẽ không tới đây đảo Di Châu, trực tiếp ở Dương Châu thời điểm liền đầu hàng rồi. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tư Mã Úy chiêu hàng nói như vậy sau, Viên Thiệu hơi trầm tư, liền chậm rãi mở miệng nói rằng: "Thiên sứ, không bằng ngươi trở lại như vậy nói cho bệ hạ, liền nói chúng ta đồng ý quy phụ cho hắn, đồng thời xem chu vi tới gần nước nhỏ như thế, hàng năm triều cống, hàng năm hiến vật quý, làm sao?" Chương 1019, thu phục Di Châu, Sơn Hà nhất thống,
chương 1019, thu phục Di Châu, Sơn Hà nhất thống. Viên Thiệu ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng, chính là muốn tự lập, muốn độc lập, sau đó lại nghĩ đến triều đình phương diện Triệu Vân nhận rồi. Mà Tư Mã Ý là người nào? Tự nhiên là nghe ra Viên Thiệu ý tứ trong lời nói này, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói: "Ngươi ý tứ ta rõ ràng, chỉ là việc này ta không làm chủ được, còn phải sau khi trở về, tha cho ta bẩm báo bệ hạ làm tiếp quyết đoán đi." Nói tới chỗ này, Tư Mã Ý lại chuyển đề tài nói: "Có điều ta cảm thấy đến bệ hạ sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó, ta lại cuối cùng hỏi các ngươi một lần, thật sự không quy thuận đầu hàng sao? Phải biết lúc này không giống ngày xưa, các ngươi đang làm quyết định trước, có thể cần nghĩ kỹ a." Đối mặt Tư Mã Ý lời nói, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người không khỏi nhìn nhau sửng sở, lập tức liền do Viên Thiệu mở miệng nói rằng: "Chúng ta nghĩ kỹ, kính xin thiên sứ thay chúng ta dò hỏi một phen, nếu như trước nói tới đề nghị có thể được, vậy chúng ta sau đó hàng năm đều sẽ cho triều đình tiến cống hiến vật quý, tuyệt không hàm hộ." Thấy Viên Thiệu nói như thế, Tư Mã Ý cũng sẽ không tiếp tục nói, lúc này liền đứng dậy nói rằng: "Nếu như thế, vậy ta cũng là cáo từ, các ngươi lời nói ta sẽ dẫn đến còn kết quả làm sao, vậy thì xem ý của bệ hạ." "Làm phiền, chúng ta đưa thiên sứ." Sau đó, Tư Mã Ý liền ở Viên Thiệu, Viên Thuật hai người đưa tiện dưới, rời đi đảo Di Châu, trở về Dương Châu hội kê Đông Giá thành phục mệnh đi tới. Kỳ thực vào lúc này Viên Thiệu nói Viên Thuật hai người đã trong lòng túng, căn bản không có chiến thắng Triệu Vân quyết tâm, bọn họ chỉ do ở đánh cược, ở may mắn. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, làm Tư Mã Ý trở lại Đông Giá thành, nói với Triệu Vân xong Viên Thiệu, Viên Thuật hai người tỉnh hôm sau, Triệu Vân nhất thời liền vô bản, muốn độc lập, muốn đem đảo Di Châu phân chia ra đi. "Các ngươi muốn ăn cứ đây." Nguyên bản chẳng còn suy nghĩ bắt đảo Di Châu sau, cho các ngươi hai người một con đường xuống đây. Bây giờ xem ra nhưng là không cần. Nói xong, Triệu Vân liền quay đầu nhìn về Sử A nói rằng: "Sử A, sau khi trời tối, ngươi mang chút nhân thủ lén lút lên đảo, cho chấm đem Viên Thiệu, Viên Thuật hai người cùng với bọn họ tộc nhân toàn bộ giải quyết, không giữ lại ai." Sử A nghe vậy, lúc này liền theo tiếng ra khỏi hàng nói: "Nặng, thuộc hạ vậy thì đi chọn nhân thủ." "Ừm, đi thôi." Sử A bên này mới vừa đi, phía dưới Tư Mã Ý liền lên tiếng nói rằng: "Bệ hạ, nếu như Sử A tướng quân có thể thành, như vậy đảo Di Châu trên nhất định rắn mất đầu, chúng ta muốn chuẩn bị sớm a." Nhưng mà Tư Mã Ý vừa dứt lời, một bên Gia Cát Lượng liền cũng mở miệng nói rằng: "Không sai, đến thời điểm chúng ta chỉ cần chiêu hàng một phen, nói vậy trên đảo hơn 100,000 binh mã thì sẽ không chiến mà hàng." Đối với Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng hai người lời nói, Triệu Vân không thể chí phủ, chỉ thấy Triệu Vân nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừm, ta tin tưởng Sử A có thể thành, cũng tin tưởng các ngươi phán đoán, tính hậu giai âm ba. Chỉ cần Sử A trở về, chúng ta liền bắt đầu hành động, một mặt phái người lên đảo chiêu hàng, một mặt chuẩn bị lên đảo tấn công. Bệ hạ anh minh, chúng thần khâm phục." Đối với Triệu Vân sử dụng thuật ám sát, đang ngồi quan vũ, Lỗ Túc, Chu Du mọi người cũng không phản đối, bởi vì đây là tối cấp tốc phương thức giải quyết, cũng là tổn hại ít nhất hành động phương thức. Liền, ban đêm hôm ấy, Sử A liền dẫn 72 tên hàng đầu thích khách, thừa dịp mấy chiếc chiến thuyền, lén lút leo lên đảo Di Châu. Lên đảo sau khi, bọn họ liền bắt đầu chia đầu hành động, 36 người ám sát Viên Thiệu cùng với tộc nhân, 36 người ám sát Viên Thuật cùng với tộc nhân. Nhưng mà, lúc này Viên Thiệu, Viên Thuật hai người, còn không biết tử thần sắp xảy ra, còn ảo tưởng tự thành một quốc gia, độc lập với Đại Hán ở ngoài đây. Chỉ là cái này ảo tưởng cũng không có kéo dài bao lâu, liền nên đón ánh đao bằng kiếm, cũng rơi vào cái đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng. Theo hai đạo trường kiếm nhập thể âm thanh vang lên, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người hầu như là khắp nơi không giống địa điểm, tương đồng thời gian gặp phải ám sát. Càng trao phúng sự, hai người bọn họ đang bị đâm giết chết lúc, chính là một cái chuyện giống vậy, cái kia chính là vùi đầu gian khổ làm ra, cần mẫn khổ nhọc. Đến đây, đã từng phong quang vô lượng Viên gia, xem như là hướng đi phần cuối. Ám sát xong Viên Thiệu, Viên Thuật hai người sau, Sử A cũng không có liền như vậy bỏ qua, mà là thừa dịp không có ai phát hiện Viên Thiệu, Viên Thuật hai người bỏ mình thời khắc. Trong đêm hành động, đem Viên Thiệu, Viên Thuật hai người tộc nhân cũng đều toàn bộ ám sát hầu như không còn. Trong này liền bao quát Viên Thiệu nhi tử, Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng, Viên Mua, Viên Thuật nhi tử Viên Diệu, Viên Tương mọi người. Có thể nói là trong một đêm, Sử A liền dẫn người giải quyết Viên Thiệu, Viên Thuật hai người cùng với bọn họ tộc nhân. Làm Viên Thiệu, Viên Thuật cùng với nó tộc nhân, toàn bộ bị giết tin tức truyền bá ra ngoài sau, toàn bộ đảo Di Châu đều rối loạn. Ở ngoài có cương địch, chúa công bỏ mình, rắn mất đầu, phải đi con đường nào? Mà đang lúc này, quay chung quanh tại bên ngoài đảo Di Châu người Hán đại quân bắt đầu lên đảo. Đồng thời đối với trên đảo binh mã hàng phòng thủ tiến hành uy hiếp, từng bước ép sát, có điều cũng giới hạn ở đây, cũng không có chân chính động thủ. Bởi vì bọn họ quân Hán mục đích rất rõ ràng, vậy thì là đem áp lực cho đủ, để bọn họ nội bộ hoảng loạn mâu thuẫn, sau đó chủ động đầu hàng. Đúng như dự đoán, không qua mấy ngày, đối mặt quân Hán lên đảo, đảo Di Châu trên mọi người đại thể đều lựa chọn đầu hàng. Tỷ như Đồng Chiêu, Phùng Kỷ, Tân Bình, Tân Bỉ, Hứa Du, Quách Đổ, Diêm Tượng, Dương Hoàng, Tưởng Tế mọi người. Lại tỷ như Kỷ Linh, Cao Lãm, Không Nghĩa, Hàn Mãnh, Thuần Vũ Quỳnh, Triệu Duệ, Tưởng Kỳ mọi người. Bọn họ đều lựa chọn đầu hàng. Nhưng mà, cũng có mấy người là thà chết không hàng, tỉ như Cao Kiền, Thở Phối, Trương Vân mọi người. Bất quá bọn hắn chống lại, cũng không có nhắc lên bất kỳ sóng gió, liền bị chính bọn hắn người giải quyết. Cuối cùng, Đồng Chiêu, Phùng Kỷ, Tân Bình, Tân Bỉ, Hứa Du, Quách Đổ, Diêm Tượng, Dương Hoàng, Tưởng Tế, Kỳ Linh, Cao Lãm, Không Nghĩa, Hàn Mãnh, Thuần Vũ Quỳnh, Triệu Duệ, Tưởng Kỳ mọi người, xuất lĩnh đảo Di Châu trên hơn 100,000 binh mã, toàn bộ đầu hàng Triệu Vân, quy thuận triều đình. Đến đây, bị Viên Thiệu, Viên Thuật hai người chiếm cứ đảo Di Châu, cũng lại lần nữa đưa về Đại Hán ôm ấp, thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa Sơn Hà thống nhất, trời yên biển lặng. Thu phục đảo Di Châu sau, Triệu Vân đem Ích Châu trên đảo 14 vạn binh mã, toàn bộ đánh tan quấy rầy,
sau đó mở rộng tiến vào Quan Vũ Trào Phúng quân đoàn, Nhan Lương Bệ Ngạn quân đoàn, Văn Sửu Bá Hạ quân đoàn, Lô Túc Phụ Hí quân đoàn, Chu Du Ly Hôn quân đoàn. Trong đó Quan Vũ Trào Phúng quân đoàn bỏ thêm 3 vạn thủy quân, khiến Trào Phúng quân đoàn nội bộ thủy quân mở rộng đến 5 vạn số lượng. Mà Nhan Lương Bệ Ngạn quân đoàn, nhưng là bỏ thêm 40.000 thủy quân, 1 vạn bộ binh, do đó để Bệ Ngạn quân đoàn kỵ binh, bộ binh, thủy quân đều đạt đến cân đối 5 vạn số lượng. Ngay lập tức là Văn Sửu Bá Hạ quân đoàn gia tăng rồi 2 vạn bộ binh, khiến Bá Hạ quân đoàn bộ binh nhân số đạt đến 10 vạn khoảng cách. Cuối cùng là Lỗ Túc Phụ Hí quân đoàn, Chu Du Ly Hôn quân đoàn, phân biệt gia tăng rồi 2 vạn thủy quân, đem bọn họ quân đoàn bên trong thủy quân nhân số cũng mở rộng đến 10 vạn nhiều. Đến đây, Triệu Vân Vương triều đại hán tổng binh lực đạt đến kinh người 120 vạn nhiều, vì hắn sau đó khai cương quét thổ, tranh bá thế giới, đặt xuống cơ sở vững chắc. Chương 1020, Phàm nhân Tam Quốc Thiên. Xong xuôi. Chương 1020, Phàm nhân Tam Quốc Thiên. Xong xuôi. Cho tới Viên Thiệu, Viên Thuật hai người dưới trướng Văn Thần võ tướng cũng bị Triệu Vân từng cái làm phân phối cùng sắp xếp, Văn Tử Chính, Vũ Tổng Quân. Trong đó Văn Thần phương diện, Đồng Chiêu đi tới Tịnh Châu làm chủ bộ, Phùng Kỷ đi tới Lương Châu làm chủ bộ, Tân Bình đi tới Kỳ Châu làm chủ bộ, Tân Bỉ đi tới Từ Châu làm chủ bộ, Hứa Du đi tới Giao Châu làm chủ bộ, Quách Đồ đi tới U Châu làm chủ bộ, Diêm Tượng đi tới Dự Châu làm chủ bộ, Dương Hoàng đi tới Kinh Châu làm chủ bộ, Tưởng Tế đi tới Ích Châu làm chủ bộ, Lưu Diệp đi tới Thanh Châu làm chủ bộ, Trần Lâm đi tới Dương Châu làm chủ bộ, Vương Tu đi tới Duyện Châu làm chủ bộ. Mà võ tướng phương diện, Kỷ Linh vào Quan Vũ Bồ Lao quân đoàn vì là đại tướng, Cao Lãm vào Trường Phi khỏe mắt trận lên quân đoàn vì là đại tướng, Khúc Nghĩa vào Nhan Lương Bệ Ngạn quân đoàn vì là đại tướng, Hàn Mánh vào Văn Sửu Bá Hạ quân đoàn vì là đại tướng, Thuần Vũ Quỳnh vào Lữ Bố Toan Nghê quân đoàn vì là đại tướng, Triệu Duệ vào Trương Nhậm Bồ Lao quân đoàn vì là đại tướng, Tưởng Kỳ vào Trương Tú Tù Như quân đoàn vì là đại tướng. Cho tới còn lại một ít võ tướng, nhưng là phân biệt đi tới Lô Túc Phụ Hí quân đoàn, Chu Du Ly Hôn quân đoàn vì là đại tướng. Triệt để sắp xếp xong Viên Thiệu, Viên Thuật hai người dưới trướng Văn Thần võ tướng sau, Triệu Vân xem như là chân chính nhất thống thiên hạ, cũng không còn nỗi lo về sau. Công nguyên 199 năm, cuối tháng 12, Triệu Vân khải hoàn về triều, chiến thắng trở về. Theo Triệu Vân chiến thắng trở về, Vương triều Đại Hán triệt để tiến vào đồng bộ phát triển nhanh chóng thời kỳ. Mà những ngày sau đó, Triệu Vân nhưng là một bên nghỉ ngơi lấy sức, phát triển dân sinh, một bên xúc tiến quanh thân mậu dịch, nghiên cứu phát minh tân kết quả, vì là mặt sau tranh bá thiên hạ làm chuẩn bị. Công nguyên 201 năm, Nọ Liên Châu bị Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh mọi người làm đi ra. Ở đây nói một chút, Triệu Vân muội muội Triệu Vũ cuối cùng gả cho Gia Cát Lượng, mà Hoàng Nguyệt Anh nhưng là bị Triệu Vân cho thu rồi. Công nguyên 203 năm, hỏa dược, thuốc nổ, giản dị lựu đạn bị Triệu Vân cho chơi đùa đi ra. Công nguyên 205 năm, đại pháo bị Triệu Vân cho chế tạo đi ra, đồng thời tại hạ nửa năm bắt đầu lượng lớn chế tạo. Công nguyên 207 năm, hỏa súng như vậy sắc khí cũng bị Triệu Vân cho dẫn người nghiên cứu phát minh đi ra, đồng thời đồng dạng tại hạ nửa năm bắt đầu lượng lớn chế tạo. Mà theo một loại hỏa khí ra đời, Vương triều Đại Hán vũ khí trang bị trực tiếp phát sinh biến chất, có thể nói là vượt thời đại bay vọt. Đặc biệt đại pháo, hỏa súng này hai cái sát khí xuất hiện, càng là trực tiếp nghiền ép cái thời đại này sở hữu vũ khí lạnh. Cũng chính bởi vì có đại pháo, hỏa súng này hai cái sát khí xuất hiện, Triệu Vân đối với tương lai tranh bá thế giới quyết tâm càng kiên định mà có lòng tin. Công nguyên tháng 2 năm 095, Vương triều Đại Hán đạt đến trước nay chưa từng có hưng thịnh, này hưng thịnh không chỉ có bày ra ở kinh tế dân sinh trên, càng là ở binh lực, vũ khí trang bị trên. Có thể nói như vậy, bây giờ Vương triều Đại Hán vượt qua cái thời đại này trên bất kỳ một quốc gia nào, hơn nữa còn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vì lẽ đó, một năm này Hoàng đế Đại Hán Triệu Vân chính thức mở ra toàn cầu tranh bá con đường. Tháng riêng, Triệu Vân hạ lệnh đóng quân ở Ích Châu, Lương Châu Văn Sửu, Lữ Bố mọi người xuất lính bá hạ quân đoàn, toàn nghe quân đoàn 22 vạn đại quân rời khỏi phía Tây Ngọc Môn Quan, bắt đầu chinh phạt phía Tây Tây vực các nước, Quý Dương Quốc, Khang Cư Quốc, Y Liệt Quốc, Chén Lớn Quốc, Ô Tôn các nước. Tháng 2, Triệu Vân hạ lệnh đóng quân ở U Châu, Tịnh Châu, Ký Châu Trương Phi, Trương Tú mọi người xuất lính khỏe mắt trận lên quân đoàn, Tú Nhu quân đoàn 20 vạn đại quân lên phía Bắc Thảo Nguyên bắt đầu chinh phạt mặt phía Bắc Kiên Quân Quốc, Len Ken các nước. Tháng 3, Triệu Vân hạ lệnh đóng quân ở mặt Đông Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu Quan Vũ, Trương Nhậm mọi người xuất lính Trào Phúng quân đoàn, Bồ Lao quân đoàn 23 vạn đại quân bắt đầu tấn công Mỹ Quốc, Mã Hàn Quốc, Thần Hàn Quốc, Biện Hàn Quốc, Phủ Dư Quốc, Cao Cú Lệ các nước. 4 tháng, Triệu Vân hạ lệnh đóng quân ở Kinh Châu, Giao Châu, Dương Châu Lô Túc, Chu Du mọi người xuất lính Phụ Hí quân đoàn, Ly Hôn quân đoàn 24 vạn đại quân xuôi nam tấn công mặt Nam Bản Việt Quốc, Phiếu Quốc các nước. Theo Triệu Vân nhiều tiếng ra lệnh, Đại Hán trăm vạn hùng binh ở vắng lặng thời gian 10 năm sau lại mở ra đánh đông dẹp tây, Nam Chinh Bắc Chiến hình thức. Chỉ có điều lần này đánh đông dẹp tây, Nam Chinh Bắc Chiến không phải ở Đại Hán cảnh nội, mà là ở toàn cầu cảnh nội. Bởi vì có hỏa dược, thuốc nổ, lựu đạn, đại pháo, hỏa súng chờ sát khí giúp đỡ, Quan Vũ, Lữ Bố, Trương Phi, Chu Du, Lô Túc mọi người tranh bá con đường dị thường thuận lợi. Công nguyên 212 năm, mặt Đông Quan Vũ, Trương Nhậm mọi người trước tiên công phá Uy Quốc, Mã Hàn, Thần Hàn, Biện Hàn, Phủ Dư, Cao Cú Lệ các nước, đem những quốc gia này nhập vào Đại Hán bản đồ. Cùng năm tháng 9, mặt Nam Lô Túc, Chu Du mọi người cũng xuất quân công phá Bản Việt Quốc, Phiếu Quốc các nước, đem nhập vào Đại Hán bản đồ. Công nguyên 213 năm, phía Tây Lữ Bố, Văn Sửu mọi người xuất quân công phá Tây vực các nước, Quý Xương Quốc, Khang Cư Quốc, Y Liệt Quốc, Chén Lớn Quốc, Ô Tôn Quốc các nước, để Đại Hán cương vực được tiến một bước mở rộng. Công nguyên 215 năm, mặt phía Bắc Trương Phi, Trương Tú mọi người cũng xuất quân công phá Kiên Côn, Len Ken các nước, đem Đại Hán cương vực tiến vào mức trước đó chưa từng có. Sau đó, bọn họ càng là lấy Vương triều Đại Hán làm trụ cột, làm trung tâm, bắt đầu hướng về càng xa hơn phương hướng chinh phạt, bọn họ lấy chiến nuôi chiến, bọn họ đánh đầu thắng đó. Đến đây, trong thiên hạ chẳng lẽ Hán thổ, tứ hải bên trong đều vì Hán thần. Một năm này, Triệu Vân 50 chỉ tuổi. Một năm này, Triệu Vân cải nguyên Thanh Long, Phương Đông Thanh Long, vì là Thanh Long năm đầu. Cũng là một năm này, Triệu Vân giấu ở hậu trường, do 27 tuổi Thái tử Triệu Hạo giám quốc Lý Chính. Thái tử Triệu Hạo giám quốc Lý Chính sau, càng là tuân theo cha Triệu Vân lý niệm, mở rộng, lại mở rộng, Tây vực phía Tây, Đông Hải phía Đông, Nam Hải phía Nam, Bắc Hải phía Bắc. Chỉ có điều này sau đó mở rộng, liền không có lại lấy Lữ Bố, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người lĩnh quân, mà là lấy Văn Xính, Lục Tốn, Chu Du, Tôn Sách, Gia Cát Lượng, Khương Duy mọi người, xuất lĩnh đại hán binh mã, chinh phạt tứ phương. Mà lui khỏi vị trí hậu trường Triệu Vân, nhưng là triệt để thả xuống sở hữu, tiến vào tiêu giao tự tại hình thức. Đương nhiên, võ học phương diện hắn cũng không có hạ xuống, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện cùng thăm dò, hắn đã mơ hồ ước chừng đến tông sư cảnh giới ngưỡng cửa. Chỉ thấy Triệu Vân mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu võ học ở ngoài, chính là đi đoàn tụ điện luyện tập thương pháp, tình cờ cũng sẽ cùng Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố mọi người tụ tập cùng một chỗ uống cái tiểu rượu, tâm sự từ trước, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua, khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Mãi đến tận có một ngày, luyện tập thương pháp Triệu Vân bỗng nhiên trong lòng tê dần, thật giống có thứ gì trọng yếu, hoặc là người trọng yếu rời đi hắn như thế, loại kia cảm giác không nói được cũng nói không rõ. Lúc này Triệu Vân bỗng nhiên nghĩ đến Phong Long Sơn sư phụ, sư nương, chẳng lẽ trách ta? Sư phụ, sư nương nói không ra Lạc Dương hưởng phúc, ta dĩ nhiên thật sự sẽ không có đi đón bọn họ. Cùng ngày, Triệu Vân liền một thân một mình, một người một ngựa rời đi hoàng cung, trực tiếp hướng về Ký Châu Thường Sơn quốc Phong Long Sơn mà đi. Phạm nhân Tam Quốc Thiên. Xong xuôi. 11. Các anh em, kỳ thực quyển sách này viết tới đây, Tam Quốc Thiên hẳn là viết xong, bởi vì đón lấy nội dung vở kịch sẽ là Triệu Vân tu tiên cầu trường sinh hồng hoang Tây Du cố sự. Dù sao quyển sách này mới đầu, ta mai phục tu tiên phục bút, nếu là không viết, ta cảm thấy đến không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, ta sẽ lại viết cái mấy trăm chương khoảng chừng, trái phải, coi như là ở ngoài phiên hoặc là đến tiếp sau đi. Đem phía trước mai phục bút điển, đem lên nói cố sự kể xong. Có điều cũng có chút linh đệ, không thích xem Tam Quốc văn chuyển tu tiên văn, vì lẽ đó ta ở đây nhắc nhở một hồi các anh em, không thích xem Triệu Vân tu tiên cầu trường sinh các anh em, có thể trước tiên lui, chờ năm sau ta mở ra sách mới, chúng ta giang hồ tái tụ. Mặt khác, quyển sách này từ năm trước tháng 7 bắt đầu phát biểu, đến nay đã có hơn 2 triệu tự, diễn ra 1 năm lẻ 6 tháng, cũng chính là hơn 500 cái ngày đêm trả giá cùng làm bạn. Ở đây, ta muốn cảm tạ các ngươi một đường chống đỡ cùng làm bạn, nếu như không có ủng hộ của các ngươi cùng làm bạn, có thể ta kiên trì không tới hiện tại. Đặc biệt cảm tạ Minh Đức Tam Tiết Côn Lý Ly, Nhã Hư Ba, Nhất Đêm Hè Đến, Thần Ma Các Phó Các Chủ Tiêu Giao Tuấn Giả, Lương Bạc Năm Xưa, chấm là Tề Thiên Đại Thánh, Hồ Bước Đầu, mẹ nó, một hồi trò chơi một giấc mộng, cái bóng, ha ha đã không uống nước, gọi là phế vở lớp thế giới này đã xem không hiểu, Âu Gen Ngoa Cương Đại Một vân vân. Cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ tất cả huynh đệ các tỷ muội làm bạn cùng chống đỡ, đón lấy liền do Triệu Vân, mang theo các anh em đi sông vào một lần Tây Du tu tiên giới đi.